Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thị trưởng mụ mụ. 3, âm thanh một bàn tay dùng sức vỗ xuống mặt bàn truyền ra khỏi phòng. Ý của ngươi nói là, làm ra một công trình xuống cấp như vậy, làm hại hơn 10 người bị thương chỉ cần bồi thường mấy trăm vạn là được. Hàn Tuyết vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn người trung niên trước mắt. Nàng đem một phần tài liệu ném tới, cao giọng nổi giận nói, ngươi tự xem một chút. Bao nhiêu người bởi vì công trình mà chết? Bao nhiêu người bởi vì công trình mà bị thương? Trần Duệ, ngươi được lắm. Nam nhân được gọi là Trần Duệ cầm lên một phần tư liệu, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, bởi vì trong lòng hắn đều biết, cái công trình này do hắn bớt xén nguyên vật liệu hiện tại đã xảy ra chuyện, hắn thật sự là khó có thể thoát khỏi trách nhiệm này. Em nói, Tuyết tỷ chị không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ? Trần Duệ vẻ mặt cười khổ nói, em thừa nhận cái công trình này đích xác là có một chút vấn đề. Nhưng chị cũng biết mấy tháng gần đây có quá nhiều báo lớn, sợ rằng trong chuyện này cũng có chút liên quan đó. Vậy ý của ngươi là, nguyên nhân trọng yếu nhất là do bão? Hàn Tuyết mang theo ánh mặt sắc bén, phảng phất có thể đem nam nhân này nhìn thấu. Ha ha, Trần Duệ có chút lúng túng gượng cười, cái kia. Còn không phải là cần một câu nói của Tuyết tỷ sao, hiện tại chị là nhân vật số 1 thành phố Hoa Hải. Chị nói xem, ai dám ngỗ nghịch với chị? Hùng chi hiện tại tai hại do bão vẫn kéo dài, nếu chúng ta tận dụng một chút. Chị hiểu ý của em mà. Hắn vừa nói chuyện, một bên len lén đem một cái phong bì đặt ở trên mặt bàn. Ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyết lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái phong bì. Trần Duệ không người cười nói, Tuyết tỷ, tất cả đều là người mình, không cần thiết phải làm tất cả bối rối đúng không? Thật ra thì chuyện lần này, chỉ cần một câu nói của chị, còn không phải là thành chuyện nhỏ sao? Chị cũng phải nghĩ cho Vân Nhi một chút, nói như thế nào nàng vẫn là muội muội của chị. Đừng nói chuyện họ hàng với ta. Hàn Tuyết vẻ mặt chán ghét nhìn người muội phu này, trong nội tâm nàng thật không rõ, tại sao muội muội của mình lại gả cho hắn? Còn có, vật này ngươi mang về. Ngươi nói cho người phụ trách công trình, chuyện lần này, ta tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Nghe được chị vợ giận dữ mắng mỏ mình, Trần Duệ trong lòng vậy bỗng nhiên bùng lên một cơn giận dữ. Mình đã ăn nói khép nép, không nghĩ tới nàng lại bất cận nhân tình như vậy. Nhưng là, một con cáo giả sẽ nhịn được. Tuyết tỷ, em biết chị vừa được tiền nhiệm chức thị trưởng thành phố Hoa Hải, cần phải có một thành tích tốt. Trần Duệ nở nụ cười chân thành, cái này, em đây là muội phu thập phần nguyện ý làm ngựa chết cho chị, những quan hệ kia, em có thể giúp chị chuẩn bị hết thảy, tất cả chi phí em đều gánh chịu, như thế nào? Trần Duệ, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhớ lấy, chính ngươi có thân phận gì, đừng làm cho Tiểu Vân thương tâm. Hàn Tuyết tức giận cũng nhịn không được quát. Ngươi, Trần Duệ trong lòng máy động, trên mặt lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn Mỹ thiếu phụ gợi cảm thành thục trước mặt, Trần Duệ trong lòng cũng có chút bất an. Chẳng qua là, lúc này Hàn Tuyết cũng là quắc mắt nhìn chừng chừng, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn thật sự để cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Mọi việc nên lưu lại một đường, ngày sau còn hảo hảo gặp nhau. Ta nói như thế nào vẫn là muội phu của ngươi. Ngươi không cần thiết tuyệt tình như vậy chứ. Trần Duệ từ trên ghế đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tuyết, lúc này mới tức giận mà đẩy cửa đi ra. Nhìn hắn rời đi, Hàn Tuyết vẫn mặt lạnh, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai sâu kín thở dài một hơi, Hàn Tuyết xoay người nhìn xuyên thấu qua cửa sổ quan sát thành phố. Không nghĩ tới mình vừa lên chức lại gặp phải chuyện như vậy, thật là làm cho nàng cảm thấy phiền não. Chuyện lần này nếu là truy đến cùng, vị muội phu này tuyệt đối khó thoát trách nhiệm. Bởi vì hắn là người trung gian hối lộ cho phó thị trưởng. Thiết diện vô tư mà đại nghĩa diệt thân sao? Hàn Tuyết đối với Trần Duệ không có bất kỳ băn khoăn, nhưng mấu chốt là muội muội mình. Xem ra phải làm tốt công tác tư tưởng cho muội muội. Bất quá mấy ngày qua, Hàn Tuyết cũng không cách nào phân thân. Mình mới vừa đi nhậm chức, chuyện gì cũng không có quen thuộc, hơn nữa lại có càng nhiều chuyện cần phải xử lý hơn. Xem ra để cho Tiểu Hy đi xem nàng một chút. Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ vậy. Muội muội bình thường rất yêu quý nhi tử của mình, nếu để nhi tử nói có khi có tác dụng. Nghĩ tới nhi tử của mình, Hàn Tuyết cũng thấy nhức đầu, hai vợ chồng bình thường bởi vì công việc nên căn bản cũng không có thời gian đi dạy bảo hắn, theo thời gian trôi qua nàng cảm giác nhi tử và mình đã sinh ra vách ngăn vô hình. Ở một nơi khác, nói, chuyện gì xảy ra? Ở một trường học quý tộc nổi tiếng nhất thành phố Hoa Hải, một thanh âm tức giận bỗng truyền ra từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn vào bên trong trên ghế ngồi chính là nữ hiệu trưởng, một mỹ phụ thành thục vô cùng gợi cảm. Nữ hiệu trưởng này nghe nói đã từng là quán quân tán thủ. Nói. Lâm Vãn Tỉnh trừng mắt nhìn gã học sinh có vấn đề này, trong lòng giận dữ. Tuần lễ này ngươi nghỉ 3 tiết, đi trễ 6 lần, cơ hồ ngày nào cũng về sớm. Nói đi, hôm nay ngươi nếu không nói rõ, vậy ngày mai gọi phụ huynh của ngươi đến đây. Nhưng là, Diệp Hy vẫn không nói lời nào. Hắn đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố ý không nhìn sắc mặt của hiệu trưởng. Không nói lời nào đúng không? Lâm Vãn Tỉnh cười lạnh nói, được rồi. Ngươi biết mình sai, ta cũng không nhiều lời. Ngày mai ngươi để cho bố mẹ tới một chuyến, nếu không... chúng ta sẽ khai trừ ngươi khỏi lớp. Các ngươi cũng chỉ có thể uy hiếp học sinh như vậy. Diệp Hy cuối cùng vẫn không nhịn được nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không thèm quan tâm mỗi vấn đề của học sinh? Động một chút là trách mắng xử phạt, động một chút thì gọi phụ huynh. Hừ, trong lòng ngươi không phục lắm đúng không? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Diệp Hy khỏe miệng hơi nết, ta không dám nói, cho dù ta nói, cũng sẽ bị ngươi coi như không nhìn thấy hoặc hiểu sai ý tứ. Diệp Hy nói ra một câu mà hắn cho là rất kinh điển, chẳng qua ánh mắt của hắn cũng không lảng tránh nữa, mà đối mặt với nữ hiệu trưởng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Được rồi. Vậy ngươi nói một chút, tại sao ngươi không tuân theo nội quy của trường học? Lâm Vãn Tình ngồi nghiêm chỉnh, bắt chéo hai chân, nàng mặc một bộ tây phục màu đen, mang theo mắt kiếng gọn vàng, thoạt nhìn qua làm người ta cảm giác đây chính là một nữ nhân tri thức hiện đại. Nhưng Diệp Hy biết nữ nhân này khi tức giận sẽ trở nên thập phần kinh khủng. Đã từng có mấy học sinh bởi vì không tuân theo kỷ luật bị trường học xử phạt mà không phục, cuối cùng muốn giao huấn vị hiệu trưởng này. Nghe nói toàn bộ đều được đưa vào nằm bệnh viện mấy ngày. Bất quá, để cho người ta kiêng kỵ hơn nữa là thân phận của nàng. Cho dù là công tử thiếu gia gì đó trong trường học cũng không dám trái ý nàng. Nữ nhân này ra thế không đơn giản a. Phụ thân của nàng là chính khách của trung ương, trượng phu của nàng là một đại quan, hơn nữa nàng còn là một tán đả cao thủ. Không lời nào để nói sao? Diệp Hy mím môi, không nói lời nào. Như vậy, ngươi không cần nói gì nữa. Ngươi không tuân theo nội quy trường học là sự thực. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đứng lên. Vóc người cao gầy thật sự là làm cho người ta sợ hãi than thở, lại đi thêm đôi giày cao gót làm cho nàng cao gần 1m78. Đáng thương cho tiểu tử Diệp Hy mới vừa vặn có 1m65. Ta mới chỉ có 15 tuổi. Ta còn có thể phát triển. Hắn ý tự an ủi mình như vậy, sau đó lại hướng mắt nhìn nữ hiệu trưởng thách thức. Ngươi muốn khai trừ thì khai trừ đi. Ta không có ý kiến. Phanh. Lâm Uyển Tình dùng sức vỗ cái bàn, trừng mắt nhìn gã học sinh có vấn đề này, ngươi đây là đang khiêu chiến sự nhẫn mại của ta đó. Mời hiệu trưởng ngài chú ý một điểm, ngàn vạn không nên sử dụng bạo lực, ta vẫn chỉ là một đứa bé a. Diệp Hy thật giống như không sợ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám khai trừ ngươi, nữ hiệu trưởng tức giận thở hổn hển làm cho bộ ngực cao ngất của nàng càng thêm nổi sóng phập phồng. Thật to. Ánh mắt đối mặt với đôi nhũ phong cao ngất của mỹ hiệu trưởng, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng như thế. Đang bởi. Chương 2, nữ hiệu trưởng. Lâm Vãn Tình thấy người học sinh này thế nhưng không e ngại mình, cũng không có làm khó hắn, ngươi đi đi. Ngày mai nếu như không đem phụ huynh của ngươi tới, vậy ngươi cũng không cần tới trường học nữa. Ha ha, phụ huynh sao? Diệp Hy lúc này rất muốn cười, nhưng là hắn lại cười không nổi. Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước. Diệp Hy thật sự không muốn cùng nàng nói nhiều, chẳng qua là, khi hắn sờ tay lên cửa phòng lại bị hiệu trưởng gọi lại. Nguồn truyền phùn VN. Chờ chút. Ngài còn cái gì phân phó sao? Diệp Hy xoay người lại. Ta nhớ được ngươi thật giống như nhi tử của Diệp Ngạo Dương. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng đống nhiên vô gáy, cười nói, đúng không? Mặc dù Diệp Hy cũng không thừa nhận vị phụ thân này, nhưng đây vẫn là sự thật đúng vậy, ngài có chuyện gì không? Diệp Hy nhìn nàng hướng mình đi tới, mùi hương thục nữ nhất thời nhào vào trong lỗ mũi. Đó là một loại mùi thơm rất dễ chịu, chỉ có nữ nhân thành thục nữ mới toát ra được mùi thơm của cơ thể. Ân, ta với phụ thân ngươi trước kia coi như là đồng học, không nghĩ tới ngươi là nhi tử của hắn. Trước kia bản thân ta nghe nói qua, nhưng là bây giờ gặp ngươi, mới phát giác ngươi cùng hắn lớn lên rất giống nhau. Lâm Vãn Tình nhìn Diệp Hy, nói, sự tình gia đình ngươi, ta cũng nghe nói qua. Chỉ là không có nghĩ đến công việc của phụ mẫu lại đả kích ngươi lớn như vậy. Vô cùng cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, ta nghĩ, ta còn ứng phó được. Hơn nữa, ta cũng không cần người khác đồng tình. Diệp Hy trả lời rất có lễ phép. Ta biết, ngươi từ nhỏ đã bị chuyện này tạo thành bóng ma trong lòng nên không thể nhanh chóng tiêu trừ. Cho tới nay, bọn họ cũng không có thời gian cùng ngươi sao. Nhưng là, ngươi luôn tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm phong bế mình. Lâm Vãn Tình hướng về phía nhi tử của lão đồng học chân thành nói. Cảm ơn, ta nghĩ ta biết phải nên làm như thế nào. Diệp Hy liếc mắt nhìn mỹ phụ xinh đẹp trước mặt, chỉ cảm thấy nàng lớn lên quá mức mỹ lệ. Một thân âu phục hình như là vì thân thể nàng mà thiết kế, đem từng đường cong duyên dáng thi triển hết không bỏ sót chút nào. Nếu như không có chuyện gì, ta đây rời đi trước. Diệp Hy gật đầu, sải bước mà đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Trời chiều đẹp vô cùng, chẳng qua là đã gần hoàng hôn. Những lời vừa nãy của hiệu trưởng tuyệt không sai. Từ nhỏ hắn đã không nhận được sự quan tâm của gia đình nên tính tình ngày càng trầm mặc như vậy. Một mình đi bộ, Diệp Hy lúc này cảm thấy cái thế giới này hình như không thể dung nạp bản thân hắn. Trời đất bao la, thế nhưng không có người nào có thể hiểu được mình. Tình huống như thế nào? Ở bờ sông, lúc này lại có hai nam nhân ngồi chém gió, nhưng là ánh mắt của bọn hắn nhìn xung quanh cũng tràn đầy cảnh giác. Đã chuẩn bị xong. Đám hàng kia cũng đã vận chuyển vào thành phố Hoa Hải. Chẳng qua là, chính phủ cũng đang nhìn chằm chằm vào. Một người khác nhỏ giọng trả lời, hừ. Những người đó chỉ là đám hỗn đản. Hắc hắc, bọn họ lại cho rằng chúng ta hành động vào sáng mai. Đoán chừng bây giờ còn đang chuẩn bị, lại không nghĩ tới chúng ta đã hoàn thành rồi. Còn không phải là có nhiều người đang quan sát chúng ta sao? Chúng ta nên ngang, Đoán chừng không có bao nhiêu người cũng sẽ nghĩ tới. Đúng rồi, những tư liệu kia đâu? Ở chỗ này. Vừa nói chuyện hắn vừa rút ra một cái USB nho nhỏ. Đại ca, nhờ cậy. Cẩn thận một chút, không là chết cả lũ. Người này thật cẩn thận hai tay nắm lấy USB, trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, bất quá, hiện tại chính phủ nơi này khó làm a. Nữ thị trưởng mới nhậm chức thật giống như hòn đá cứng. Vậy thì bỏ qua vụ này sao? Ngươi nghiêm túc? Nói giỡn. Bất quá, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta tổn thất rất lớn a. Một nhóm hàng kia, đoán chừng rất khó xuất cảng. Mặc dù ta chịu trách nhiệm nhập hàng từ nước ngoài, nhưng thế cục trong nước hôm nay như vậy, ta cũng nên cẩn thận đề phòng. Nữ thị trưởng kia, chúng ta phải. Sau khi nghe xong, người bên cạnh bỗng nhiên cười khổ nói, chuyện này sợ rằng rất khó. Giống như ngươi đòi gặp chủ tịch nước vậy. Thế lực sau lưng nàng rất lớn. Nàng là con dâu của lão bất tử Diệp gia ở Bắc Kinh, ngươi thử nói xem. Ngươi là nói, là phó chủ. Đúng. Chính là cái lão bất tử đó. Nhiều lần chính phủ đại càn quét cũng là do hắn khởi xướng. Còn nữa, ngươi nên biết nhi tử của hắn, Diệp Ngạo Dương, hát hát. Tập đoàn ít Diệp Ngạo Dương. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Người này nhụt chí hỏi. Có. Hiện tại, chúng ta có hai cái lựa chọn, một là chuyển thị trường, từ thành phố Hoa Hải chuyển rời đến những thành thị khác. Còn lựa chọn kia. Tự như ngươi vừa mới nói, giết nàng. Bất quá, chính phủ cũng bảo vệ nàng rất chặt. Còn Diệp Ngạo Dương chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe nói, nàng có một cái nhi tử. Ý của ngươi là. Đồng nhiên, phía sau của bọn hắn nghe được tiếng chuông điện thoại di động. Người nào? Bọn họ lập tức xoay người lại, lại thấy một học sinh mặc đồng phục trung học đang nhanh chóng chạy trốn. Hoàng bét. Bị nghe được, đuổi theo. Hai người gật đầu, một bên đuổi theo, một bên lại móc điện thoại của mình ra. Mẹ của ta ơi, vận khí hôm nay thật tốt quá trời. Diệp Hy một bên chạy trốn một bên trong lòng thầm nhủ, nếu không phải mới vừa bị mụ mụ gọi điện thoại tới đây hắn đã không phải chạy trốn. Mới vừa rồi, đang tản bộ không mục đích hắn lại chợt nghe thấy hai cái tên khất cái đàm tiếu. Lại không nghĩ tới, mình thế nhưng nghe được âm mưu đối phó với chính mình. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Nghe các ngươi nói ta mới chết chắc đó. Ngu ngốc. Diệp Hy cũng sẽ không nghe lời nói ngu xuẩn như vậy. Lúc này hắn giống như dùng tới toàn bộ sức mạnh không ngừng chạy như điên. Ân, có trợ thủ. Đang cấp tốc chạy trốn Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía trước mười mấy đại hán lúc này hướng mình đuổi theo, hắn lập tức chuyển phương hướng, chạy vào hẻm nhỏ bên cạnh. Mấy người các ngươi đuổi theo đi. Tên dẫn đầu vung tay lên, một nhóm người mãnh liệt tản ra, mấy người truy kích trong hẻm nhỏ, những người khác còn lại hướng chung quanh khuếch tán, muốn đem nơi này bao vây lại. Gì, người đâu? Ở trong hẻm nhỏ, lúc này lại không có một bóng người. Đồng nhiên, một người cảm giác được trước mắt tối sầm, một quả đấm lại đã sớm đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh. Một tiếng yếu ớt trầm muộn vang lên, một người trung niên thoáng cái bị đánh bay. Diệp Hy một cước đá vào bụng ngươi phía trước, cái chân còn lại dùng sức đạp, thân thể lăng không vọt lên, ở trên cao dứt khoát tung chân đá sang hai bên. Thoáng cái liền giải quyết ba người. A. Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm cũng vung tới. Chỉ tiếc, một cái đầu gối đã hung hăng đánh vào hạ thể của hắn, một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn, còn một cái tay khác nện mạnh vào vị trí trái tim của hắn. Hô. Bốn người. Diệp Hy lắc đầu. May là hắn từ nhỏ đi theo lao đầu tử học qua một chút công phu quyền cước, nếu không thật chết chắc. Hiện tại hắn có chút hối hận, tại sao không có tiếp nhận an bài hộ vệ từ cha mình. Chẳng qua là, hiện tại cũng không quản được nhiều vì phía xa đã có thanh âm vội vã chạy đến. Thấy nhiều người như vậy, Diệp Hy trong lòng sợ hãi, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người hướng bên kia chạy trốn. Mẹ của ta ơi, ở đâu ra nhiều người như vậy a? Diệp Hy trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là lúc này lại không thể dừng lại. Thật nhanh từ một cái hẻm nhỏ lao ra. Diệp Hy nhìn trên đường cái yên tĩnh có chiếc Mercedes-Benz đang chuẩn bị xuất phát. Thấy một thân ảnh trên ghế lái, Diệp Hy cũng không quản, vội vàng mở cửa leo lên ghế phụ. Nhanh! Nhanh lái xe! Diệp Hy cũng không có thấy rõ ràng người bên cạnh là ai liền lập tức hô to. Ách, là ngươi! Chẳng qua là, khi ánh mắt của hắn tập trung lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bên cạnh dĩ nhiên nữ hiệu trưởng Lâm Văn Tình. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển Tình nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Nam Hải, xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Lại thấy một đám cầm lưu manh trong tay cầm vũ khí đuổi theo, nàng cũng không có hỏi, thuần thục khởi động, dẫm ly hợp, đạp ga. Ngồi vững cho ta. Diệp Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng này đột nhiên ngoặt xe, ở dưới tác dụng lực quán tính, thân thể của hắn đụng phải Lâm Uyển Tình. Nga. Diệp Hy chỉ cảm thấy mặt của mình đụng vào hai khối nhục cầu thập phần co giãn, từng trận hương nhũ phả vào mặt, độ co giãn kinh người khiến hắn có chút hít thở không thông. Bộ ngực hảo mềm mại, hảo căng tròn a. Đang bởi. Chương 3, nữ nhân hung hãn. Tiểu tử an phận một chút. Lâm Vãn Tình cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một trận tê dại, vội vàng dùng một tay tranh thủ đẩy Diệp Hy ra. Chẳng qua ánh mắt của nàng vẫn liếc gương chiếu hậu, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, người rốt cuộc đắc tội người nào? Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói, ta, ách cái kia, là như vậy, đang ở mới vừa rồi. Hắn đem câu chuyện mình nghe được nói ra, nhưng vẻ mặt Lâm Vãn Tình vẫn ngưng trọng như cũ. Cái kia, ta nói, hiệu trưởng. Diệp Hy bỗng nhiên kéo kéo tay áo của Mỹ thiếu phụ. Chuyện gì? Ý nghĩ của mình bị cắt đứt, Lâm Vãn Tình nhất thời không vui liếc Diệp Hy. Mà Diệp Hy lại chỉ sau xe, ngươi nhanh một chút. Chúng ta sắp bị chúng đuổi kịp rồi. Đằng sau có 5-6 chiếc xe con đang điên cuồng mà đuổi theo hai người. Khoe miệng Lâm Vãn Tình bỗng lộ ra nụ cười thản nhiên, muốn tăng tốc sao? Diệp Hy thậm chí còn không kịp phản ứng, Lâm Vãn Tình cũng đã mãnh liệt đạp chân ga. A, Diệp Hy thiếu chút mất đi thăng bằng, may là hắn kịp nắm chặt chỗ ngồi. Lần sau, nhất định không ngồi xe của nữ nhân này. Trên đường quốc lộ, hơn 10 chiếc xe con đang điên cuồng đuổi theo chiếc mẹ xe Deben. Sao ngươi đi chậm lại a? Đang hết sức chăm chú nhìn phía sau, Diệp Hy lại bỗng nhiên cảm nhận được tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, không khỏi có chút tức giận hỏi. Mà Lâm Vãn Tình lại bĩu môi, thử nói, tự nhìn đi. Phía trước đang sửa đường. Không cần quản nó. Đâm thẳng qua. Diệp Hy bỗng nhiên quát, nhanh lên một chút. Ngươi nói cũng dễ nghe nhỉ, vậy chiếc mẹ xe Deben làm sao bây giờ? Đừng nói là mẹ xe Deben, đợi an toàn sau, phe ra gì ta cũng bồi thường cho ngươi. Diệp Hy vội la lên. Khách khách, vậy ngươi nắm chắc đi. Ở khu vực sống của cán bộ chính phủ nằm giữa trung tâm thành phố, Hàn Tuyết lúc này đã thay một bộ quần áo ở nhà có chút lo lắng mà cầm lấy điện thoại, tự nhủ nói, hôm nay có chuyện gì mà trễ như vậy vẫn chưa về. Hơn nữa, còn không nhận điện thoại của ta. Nàng mới vừa tắm rửa xong, cả người tản ra một loại mệt mỏi nhưng tràn ngập phong tình, mái tóc ướp nhẹp xoa phía sau, trên khuôn mặt tuyết bạch nhỏ nhắn hơi pha chút ửng hồng. Tiểu tử này, Hàn Tuyết có chút không nhịn được đứng lên, đi về phía sân thượng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía sau, đem mái tóc dài vấn lên. Động tác nhẹ nhàng làm hé lộ gương mặt xinh đẹp như hoa phủ dung phong tình vạn trùng. Mái tóc dài mềm mại được đối cao càng tôn thêm vẻ đoan trang xinh đẹp của mỹ phụ. Nhũ phong trước ngực không bị trói buộc càng thêm kiêu ngạo vươn cao khẽ rung động theo từng bước chân. Vóc dáng hoàn mỹ được che chở bởi áo ngủ màu tuyết trắng, những đường cong ẩn hiện càng thêm hấp dẫn dụ hoặc, bờ vai nhỏ xinh kết hợp một đôi tay bạch ngọc thỉnh thoảng đung đưa làm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của nữ thần. Mông ngọc no tròn đầy đặn kết hợp bờ eo thon nhỏ, mỗi khi xoay người cất bước giống như liễu múa hoa cười làm cho nhân gian điên đảo, một đôi đùi đẹp thon dài duyên dáng yêu kiều, đầy đà yểu điệu, tất cả như tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ nhất. Khí chất của thiếu phụ thành thục mỹ diễm luôn tạo ra một loại mị lực kinh người, cơ hồ tất cả mọi nam nhân nếu nhìn thấy đều không thoát khỏi ảnh hưởng từ vẻ đẹp của nàng, sẽ bất giác bị vẻ đẹp phong tình vạn trùng ấy mê hoặc khiến cho thần hồn điên đảo. Có thể có được tuyệt sắc vưu vật như vậy, chẳng phải là mộng tưởng của tất cả nam nhân sao? Chẳng qua, từng động tác cử chỉ của Hàn Tuyết đều tràn đầy một loại uy nghiêm, cảm giác như không giận mà uy, làm cho người ta không dám nhích tới gần. Tiếp tiếp, tiếp tiếp. Vào lúc này, điện thoại rốt cục vang lên. Mụ mụ, cứu mạng a. Vừa nghe điện thoại, Hàn Tuyết thậm chí chưa kịp nói gì, điện thoại bên kia liền vang lên thanh âm của con trai. Con nói gì? Con bây giờ đang ở nơi nào? Trong lòng Hàn Tuyết máy động, nhưng nàng vốn lăn lộn trong quan trường nhiều năm giúp cho nàng duy trì được sự trấn tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn không nói rõ được. Mẹ bây giờ lập tức cử người tới công trường ở ngoại ô thành phố. Diệp Hy thanh âm có chút lo lắng. Biết rồi. Con hiện tại đừng bối rối. Hàn Tuyết cũng không có hỏi nguyên nhân, nhưng là nàng vẫn nghe được giọng khẩn trương của nhi tử. Chẳng qua là, vào lúc này, Diệp Hy lại bỗng nhiên tắt điện thoại. Này! Trong lòng Hàn Tuyết vừa nhảy, lập tức nhấn vào điện thoại một số khác. Uy, là Lưu cục trưởng sao? Mà lúc này, đang cảm thụ được cái gọi là tốc độ sinh tử, tinh thần Diệp Hy lại bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn tắt điện thoại di động, chỉ cảm thấy từng làn hương thơm ùa vào trong mũi. Thơm quá! Diệp Hy theo bản năng hít sâu một cái. Hắn ngửi được từng đợt hương thơm như ưu tựa như lan từ cơ thể thiếu phụ chuyển sang. Khứu giác bị kích thích mãnh liệt để cho cả người hắn cũng trở nên nóng rực. Cái đuôi phía sau thật là con người. Lâm Vãn Tình để cho Diệp Hy có chút da đầu tê dại, bởi vì lúc này nàng đang cười lạnh giống như một đầu đại lang đang nhìn chú sơn dương nhỏ. Hai chân thon dài hơi tách ra cong lên, trên người nhẹ nhàng cúi xuống. Lúc này nàng đang hết sức chuyên chú lái xe, không có chú ý tới học sinh bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt say mê nhìn nàng. Theo cổ áo của nàng chúc xuống, Diệp Hy chỉ thấy một chút da thịt trắng bóc như trứng gà. Nhìn qua, Diệp Hy có cảm giác đầu tiên chính là trắng. Giống như tuyết động vạn năm trên đỉnh Hỉ Mã Lệ ạ. Một đôi mỹ nhũ bị trói buộc bởi áo ngực gần hiện dưới cổ áo, từng đạo sóng ngực đung đưa kích thích mạnh mẽ thị giác của Diệp Hy. Ừ cực. Diệp Hy len lén nuốt một chút nước miếng, liền tranh thủ thu hồi ánh mắt của mình. Lâm Vãn Tình đối với Diệp Hy rất hấp dẫn. Không thể không nói mỹ thiếu phụ này thật để cho Diệp Hy có chút thần hồn trao đảo. Cái mông vỉnh lên tạo thành một đường cong tròn chính, đầy đặn gợi cảm đến nỗi hắn không nhịn được muốn xông lên hung hăng sờ một chút. Còn vòng eo thon nhỏ như cánh liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc dáng gợi cảm phong vận, thật đúng là câu hồn bạc phách. Diệp Hy thậm chí rất muốn tiến lên, đem thiếu phụ thành thục mỹ diễm đẩy ngã, sau đó hung hăng mà trà đạp. Nhưng là, hắn lại không dám. Hoặc là nói, bây giờ còn không có lá gan đó. Không có đường. Lâm Vãn Tình thanh âm bỗng nhiên run lên, nhưng là ngay sau đó, lạnh lùng nói, tiểu tử, ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, chiếc mẹ xe Mercedes đang chạy như bay bỗng nhiên dừng lại, lê chiếc xe di động hơn 10m, dấu vết bánh xe in trên mặt đất kéo dài đậm đặc. Ngươi muốn? Ánh mắt của Diệp Hy nhìn Mỹ thiếu phụ bên cạnh, cả người hắn lại lập tức trở nên nóng rực. Bởi vì, lúc này Lâm Vãn Tình đã đem ống tay áo của mình kéo lên, lộ ra một đôi tay trắng như ngọc, mái tóc dài bị nàng dùng một sợi dây tùy tiện mà buộc lên. Chậc chậc, nữ nhân này thật là cực phẩm a. Bạn đang xem tại chủy hệ nivvvv.com. Ở trong đầu Diệp Hy, một thanh âm thập phần tà ác bỗng nhiên vang lên, "Tiểu tử, xem đi, ngươi động tâm nga. Có phải hay không muốn đem Mỹ thiếu phụ áp dưới thân thể hung hăng mà giày xéo nàng?" Lâm Vãn Tình đẩy cửa xe ra, lông mày liền nhíu lại. "Ngươi định ngồi ngu ngốc ở trên xe làm gì thế?" Nữ khí của nàng rất thản nhiên, nhưng trên mặt cũng lộ ra biểu tình thập phần tức giận. Bởi vì, có 5-6 chiếc xe con đã đuổi đến. Bọn họ chỉ cách Lâm Vãn Tình tầm 50 thước rồi ngừng lại, một đám tráng hán nhìn có vẻ hung thần ác sát tráng hán liền nhảy xuống đuổi theo. Nữ nhân này. Diệp Hy đang ngẩn ngơ vì suy nghĩ trong đầu liền bị nàng đánh tỉnh lại, một lúc sau hắn liền trợn mắt há hốc mồm lên. Bởi vì, những nam nhân kia sắp đi tới trước mặt Lâm Vãn Tình, nàng lại bỗng nhiên cử động, thân thủ gợi cảm duyên dáng trở nên thập phần linh hoạt phiêu dật. Để cho Diệp Hy cảm thấy da đầu tê dại chính là, nữ nhân này chỉ dùng một đôi bàn tay mềm mại không xương để chiến đấu với đám tráng hán vai u thịt bắp. Thật con mẹ nó lợi hại. Diệp Hy nhìn nàng một quyền đánh trúng ngực một người đàn ông, thế nhưng liền làm hắn hôn mê. Hơn nữa cho dù mặc quần bó, nàng lại như không chịu bất kỳ trói buộc nào. Hơn 10 tên tráng hán, không ngờ bị nàng xử lý toàn bộ. Quả đấm của nàng, cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng qua là, ánh mắt của Diệp Hy rơi vào nàng đôi chân đẹp cân xứng, dâm tà dục niệm lại bỗng nhiên xuất hiện. Đôi chân này, nếu như có thể bị mình cầm, hoặc là kẹp lấy bờ eo của mình, thật là tiêu hồn cỡ nào a. Đăng bởi. Chương 4, thục nữ hấp dẫn. Chẳng qua theo từng âm thanh thống khổ rên rỉ vang lên, Diệp Hy lại thêm một trận trận mắt há mồm. Thiên, đây là người sao? Ánh mắt của hắn rơi vào mấy người đại hán trước mắt. Chỉ thấy nàng huy động bàn tay nhỏ nhắn gần như vô lực, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đánh vào thân thể của đối phương đều khiến cho bọn họ ngã xuống đất rên rỉ không ngừng. Lâm Vãn Tình mặc váy ngắn, vén ống tay áo lên, động tác như nước chảy mây trôi quả thực có thể được xưng tụng là tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng mà quay người lại, vung ra một quyền vào phía sau. Bàn tay trắng non bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức vung về phía trước. Một động tác ném qua vai liền đem người nam nhân kia hung hăng nện xuống mặt đất. Còn các ngươi nữa? Giải quyết xong một gã đàn ông, Lâm Uyển Tình ý vị liếc về hai người còn lại. Tới đây. A. Những gã kia bình thường kiêu căng ngạo mạn, lúc này nào có khí khái nam nhân, lập tức muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Lâm Vãn Tình lại nhanh chóng chắn trước mặt bọn họ, thân thủ gợi cảm đẹp xinh đẹp chợt lóe lên. Một gót giày cao gót hung hăng mà đá vào một bên ủi, thời điểm thân thể hơi bay lên không liền thừa cơ vung một quyền đánh trúng huyệt thái dương gã còn lại. Cha mẹ nó. Hình như là màu hưng phấn. Diệp Hy bỗng nhiên kích động cả người run lên. Bởi vì mới vừa rồi hắn nhìn theo dưới váy của nàng, liền thấy một phần quần lót tràn đầy sức hấp dẫn. Hô! Đối với ánh mắt nóng rực như muốn ăn thịt người của Diệp Hy, Lâm Vãn Tình lúc này đưa lưng về phía hắn đương nhiên không phát giác, nàng tùy tiện xóa tóc xuống, cả người đầy mồ hôi, thân thể thành thục phong tình càng làm cho nam nhân bị điên đảo mà kìm lòng không được. Sự hấp dẫn của thục nữ làm cho không người nào có thể chống cự. Coi như một tiểu nam hài như Diệp Hy cũng không khỏi sinh ra cảm giác muốn đem mỹ phụ cao ngạo ưu nhã này đẩy ngã dưới thân thể mà hảo hảo giày xéo nàng một phen. Nói, đến cùng là người nào sai xử các ngươi tới? Lâm Vãn Tình đi tới bên gót chân một đại hán. Không, không nên đánh. Không nên đánh. Vậy thì nói mau. Hai người kia đến tột cùng là người nào? Diệp Hy liền chạy tới, chắn trước mặt Lâm Vãn Tình. Lúc này những người này đang nằm trên mặt đất ta, nếu là Lâm Vãn Tình đi tới bên cạnh bọn họ còn không bị bọn họ nhìn sạch sao? Diệp Hy trong lòng vừa nghĩ tới kết quả như thế tiểu không thoải mái, hắn làm trò trước mặt Lâm Vãn Tình, lạnh lùng nói đi. Nếu không, các ngươi chết chắc. Đưa lưng về phía Lâm Vãn Tình, lúc này ánh mắt Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một tia khác thường, giống như là một con dã lang đang ẩn núp trong đêm. Đối với động tác của Diệp Hy, Lâm Vãn Tình trước là hơi sừng sờ, nhưng là ngay sau đó thật giống như phát giác cái gì đó, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó khỏe miệng lại cong lên, ấn tượng đối với hắn hơi thay đổi một chút. Tiểu nam hài này, tựa hồ cũng không phải là hư hỏng như vậy. Về phần Diệp Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có trong lòng hắn mới biết. Mà người kia lúc này vẻ mặt khủng hoảng, túi đầu không lưng nói, ta cái gì cũng nói. Ngươi nói hai người kia, chúng ta căn bản là không nhận ra a. Không nhận ra? Lâm Vãn Tình lông mày nhướng lên, đừng nói láo, ngươi tự biết hậu quả. Không nhận ra, các ngươi tại sao muốn đuổi theo hắn? Là như vậy, vốn là chúng ta vốn đứng trong cửa ở hộp đêm, đồng nhiên có một người đi tới cho chúng ta vài nghìn đồng, bảo chúng ta đi bắt đứa bé trai này. Ân. Lâm Vãn Tình đem ánh mắt mê hoặc quang hướng Diệp Hy. Mà Diệp Hy lúc này cũng là không hiểu ra sao, nếu như mình nghe được hai người kia nói là thật, tại sao bọn họ muốn tùy tiện tìm một nhóm người để đối phó mình? Hơn nữa, đúng như bọn họ nói, muốn đối phó mụ mụ, tại sao muốn lựa chọn tại nơi này? Chuyện tình vô lý này nói ra có người nào sẽ tin tưởng chứ? Đầu óc Diệp Hy bỗng nhiên lột bột nhảy dựng một cái. Chẳng lẽ bọn họ cố ý để cho mình nghe được? Hiện tại nhớ lại, chuyện lần này thật đúng là hết sức cổ quái. Chuyện trọng yếu như vậy, tại sao bọn họ lại nói nơi công cộng? Mà tại sao, bọn họ biết mình nghe được, còn tùy tiện kiếm một đám lôn côn đến tập kích mình? Như vậy, bọn hắn bây giờ ở đâu? Đây mới là điểm quan trọng nhất. Vừa nghĩ tới, Diệp Hy càng thêm xác định, hai người kia nói chuyện với nhau, rất có thể là cố ý nói cho mình nghe. Nghĩ tới điều gì? Lâm Vãn Tình đứng bên cạnh đột nhiên hỏi. Ách, không có gì. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng là ánh mắt nhìn qua mỹ phụ bên cạnh đang lấm tấm mồ hôi, vốn là nàng mặc một bộ màu trắng áo bởi vì vừa mới vận động kịch liệt làm cho phía trước ướt nhẹp, mà theo góc độ Diệp Hy nhìn sang, xuyên thấu qua khe hở nút áo liền thấy được nịt vú bên trong. Cha mẹ nó, cũng là màu hồng phấn. Diệp Hy trong lòng kích động a. Mặc dù không thể thấy toàn bộ song phong đầy đặn trước ngực, nhưng khi nghĩ đến mỹ phụ cao cao tại thượng lại mặc một bộ quần áo lót màu hồng phấn, loại hấp dẫn này khiến cho tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn cũng không khỏi hơi ngẩng đầu lên. Nhũ phong tràn đầy hấp dẫn, cho dù bị áo lót màu hồng phấn bao quanh kín kẽ lại càng thêm kiêu ngạo cao vút, lúc này theo từng đợt hô hấp của Lâm Vãn Tình mà rung động, tựa hồ muốn mời gọi Diệp Hy, để cho hắn hảo hảo thưởng thức một phen. Chẳng qua là, Diệp Hy cũng không dám để cho Lâm Vãn Tình biết. Hắn hơi nghiêng đi thân đi, cố gắng che giấu bộ phận đang không an phận giữa hai chân của mình, nói, chuyện này, hay là giao cho cục công an tới xử lý sao? Thật là nhắc Tào Tháo liền đến, nơi xa liền chuyển tới tiếng còi cảnh sát. Diệp Hy trong lòng mắng thầm, cảnh sát đáng chết này, luôn là xuất hiện cuối cùng. Hiện tại không cần bọn họ, hết lần này tới lần khác lại tới nhanh như vậy. Thị trưởng công tử đã xảy ra chuyện, cục công an sao có thể không nhanh một chút ta? Ngươi tự mình giải quyết. Ta đi trước. Thấy xe cảnh sát từ từ chạy tới gần, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nhíu mày, xoay người đi về phía mình nói. Nhớ lời ngươi vừa nói, bồi thường ta một chiếc phe ra gì? Ngươi không ở lại sao? Những người này là do ngươi đánh ngã à? Diệp Hy hỏi, hắn bỗng nhiên muốn có cơ hội chung đụng với mỹ thiếu phụ nhiều hơn một chút, bởi ở bên cạnh nàng luôn có mùi hương thục nữ vô cùng dụ hoặc hấp dẫn hắn. Nghe được Diệp Hy nói, Lâm Vãn Tình lại bỗng nhiên nói ra một câu để cho hắn cảm thấy không giải thích được, ta còn không muốn rắc mặt nàng. Nàng. Diệp Hy nhìn nàng lái mẹ xe đét ben nhanh như chớp, thấp giọng nỉ non nói, nữ nhân nào a? Lúc này 7-8 chiếc xe cảnh sát đã đùa tới. Đi ở phía trước là một người trung niên thân hình cao lớn. Người không sao chớ. Hắn còn không có giới thiệu liền vẻ mặt quan tâm mà đứng nhìn tiểu nam hài này, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhìn chung quanh, toàn bộ đại hán đều nằm dưới đất không dậy nổi, trong lòng hắn liền nghi ngờ, tại sao thị trưởng gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho mình, lại không nghĩ tới chuyện đã sớm giải quyết. Bọn họ đều là người đánh ngã. Không phải, mới vừa có một đại ca ca, hắn đem những người này toàn bộ đánh ngã. Không muốn gặp mặt các ngươi nên đi mất rồi. Diệp Hy nói. Bạn đang xem tại chủy hệ nivvvv.com. Là chiếc mẹ xe đét ben vừa nãy. Lưu An hỏi. Uy, người ta không muốn gặp các ngươi. Nga, các ngươi cũng đừng đuổi theo. Lưu An nói, như vậy đi, chúng ta bây giờ trở về cục cảnh sát rồi hay nói, các ngươi đem những người này toàn bộ mang đi. Cục cảnh sát ta, đây là địa phương không một ai muốn tiến vào. Mà Diệp Hy lúc này lại vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở văn phòng cục trưởng, tên là Lưu An, một bên ứng phó câu hỏi của hắn, một bên hồi tưởng lại phong tư hiểu điệu thục nữ của Lâm Vãn Tình. Chi nha. Đồng nhiên, cửa phòng được mở ra. Tiểu Hy. Một thân ảnh xinh đẹp hiện lên, Diệp Hy cảm thấy cái mũi của mình lại tràn đầy một loại hương thơm quen thuộc. Mụ mụ, ta không sao. Diệp Hy thân thể co lại, nở nụ cười gượng gạo nhìn mỹ phụ nhân trước mắt. Đang bởi. Chương 5, phong tình mê người. Mẹ tự mình lái xe tới sao? Ngồi lên xe, Diệp Hy mới phát hiện tài xế chuyên dụng không có ở đây. Hàn Tuyết ngồi lên vị trí lái, cười nói, phúc bà hắn bỗng nhiên đau bụng, ta liền mình tới. Nha. Diệp Hy khẽ gật đầu. Từng làn hương thơm của cơ thể mẫu thân nhẹ nhàng truyền qua mũi hắn làm cho hắn không khỏi cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Mà bụng của hắn lại bỗng nhiên ọ cọp mà kêu lên. Đói bụng lắm sao? Trong nhà món ăn cũng nguội hết rồi, mẹ dẫn con ra phía ngoài ăn đi. Hàn Tuyết phát động xe con, chậm rãi đi lên đường quốc lộ. Mẹ không phải nói đồ ăn bên ngoài rất nhiều chất phụ gia, không để cho con đi ăn sao? Ánh mắt của Diệp Hy liếc hướng ngoài cửa sổ xe, hắn không thể, cũng không dám nhìn mỹ phụ bên cạnh. Chuyện được lấy tại TERUYENLII. Đúng rồi. Hôm nay con có trốn học hay không? Không có. Diệp Hy lập tức bật thốt lên. Chẳng qua Hàn Tuyết vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng vẫn hiểu được đại khái, thở dài nói, mẹ biết, mẹ có rất ít thời gian bên con, còn để cho ba của con thường xuyên làm ăn bên ngoài. Sau này, ta tận lực dành chút thời gian ở bên cạnh con, thế nào? Không có gì, con cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy đem ánh mắt tiếp tục quăng ra ngoài cửa sổ xe, không yên lòng nói, tùy tiện tìm một tiệm cơm được không? Không được, những địa phương đó không vệ sinh. Hàn Tuyết lập tức phản đối. Mà Diệp Hy lại bĩu môi nói, lại có chỗ nào vệ sinh đây? Những đại tiểu điếm kia không phải chỉ có bề ngoài sạch sẽ một chút mà thôi sao? Mẹ thử nhìn vào bên trong mới thấy nó cũng không được đẹp lắm đâu. Con A. Toàn để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với nhi tử cứng đầu, Hàn Tuyết cũng bó tay. Hảo, đến hồi Hương Lộ con nhé. Đó là tên gọi một tiểu điếm, coi như được xếp tốt tại thành phố Hoa Hải. Trang viên được thiết kế làm cho người ta cảm giác thật giống như đi vào một khu vườn nhiệt đới. Nghe nói, xây dựng và trang tu nơi này, hao tốn 6.969 vạn. Nga, vậy thì đến nơi đó. Có chút nhớ món sống động tiểu trư. Diệp Hy bỗng nhiên nói, quán đó nổi danh nhất là món heo sữa quay, đây chính là cực phẩm mỹ vị trong mắt ăn à. Vị tiểu thư này, xin hỏi mấy người tới. Hàn Tuyết dẫn Diệp Hy đi vào, người phục vụ lập tức liền nhiệt tình mà tiến lên đón. Hàn Tuyết mặc một thân thường phục làm ít người biết đây chính là nữ thị trưởng thanh danh vang đội cả thành phố. Hai người. Cho chúng ta một căn phòng riêng. Tốt, hai vị, mời đi theo ta. Diệp Hy đi theo ở phía sau mụ mụ, nhưng ánh mắt vẫn lưu chuyển chung quanh, tựa hồ muốn tìm ra một kẻ khả nghi nào đó. Hai nam nhân lúc trước, tuyệt đối không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Diệp Hy luôn cảm giác sắp có đại sự gì đó phát sinh. Có lẽ, cuộc sống vốn bình bình đạm đạm luôn cần một chút kích tình. Đang suy nghĩ vấn đề vớ vẩn. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình đụng vào một thân thể mềm mại tràn đầy co giãn, bàn tay khẽ chạm phải một đoàn ôn nhu, vô cùng thoải mái. Đăng bởi. Chương 6, lần đầu gặp mỹ phụ. A. Nữ nhân bị hắn bỗng nhiên đụng vào lui về phía sau mấy bước, cuối cùng mới ổn định được thân thể. Ách, thật xin lỗi. Diệp Hy vội vàng nói xin lỗi, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân trước mắt bị mình đụng phải, ánh mắt của hắn nhất thời cứng lại. Con. Hắn không dám nhìn Hàn Tuyết đang có chút tức giận cùng xấu hổ, không khí vô cùng ám muội. Con có chút không thoải mái, đi vào phòng rửa tay một chút. Diệp Hy trong lòng quýnh lên, vội vàng quay thân chạy trốn. Chẳng qua cảm giác mềm mại mà có giãn vừa nãy vẫn còn lưu lại nơi tay, thật là cực phẩm a. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hy bỗng nhiên lộ ra nụ cười dâm tà, bất quá rất nhanh liền biến mất. Cầm thú. Tự trách mắng mình, Diệp Hy đưa bàn tay của mình tự tát mình một cái. Cha mẹ nó, tại sao phòng rửa tay không có bồn tiểu thế này? Làm Diệp Hy đi vào trong phòng vệ sinh, vừa định móc tiểu tử ra thoải mái một phen liền ngây người. Cái này, nhà vệ sinh nam không phải bình thường đều có sao. Diệp Hy cả người run lên, đồng nhiên có một dự cảm không hay. Tựa hồ. Nơi này thật giống như không phải là nhà vệ sinh nam. Tự cực. Hắn hung hăng mà nuốt nước bọt, vừa muốn xoay người rời đi liền phát hiện phía ngoài đang vang lên âm thanh giày cao gót. Hoàng bét. Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, hắn lập tức trốn vào một cửa phòng. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy báo chí ngày mai giật cái tít ở trang nhất, công tử thị trưởng biến thái đầu nhập phòng vệ sinh nữ để làm trò cho cả thành phố. Khanh khách. Tiếng vang thánh thốt làm cho Diệp Hy càng thêm khẩn trương, lúc nữ nhân này đi qua cửa phòng Diệp Hy đang trốn, hắn thậm chí còn ngửi thấy từng đợt hương thơm nhẹ của hoa lan. Mùi thơm thoang thoảng phảng phất cả phòng, Diệp Hy liền biết nữ nhân này sử dụng nước hoa giá trị không rẻ. Không biết nữ nhân này trông như thế nào. Diệp Hy trong lòng nghĩ ngợi, tuy nhiên hắn cũng không có tinh trùng thượng não mà thò đầu ra khỏi cửa để ngó. Chẳng qua là hắn vẫn ảo tưởng chủ nhân của mùi thơm đến tột cùng là dạng nữ nhân gì. Chuyện được lấy tại TERUYENNII. Bất quá đây cũng không phải là thời điểm dình coi, hắn xác định chung quanh không thấy người nào mới từ từ đi ra ngoài, vội vàng xoay người chạy về hướng cửa ra vào. Chẳng qua lão tiên tựa hồ rất thích đùa giỡn Diệp Hy, khi hắn mới vừa chuẩn bị bước ra phòng vệ sinh, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của hai nữ nhân. Chuyện quái gì thế này? Diệp Hy trong lòng buồn bực. Nhưng là hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài, chỉ đành lui về sau. Lúc này hắn mới phát hiện, mình mới vừa núp ở bên cửa thật ra chính là một sai lầm. Bởi vì từ phía gương đối diện có thể hoàn toàn phát hiện mình. May mắn là nữ nhân vừa rồi không có nhìn gương. Nếu không nhất định sẽ lập tức hô to. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hy không quản được nhiều như vậy, hắn liền hướng bên trong chạy vào. Lại thấy cửa nào cũng bị đóng lại. Gì, còn có một cái. Diệp Hy liền không do dự tiến vào. A, ngươi, làm sao ngươi, đông nhiên, bên tai chợt vang lên tiếng nói thánh thoát vô cùng dễ nghe. Hư, đừng nói chuyện. Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới nơi này lại có người. Bất quá hắn vẫn nhanh tay che miệng của nữ nhân trước mắt. Nga, mùi thơm này, là mùi hương lúc nãy. Diệp Hy trong lòng kích động, nhưng không có quên đem cửa phòng khóa lại. Nhìn nữ nhân trước mắt, Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác kinh diễm. Trước mắt là một mỹ thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này nàng cũng đang khiếp sợ nhìn Diệp Hy. Khi nàng đang đánh giá Diệp Hy, Diệp Hy đã ở đồng thời đánh giá nàng. Mỹ thiếu phụ trẻ đẹp, là dễ hấp dẫn nam nhân nhất. Nữ nhân này có mái tóc ngắn bắt mắt, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết. Trước ngực thiết kế cổ thấp để cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Bộ ngực trắng hồng mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. Lúc này, bàn tay Diệp Hy đã bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của đối phương. Ngươi đừng lên tiếng, ta không phải người xấu. Diệp Hy lúc nói lời này cũng thấy quái dị, hắn vừa xông vào trong phòng vệ sinh nữ, cùng người ta tiếp xúc nhạy cảm, lại nói cho người ta hắn không phải người xấu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ nhân này vội vàng lui về sau một bước, trên lưng chạm phải vách tường, nàng tiếng nói cố ý đè thấp, thật đúng là sợ người cách vách nghe được. Ta vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Diệp Hy trên mặt có một chút đỏ ửng, nhìn qua chính là một tiểu nam hài xấu hổ. Thân thể của hắn chỉ cao hơn Mỹ thiếu phụ này một chút, trên khuôn mặt non nớt mang nụ cười lúng túng để cho trong lòng Mỹ thiếu phụ giảm đi sự cảnh giác một chút. Dù sao, nữ nhân này vẫn thấy Diệp Hy chỉ là một hài tử mà thôi. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi mau mau đi ra ngoài cho ta. Nữ nhân trên mặt có điểm tức giận, nhưng cũng không dám nói quá lớn. Nếu tin tức mình chung đụng với một đứa bé trai trong phòng vệ sinh nữ chuyên đi, danh tiếng của mình sẽ bị phá hủy hết mất. A, ta. Thật giống như ba, thấy ngươi quen quen. Diệp Hy bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thôi lắm. Nữ nhân nhất thời gắt một cái, lửa giận trong hai mắt đã mơ hồ có một chút bộc phát, đừng có dùng những thứ này làm cái cớ. Lập tức cho ta đi ra ngoài. Nếu không, ta. Nếu không ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười ta nói. Hắn cũng không tin, nữ nhân này dám ở chỗ này hô to. Loại chuyện này, nếu là chuyện ra ngoài, tổn thất của nữ nhân so với nam nhân muốn lớn hơn nhiều. Huống chi, Diệp Hy lại chỉ là một hài tử. Có khi người ta còn coi nữ nhân này đang câu dẫn tiểu hài tử đâu. Ngươi dám? Nghe được tiểu nam hài nói, trong hai mắt mị phụ đã có chút giận dữ, không biết lấy được can đảm ở đâu mà tiến sát về phía Diệp Hy. Có cái gì không dám? Diệp Hy cũng tức giận, nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý a. Mặc dù mình sai trước nhưng cũng không cần phải như vậy chứ. Hắn tiến về phía trước một bước nhỏ. Phòng này vốn là không gian cũng không lớn, hiện tại hai người đồng thời tiến về phía trước, thân thể của bọn họ lại càng đụng chạm. Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trên lồng ngực bị hai khối nhục cầu mềm mại ma sát. Phi! Cảm giác được trước ngực va chạm, mỹ phụ lúc này mới ý thức động tác của mình có chút quá đáng. Nhưng mà tiểu nam hài này cũng không tránh khỏi quá mức làm càn sao. Vừa nghĩ tới mình đường đường là một cục trưởng phu nhân, thế nhưng dưới loại tình huống này, bị ăn hiếp, trong nội tâm nàng lại càng tức giận, bàn tay không nhịn được dùng sức đẩy tiểu nam hài một cái. Ơ, quân tử động khẩu không động thủ a. Diệp Hy một phát bắt được cổ tay của nàng. Buông tay. Mỹ phụ có chút bối rối muốn rút bàn tay của mình về, nhưng là mình bị hắn nắm rất chặt, căn bản là rút không được. Dưới tình thế cấp bách nàng dùng một cái tay khác, lại muốn hung hăng cho Diệp Hy một bạt tai. Đã nói tất cả đừng động thủ. Diệp Hy phản ứng khá nhanh, hắn vươn tay đem tay khác của nàng bắt được. Ngươi, hư, đừng nói quá lớn, sẽ bị người khác nghe được. Diệp Hy lúc này trên mặt vẻ mặt thật giống như đang đóng vai ác, khuôn mặt lộ vẻ dâm tà dữ tợn. Đơn giản là, lúc này hai tay hắn bắt được hai cổ tay của mỹ phụ, thân thể của hắn lại áp lấy thân thể của nàng. Vốn nàng đã dựa vào vách tường nàng, lập tức bị Diệp Hy áp chặt lên cơ thể. Ưng. Mỹ phụ chỉ cảm thấy sau lưng của mình hơi đau, nhưng hai tay lại bị tiểu nam hài này khóa cố định, thậm chí bầu vú rất tự hào của mình cũng bị lồng ngực của hắn nặng nề đè xuống. Hơn nữa, để cho nàng cảm thấy hổ thẹn chính là, hai chân của mình cảm thấy một cây dị vật nóng bỏng chĩa thẳng vào vùng cấm địa của mình. Ôi! Đồng nhiên, Diệp Hy cảm giác được bàn chân đau xót, thì ra bị nữ nhân này dùng đôi giày cao gót giẫm hắn một cước. Cảm giác đau đớn để cho Diệp Hy cũng hít một hơi lạnh. Nhanh cút ngay cho ta! Nữ nhân này xem ra thật sự tức giận rồi. Bên trong đôi mắt đẹp đã hừng hực lửa như muốn thiêu đốt Diệp Hy thành cho bụi. Ta cho ngươi giẫm ta này. Diệp Hy bị đau rút chân về, đem mỹ phụ hai tay buông ra, nhưng là ma chảo lại lấy khí thế sét đánh bóp lên bộ ngực của nàng. Á! Rất mềm mại, cảm giác rất thoải mái, để cho Diệp Hy có chút không muốn buông tay. Chẳng qua là, ở nơi này hắn cũng chỉ dám sờ nắn xong nhũ một cái, ngay lập tức liền quay người trốn mất. Tên khốn kiếp này! Mỹ phụ giận đến mặt trắng bệnh, nhưng là đồng thời vậy nổi lên tia thẹn thùng đỏ ửng. Vừa nghĩ tới mình bị một đứa bé trai đùa giỡn khinh bạc, trong nội tâm nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Chẳng qua, mới vừa bị một chảo kia, loại kia cảm giác khác thường, thật giống như vẫn lưu lại dấu tay trên vú, tê tê dại dại, làm cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đăng bởi. 7, chương 7, Cục trưởng phu nhân. Thôi lắm. Mỹ thiếu phụ đống nhiên sắc mặt nổi giận mà nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho ta bắt được xú tiểu tử kia, ta nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn. Mình cư nhiên bị một đứa bé trai cho khinh bạc. Hô. Hít một hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng cao ngất của Lam Thục Nghi lúc này mới từ từ ổn định, lửa giận trong lòng nàng cũng dần được áp chế xuống. A, ta ở chỗ này đã lâu rồi a. Lam Thục Nghi bây giờ mới phát hiện mình đã ở chỗ này thời gian không ngắn. Không biết người ta đợi có quá lâu không? Vừa nghĩ tới nữ nhân kia là lãnh đạo trực tiếp của Lão Công, Lam Thục Nghi cũng không khỏi tăng nhanh bước chân, lập tức trở về căn phòng. Chết tiệt, lại không biết gian phòng đó ở đâu. Diệp Hy vừa đi vừa buồn bực mà lẩm bẩm. Mình vừa mới rời đi vội vàng quên mất không hỏi mẫu thân chọn gian phòng nào. Bất quá, trong lòng hắn vẫn có chút không dám đối mặt. Nếu là bây giờ trở về, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mình mới vừa sở chỗ đó một chút. Từ cực. Nghĩ đến cảm giác mềm mại mà tràn đầy co giãn, tiểu đệ đệ của Diệp Hy kìm lòng không được mà trở nên kiên quyết. A. Đông nhiên, hắn tự tát mình một cái, trong lòng thầm mắng, Diệp Hy a Diệp Hy, ngươi thật đúng là một đầu cầm thú a. Suy nghĩ tà ác như vậy ngươi lại cũng dám nghĩ. Trên mặt có chút rác, Diệp Hy bỗng nhiên vươn tay vuốt ve mặt của mình, thấp giọng tự đủ nói, thật ra thì cầm thú so với không bằng cầm thú thì vẫn tốt hơn một chút sao. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên ngây ngốc cười. Thật vất vả tìm được người phục vụ, hỏi rõ ràng gian phòng, Diệp Hy lúc này mới đi tới phòng mà Hàn Tuyết đã chọn. Bang bang, bang bang. Lúc Diệp Hy chạm tay vào cánh cửa, lại bỗng nhiên dừng lại, nếu là mẹ vẫn tức giận thì làm sao bây giờ? Chắc không sao đâu. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, mình trước kia khi còn bé cũng không phải đã bú sữa mẹ sao. Huống chi, mình cũng không phải cố tình, nghĩ vậy làm hắn mạnh dạn hơn một chút, nhẹ nhàng mà đẩy cửa vào. Trong phòng chung, chỉ có một người. Chính là Hàn Tuyết đang ưu nhã uống trà. Tư thế ngồi của nàng thập phần tự nhiên, nhưng lại đánh sâu vào thị giác của Diệp Hy. Vóc người cao gầy cho dù là ngồi, vẫn ưu mỹ như vậy. Trở lại rồi. Hàn Tuyết trên mặt hiện lên một tia khác thường, nàng đông nhiên nhìn Nhi Tử, nói, mặt của ngươi sao vậy? Tại sao lại có một dấu bàn tay? Ách! Không có chuyện gì không có chuyện gì. Diệp Hy chột dạ khoát tay áo, mới vừa có con muỗi ở trước mắt ta bay tới bay lui, ta một phát liền đập chết nó. Ngươi a, nói dối cũng phải tìm một cái lý do đứng đắn một chút chứ. Hàn Tuyết kéo cái ghế bên cạnh để cho Nhi Tử ngồi xuống, một bên khẽ cười nói, con gọi thức ăn đi. Nếu Nhi Tử không muốn nói, nàng làm mụ mụ cũng sẽ không hỏi tới. Dù sao, nàng cho là Nhi Tử cũng phải có chút ít bí mật. Ân, con muốn một con heo sữa quay. Diệp Hy hăng hái bừng bừng mà cầm thực đơn. Hàn Tuyết theo tay của con trai cầm lấy thực đơn, tùy tiện chọn vài món ăn. Lại có khách nhân. Diệp Hy lúc này mới phát hiện, trên bàn để ba bộ bát đũa. Là ai a? Là lão bà của Lưu cục trưởng, không biết người gặp qua chưa? Hàn Tuyết nói. Lão bà của Lưu An. Diệp Hy nhất thời liếc mắt một cái, ta làm sao quen lão bà của hắn được? Hắn trong lòng thầm nói, trừ phi ta cùng lão bà hắn có một chân. Hai mẹ con sau khi báo thức ăn cho người phục vụ sau, cửa phòng lại bỗng nhiên bị gõ hai tiếng, sau đó là tiếng mở cửa vang lên. Theo cửa phòng mở ra, Diệp Hy lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Nguyên lai, thiếu phụ này đúng là nữ nhân bị hắn khinh bạc trong phòng vệ sinh nữ. Ân, là ngươi? Lam Thục Nghi vừa định giận dữ mắng mỏ hắn, lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì ánh mắt của nàng rơi vào nữ tử bên cạnh Diệp Hy, ách, Hàn thị trưởng, đây là nhi tử của ngươi. Ân, đúng vậy. Hàn Tuyết gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hướng về phía nhi tử nói, Hy Nhi, còn không mau chào Lam A Di. A, Lam A Di hảo. Diệp Hy bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lưng hướng về phía mẹ của mình, lại nhìn Lam Thục Nghi chớp chớp mắt, vẻ mặt này thật đúng là để cho Lam Thục Nghi phát điên. Hàn thị trưởng thật đúng là có phúc khí, có một nhi tử đáng yêu như thế. Lam Thục Nghi trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không giả bộ nở nụ cười khen ngợi. Hàn Tuyết nói, được rồi. Đừng kêu thị trưởng này thị trưởng nọ, nơi này không có người khác, ta hơn ngươi 5 tuổi, ngươi gọi ta một tiếng Tuyết tỷ là được rồi. Ha ha. Tuyết tỷ, ta nếu từ chối thì bất kính. Lam Thục Nghi rất hảo cảm đối với vị nữ thị trưởng trong truyền thuyết này, ai nói là nàng lãnh nhược băng xương không thể tới gần. Ngồi xuống trước rồi nói sau. Hàn Tuyết gật đầu. Lam A Di, uống trà. Diệp Hy bưng lên bình trà rót một chén trà thơm cho nàng, nhưng ánh mắt nhìn nàng có điểm khác thường. Trái phải đều là tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng kích động không thôi. Hàn Tuyết vóc dáng cực kỳ gợi cảm thức tha, mái tóc dài lộ ra vẻ phiêu giật, hơn nữa từng động tác giơ tay nhấc chân luôn tỏa ra một loại khí chất cao ngạo thanh nhã nhưng không kém phần phong tình mê người. Mà Lam Thục Nghi lại hoàn toàn khác biệt, nàng giống một phu nhân thành thục, mái tóc ngắn bắt mắt lại làm cho người ta một loại cảm giác nàng rất thông minh trí tuệ. Gian phòng này phục vụ rất được, món ăn đã nhanh chóng được bưng lên. Này tiểu chư nướng thật thơm quá a. Diệp Hy một tay nhấc bắp đùi lợn sữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói, hắn cũng đang đói bụng, hiện tại đã hơn 9 giờ mà vẫn chưa ăn cơm đâu. Hy Nhi, có ai ăn như con không? Thấy Nhi tử như vậy, Hàn Tuyết không khỏi cau mày. Ha ha, không có chuyện gì, Tuyết tỷ chị cứ để hắn thoải mái. Xem ra hắn là đói bụng lắm rồi. Lam Thục Nghi trên mặt mỉm cười làm cho người ta có cảm giác như được tắm gió xuân êm ái, động tác của nàng thập phần ưu nhã dùng dao nĩa cắt một khối nhỏ thịt, chậm rãi mà ăn. Mà Hàn Tuyết cũng từ từ ăn. Động tác kia, vẻ mặt kia, vô cùng hoàn mỹ. Tư thái ưu nhã như vậy, vừa nhìn liền biết là một vị tiểu công chúa sống trong thượng tầng xã hội. Con nhìn con A. Thật chẳng ra làm sao. Hàn Tuyết cầm giấy lau, giúp hắn lau dầu mỡ ở khoe miệng, không quên trách cứ hắn, nếu để cho ra ra người thấy được, hắn nhất định sẽ tức giận. Cắt, quản hắn khỉ gió. Lao đầu tử lại kể lể một trận dài dòng cho xem. Diệp Hy bĩu môi. Thật đúng là ban ngày không nói người, buổi tối không nói quỷ. Lúc này, điện thoại Hàn Tuyết bỗng nhiên vang lên. Nàng có chút kỳ quái cầm lấy điện thoại di động, lại theo bản năng mà liếc Nhi Tử và Lam Thục Nghi một cái, lúc này mới thấp giọng nói, uy, ba ba, có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia, truyền đến một âm thanh của nam nhân. Cũng không biết đối phương nói cái gì, Hàn Tuyết bỗng nhiên mặt liền biến sắc, gật đầu đáp, ta biết rồi, chờ một lát ta trở về đi xem một chút. Đối diện Lam Thục Nghi không nghe được điện thoại nói cái gì, nhưng Diệp Hy lại nghe được cái thanh âm kia, bỗng nhiên nói, là lao đầu tử sao? Hàn Tuyết nhất thời gõ đầu hắn một cái không được gọi ra ra như vậy. Vừa nói, nàng đem điện thoại đưa tới. Tiểu tử, có phải hay không lại muốn lao đầu tử ta cho ngươi biết một chút về cái gọi là huấn luyện quân đội? Thanh âm Diệp lao ra tử tràn đầy uy nghiêm, cho dù hắn đang nói đùa, vẫn có một loại áp lực vô hình. Ách! Ta nói ra ra, ta đang dùng cơm A. Ta biết. Ai, tiểu tử, ngươi chừng nào lên Bắc Kinh đây? Diệp lao ra tử đột nhiên hỏi. Có lẽ là 1000 năm nữa. Vừa nghĩ tới mình từng bị thủ hạ của Gia Gia hành hạ 2 năm thống khổ không chịu nổi, hắn hiện tại vẫn thấy cả người tê dại mà suýt thốt ra khỏi mồm câu nói như vậy. Mới vừa vặn tiểu trường, sau này hãy nói người không có chuyện gì nữa thì cháu che máy. Lại cùng Gia Gia của mình càm ràng mấy câu, Diệp Hy liền tắt điện thoại. Tốt lắm, mẹ tạm thời có chút việc muốn rời đi trước. Hàn Tuyết đông nhiên đứng lên, hướng về phía Lam Thục Nghi nói, nhi tử của chị có thể phiền em đưa trở về được không? Tuyết tỷ yên tâm đi, em nhất định sẽ không bán bảo bối nhi tử của chị đâu. Lam Thục Nghi trêu ghẹo nói. Ân, vậy ta đi trước. Hàn Tuyết thản nhiên cười, đứng ở bên ngươi nhi tử, hơi khom lưng giúp hắn sửa sang lại cổ áo, lúc này mới xoay người rời đi. Thương quá. Tâm hồn Diệp Hy nhảy nhót, âm thầm thở dài nói. Đăng bởi. Chương 8, mập mờ nhân thê. Chẳng qua Diệp Hy hắn không dám nghĩ, cũng không được phép nghĩ như vậy. Hiện tại, chỉ có 2 người chúng ta. Một bên Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói, mới vừa rồi tại sao làm như vậy với ta. Nàng nói chuyện giọng nói rất nhẹ. Phảng phất như không hề tức giận nhưng trên mặt lại nổi lên dạng mây đỏ như tố giác nàng. Mặc dù vẫn canh cánh trong lòng, nhưng lúc này Lam Thục Nghi cũng không dám tức giận. Nếu mình đắc tội hắn, con đường quan lộ của trượng phu sẽ gặp nguy hiểm a. Hơn nữa nhìn Hàn Tuyết lại thương yêu nhi tử này như vậy. Ách! Mới vừa rồi. Diệp Hy không nghĩ tới nàng đỗng nhiên trực tiếp hỏi mình như vậy, cười khổ nói, ai bảo Lam A Di dùng sức giẫm ta a? Thật đau chết ta. A! Lam Thục Nghi nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ hắn bóp bộ ngực của mình bởi vì mình giẫm hắn một cước? Thân thể đứng thẳng lên, Lam Thục Nghi nhìn chằm chằm tiểu nam hài trước mắt như muốn phát hiện sơ hở trên khuôn mặt hắn. Không thể không nói, niên kỷ của Diệp Hy còn chưa đủ để nàng coi là nam nhân. Nhưng thân hình của hắn so với bạn bè cùng lứa cũng không lùn, dù trên mặt vẫn tràn đầy non nớt nhưng Lam Thục Nghi vẫn có thể phát hiện một tia giảo hoạt từ trên mặt của hắn. Ta ăn no rồi, hiện tại có thể đi sao? Diệp Hy vô vô bụng. A, ân, vậy đi thôi. Chúng ta còn không có tính tiền đâu. Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói. Diệp Hy lại cười nói. Mẹ của ta khẳng định đã tính tiền. Yên tâm đi. Làm sao ngươi biết? Lam Thục Nghi bỗng nhiên tò mò hỏi. Bởi vì, nàng không thích thiếu nhân tình của người khác. Diệp Hy thản nhiên nói. Nha. Lam Thục Nghi gật đầu, trong lòng đối với Hàn Tuyết lại kính sợ thêm mấy phần. Dù sao, bằng vào một nữ tử có thể đứng trên vị trí cao như vậy, thật sự không đơn giản. Ngồi ở ghế kế bên tài xế, Diệp Hy chỉ cảm thấy xe chạy rất êm, hắn mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi. Đứa nhỏ này. Lam Thục Nghi nhìn Diệp Hy ngủ say. Cười nói, ngủ nhanh như vậy. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy đứa bé trai này tựa hồ cũng không phải quá hư hỏng. Dù sao, hắn chỉ là một hài tử. Bất quá, Lam Thục Nghi lại bỗng nhiên khẽ cười, nàng cảm thấy Diệp Hy lớn lên anh tuấn như thế, giống như búp bê đáng yêu khả ái, làm cho nàng không nhịn được muốn hôn một cái. Dọc theo đường đi, không có chút trở ngại nên Lam Thục Nghi nhanh chóng lái xe trở lại bãi đậu xe. Hô! Tắt động cơ, Lam Thục Nghi thở một hơi, đem cửa xe mở ra, trên mặt nàng nhìn có chút mỏi mệt. Vừa về tới nhà, nàng liền cảm thấy như bị đè nén. Không biết tại sao, gần đây luôn xảy ra mâu thuẫn với trợ phu, cuộc sống vợ chồng cuộc sống cũng không có hưởng thụ qua. Lam Thục Nghi hơi nghiêng thân đi, thân thủ muốn tháo dây an toàn của Diệp Hy. Cũng là nàng không có chú ý tới, có một chiếc xe con đang từ từ chạy lại gần. Kẹt được lấy tại xe hông. Thiện nhân. Ở trong xe, không ngờ là lão công của Lam Thục Nghi, cục trưởng cục công an thành phố Hoa Hải Lưu An. Lúc này hắn thấy lão bà của mình nghiêng người hôn người nam nhân nhìn không rõ kia. Lưu An lửa giận trong lòng đại thịnh. Cũng không có quản phải trái, vội vàng dừng xe, đẩy cửa xe ra sải bước mà chạy tới hướng xe của lão bà. Lam, Lưu An nổi giận đùng đùng, vừa định chửi ầm lên, ánh mắt lại rơi tiểu Nam Hải đang ngủ say. Đây không phải Diệp Hy sao? Này là chuyện gì xảy ra? Lưu An giọng nói nhất thời dịu xuống, nhỏ giọng hỏi. Nhưng lúc này cục trưởng phu nhân bỗng nhiên thấp giọng một tiếng, thử, ngươi có phải cho là ta mang nam nhân về nhà? Ha ha, lão bà ngươi đừng nói giỡn. Lưu An chỉ vào Diệp Hy, nói. Nhi tử của Hàn thị trưởng tại sao ở trong xe của ngươi thế? Cục trưởng phu nhân dùng ánh mắt u oán liếc trượng phu một cái, rồi mới lên tiếng, mới vừa rồi ta gặp Hàn Tuyết, tiểu ngồi xuống ăn một bữa cơm. Chẳng qua nàng tạm thời có việc gấp, cho nên ta liền đưa nhi tử của nàng trở lại. Nguyên lai là như vậy a. Lưu An bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, tên tiểu tử này cũng không đắc tội được a. Có thể leo lên chức cao hay không còn phải dựa vào Diệp gia. Thôi lắm. Đối với trượng phu, Lam Thục Nghi cũng không thể trách, cả ngày đều nghĩ đến chuyện lợi dụng quan hệ quyền thế. Ngươi à, thật đúng là không có một chút khả năng. Ngươi một cái nữ nhân biết cái gì? Lưu An nhất thời liếc mắt khinh thường, ngươi có biết lao gia tử của tiểu tử này là ai không? Gia gia của hắn. Lam Thục Nghi chợt nhớ tới Hàn Tuyết vừa nhận được cú điện thoại kia, chẳng lẽ, thế lực rất khổng lồ. Nói nhảm. Lưu An đối với thê tử không biết gì liền cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi cả ngày chỉ biết đi du lịch tiêu khiển, làm sao sẽ biết được những chuyện này. Mụ mụ của hắn là thị trưởng thành phố Hoa Hải, ngươi đã biết. Nhưng ba của hắn, đây chính là tập đoàn Ít Toàn Trung Quốc Diệp Ngạo Dương. Hắn chính là nhi tử của Diệp Ngạo Dương. Lam Thục Nghi kinh ngạc nhìn Diệp Hy, Diệp Ngạo Dương cái tên này, cơ hồ toàn Trung Quốc không người nào không biết. Chỉ cần dùng đến cổng phủ tờ hay thiết bị điện tử đều phải nhận thức được hắn. Lưu An đông nhiên cười nói, gia gia của hắn, càng thêm lợi hại. Hắn là một trong 10 đại nguyên soái cả nước. Hiện tại tùy tiện đạp một cước, cả nước cũng muốn run rẩy. Quân ủy phó chủ tịch. Này ngươi có phải hay không muốn bám vào Diệp gia? Lam Thục Nghi ghét nhất cái vẻ mặt này của trợ phu. Hắc hắc, hiện tại phó thị trưởng làm ra một công trình bá đầu, chỉ cần kẻ thù chính trị của hắn dùng chút thủ đoạn, nhất định có thể kéo xuống. Đến lúc đó. Vậy ngươi tiếp tục giấc mộng tưởng hão huyền đó đi. Lam Thục Nghi trợn mắt nhìn trượng phu một cái, lại khom lưng muốn đem Diệp Hy gọi. Đừng gọi hắn dậy a. Trượng phu Lưu An lập tức ngăn cản, như vậy đi, trước tiên đem hắn mang về trong nhà của chúng ta để cho hắn ngủ một lát, ta sẽ gọi điện cho mụ mụ của hắn. Lưu An tựa hồ rất muốn Hàn Tuyết thiếu hắn một cái nhân tình, nụ cười trên mặt quả nhiên giống như ánh mặt trời rực rỡ. Hừ. Lam Thục Nghi mặc dù rất không thích trượng phu hành động như vậy, nhưng cũng không muốn hủy tiền đồ của hắn, không thể làm gì khác hơn là theo lời mà nhẹ nhàng đem Diệp Hy bế lên. Nặng quá. Lam Thục Nghi ôm Diệp Hy cảm giác có chút cố hết sức. Nhưng là vào lúc này, bộ ngực của mình lại bỗng nhiên va chạm phải cái gì đó. Nguyên lai, đầu Diệp Hy đã nằm sâu vào trong đôi mỹ nhũ cao ngạo. Bầu vú đầy đặn cao ngất bị khuôn mặt hắn đè ép biến dạng, từng đợt nhiệt khí theo lỗ mũi Diệp Hy phun ra làm cho nàng cảm nhận được từng đợt gió nóng rực. Đăng bởi. Chương 9, nữ nhân thần bí. Ngươi, Lam Thục Nghi vừa định muốn lớn tiếng trách cứ hắn lại bỗng nhiên dừng lại, nếu để cho trượng phu của mình phát hiện cũng không được. Chẳng qua Diệp Hy bị nàng ôm trong ngực thật đã ngủ sao? Lam Thục Nghi không xác định, nhưng nàng lại cảm giác được, bộ ngực của mình bị hơi thở nóng rực không ngừng mà pha lên, từng trận tê dại làm cho nàng cảm thấy cả người giống như bị nghìn vạn côn trùng cắn xé. Thậm chí nàng còn cảm giác được đầu vú của mình đang dần dần trở nên cứng rắn. Kỳ quái, điện thoại không gọi được. Trợ phu đứng bên cạnh vẫn hồn nhiên không phát giác ra tình huống của thê tử, lúc này hắn còn đang gọi điện thoại di động cho mẹ của Diệp Hy. Ta trước ôm hắn về phòng. Đối với trợ phu, Lam Thục Nghi xem thường hắn từ đáy lòng. Chẳng qua hắn dù sao vẫn là nam nhân của mình. Ôm Diệp Hy, nàng đi về phía căn phòng chỗ mình ở lộ trình không xa, nhưng Lam Thục Nghi lại cảm giác được vào giờ khắc này thời gian như trôi qua đặc biệt chậm. Tiểu Nam Hải trong ngực thật đã ngủ sao? Nhưng tại sao Lam Thục Nghi lại cảm giác được cánh tay hắn vẫn ôm lấy vòng eo của mình? Diệp Hy! Ngươi đừng giả bộ ngủ! Lam Thục Nghi thấp giọng nhẹ nói, nhưng Diệp Hy lại vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thật sự là đã ngủ sao? Dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé thôi. Lam Thục Nghi đối với hắn phòng bị cũng không lớn. Ngươi chờ một chút nữa gọi lại không được sao? Hắn rất nặng a, ngươi tới ôm hắn đi. Lam Thục Nghi vào giờ khắc này muốn lập tức rời khỏi Diệp Hy, bộ ngực bị mặt của hắn đè ép ma sát cảm giác thật sự là quá mức kích thích, hạt anh đào cho dù được che chở bởi nịt vú vẫn trở nên cứng rắn như đậu đỏ. Chờ một chút, chỉ là một đứa bé nha, ngươi cứ ôm một lúc đi. Lưu An không yên lòng hồi đáp. Đối với ánh mắt tràn đầy u oán của thê tử coi như không thấy. Hừ. Vậy ngươi cứ gọi điện thoại của ngươi đi. Lưu Thục Nghi nói một câu như vậy rồi cố hết sức độ ôm Diệp Hy đi về phía trước, trong nội tâm nàng đối với hành động của trượng phu cực kỳ khinh thường. Nhưng nàng vẫn không có cách nào khác. Là một người cục trưởng, Lưu An cũng có một phòng ốc riêng, mặc dù so ra kém căn hộ của nhà Diệp Hy nhưng cũng rất rộng lớn. Thật vất vả đem Diệp Hy đặt trên ghế salon, Lam Thục Nghi lúc này đã đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Tên tiểu tử này thật nặng. Nàng trợn mắt nhìn Diệp Hy một cái, mà lúc này trượng phu cũng mang vẻ mặt cười hì hì đi tới. Đối với trượng phu nàng coi như không thèm liếc mắt một cái. Thở dài một tiếng, nàng lắc lắc bờ ngông to tròn đi vào trong phòng. Cũng không biết Diệp Hy thật sự có ngủ thiếp đi hay là đang giả bộ ngủ, Lam Thục Nghi vừa rời đi hắn liền tỉnh lại. Ha ha, Tiểu Hy ngươi đã tỉnh a? Lưu An nhìn thấy hắn mở hai mắt ra vội vàng đi tới. Ân. Diệp Hy gật đầu, mà Lưu An lại liên tiếp lịnh nọt, quả thực chính là biến tướng của chiêu vớt mông ngựa. Người này thật phiền. Một bên cùng Lưu An làm nhảm, trong lòng Diệp Hy đã đem hắn mắng như máu chó xối đầu. Diệp Hy thật sự là không muốn cùng hắn nói nhảm, người này thật là chán ghét quá đi. Ở trong bóng đêm mịt mờ, tồn tại rất nhiều bí mật không muốn cho người khác phát hiện. Lúc này, ở trong một tiểu điếm thuộc thành phố Hoa Hải, hai nam nhân vẻ mặt cung kính mà ngồi đối diện trước mặt một nữ nhân. Chuyện chính là như vậy. Sợ rằng, chuyện này nếu như muốn điều tra rõ ràng, còn cần dùng đến lực lượng chính phủ. Một nam nhân nói. Mà hai nam nhân này, dĩ nhiên là hai kẻ Diệp Hy từng nghe lén. Lúc này, nữ nhân đang bắt chéo hai chân, trên mặt lạnh như băng nghiêm túc nói. Chuyện này, phía trên đã thông báo như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép chính phủ tham dự, mới nhất ở chuẩn y lý y con. Mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa, nữ nhân này thoạt nhìn thành thục chững chạc, làm cho người ta thấy một loại áp lực vô hình. Chính là hai người đối diện lúc này có cảm giác như đang ngồi trên thảm châm. Chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài làm cho Hàn Tuyết chú ý, kế tiếp khá khó làm a. Người đàn bà kia chúng ta cũng không biết nàng trốn ở địa phương nào. Bất quá, có hồi báo nói đối phương rất có thể trà trộn vào trường Trung học Hoa Long. Bởi vì một thời gian ngắn trước đây, Trung học Hoa Long đã tuyển mộ mấy chục công nhân viên. Hơn nữa, lúc ấy người đàn bà kia lại hoạt động ở phụ cận, chúng ta có phải hay không nên vào điều tra một chút? Cái này các ngươi không cần lo, chuyện điều tra ta sẽ đích thân đi. Nữ nhân gật đầu, nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi chính là giám thị thành phố Hoa Hải, có động tĩnh gì đó, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Frank. Diệp Hy đã rời khỏi nhà Lưu An, trong lòng lúc này mới thở dài. Nha, thật phiền phức. Nhìn bóng đêm chung quanh, Diệp Hy hướng nhà mình đi tới. Biệt thự lớn như thế, vẫn lạnh lẽo không có một bóng người. Đang bởi. Chương 10, tâm tư thục nữ. Một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống phá tan đêm đen yên tĩnh. Một đêm mờ mịt, nhất định vẫn có người vui kẻ buồn. Cuộc sống như thế, thật là vô vị. Lam Thục Nghi hướng về phía trong gương mình, nhìn gương mặt thành thục diễm lệ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy tịch mịch. Trượng phu của mình, thậm chí ngay cả đêm cũng đi ra ngoài, cũng không biết hắn đi đến địa phương nào. Nhưng Lam Thục Nghi biết, hắn nhất định sẽ luôn vì của địa vị của bản thân mà bận rộn. Ai? Lam Thục Nghi lắc đầu, cố gắng bài trừ mấy thứ hỗn loạn trong đầu. Lấy từ trong tủ treo quần áo một bộ quần áo lót màu hồng phấn, Lam Thục Nghi lúc này mới rời phòng, đi vào phòng tắm đi. Đêm khuya yên tĩnh là lúc nàng cảm thấy tịch mịch nhất. Đáng tiếc không có ai phụng bồi nàng. Nàng giơ bàn tay trắng nó lên, chậm rãi đem y phục trên người cởi xuống. Cho dù đã hơn 30, nàng vẫn duy trì được nét thanh xuân thiếu nữ cùng thân hình duyên dáng thon thả. Bật vòi nước, nàng để mặc cho nước từ trong vòi sen chảy từ trên đầu xuống, thấm ướt thân thể thành thục. Một làn nước mát mẻ khoái cảm để cho Lam Thục Nghi không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy. Mỗi khi tịch mịch như vậy, nàng luôn khát vọng nhận được thỏa mãn. Nhưng thân là cục trưởng phu nhân nàng cũng không có suy nghĩ hồng hạnh xuất tường. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nàng không có dục vọng. Ngược lại, trong lý trí của nàng luôn cố ý đè nén nó, dục niệm trong nội tâm nàng còn mãnh liệt hơn phần lớn nữ nhân khác. 30 như lang 40 như hổ, những lời nói này tuyệt không có sai. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng không phải là một nữ nhân phóng đãng, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Thời gian dài đè nén dục hỏa khiến cho nó âm ỉ càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại thậm chí có dấu hiệu bộc phát. Cắn môi dưới thật chặt, Lam Thục Nghi không kìm lòng được đưa một tay lên xoa nắn bầu vú to tròn, thủ pháp có chút vụ về. Ai nói chỉ có nam nhân mới có thể thẩm du? Nữ nhân tại thời điểm cần thiết cũng sẽ làm như vậy. Mà lúc này, Lam Thục Nghi khẽ nhắm mắt lại, trên mặt đỏ ửng, mũi ngọc xinh xắn thở dồn dập, tỏa ra hơi thở nóng rực. Bất quá, nàng vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Bởi vì, mới vừa rồi, ở trong đầu của nàng nghĩ đến một nam nhân, lại dĩ như là vô sỉ. Một âm thanh vang lên, Lam Thục Nghi không ngờ tự tắt mình một cái. Đêm đen càng thêm tịch mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc của mỹ phụ xinh đẹp. Tối qua, Diệp Hy cơ hồ cũng là trằn trọc trở mình, căn bản là không cách nào ngủ. Cho đến lúc bình minh lên thì hắn mới bước vào giấc ngủ say. Thành thị phồn hoa nhất bắt đầu nên đón mới một ngày. Ngoài cửa sổ mặt trời thập phần này chói mắt, Diệp Hy chỉ ngủ một hai canh giờ, mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, cửa phòng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Một dáng người gợi cảm nhất thời hiện ra trước mắt Diệp Hy đang mê mê mang mang. Ánh mắt hướng về phía trước, hai mắt Diệp Hy lập tức tỏa sáng. Chỉ thấy trước mắt hắn chính là vị mẫu thân đang mặc một cái váy màu trắng liền thân. Chiếc váy mỏng màu lan trắng dựng nên phong thái rất đẹp, tràn đầy một cảm giác đặc thù ý nhị. Hàn Tuyết vóc dáng rất tốt, gợi cảm nhỏ nhắn mềm mại, không mập cũng không gầy. Đường cong linh lung mê người không một chút bị che giấu. Y phục bó sát khiến song nhũ trước ngực càng thêm cao vút, đầy đặn. Mái tóc dài nhẹ nhàng xoa xuống hai vai, che đi đôi thai nhỏ nhắn. Con heo lười, mau rời giường. Mau dậy đi, muốn tới trễ rồi. Ân, để cho ta ngủ một lát nữa thôi. Được rồi, mụ mụ phải đi làm. Ngươi nhanh lên một chút, nếu không lại tới trễ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn hạ, lúc này mới xoay người rời đi. Mới nhất ở chuẩn y dưới y con. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lúc này mới chậm rãi mà bỏ dậy. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy một mắt hai mí cơ hồ đã nhắm tịt lại. Rửa mặt, cho dù tới trễ hắn vẫn quyết định đi học, nếu không ở nhà một mình quá nhàm chán. Trung học Hoa Long, trường học quý tộc nổi tiếng nhất Hoa Hải, học sinh bên trong cơ hồ không phú thì quý. Lúc này Diệp Hy nhìn cổng trường đóng lại, vẻ mặt cười khổ, đây không phải là buộc ta leo tường sao. Diệp Hy. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, ngươi muốn làm gì? Ông. Diệp Hy cả người run lên, bất đắc dĩ mà xoay người lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào mỹ phụ phía sau, lại ngây ngẩn cả người. Cái kia. Hiệu trưởng đến thật sớm a. Ánh mắt của Diệp Hy khẽ đảo qua bộ ngực sữa mềm mại của Lâm Văn Tình. Đang bởi. Chương 11, Phong Tình thiếu phụ. Hiện tại đã mấy giờ rồi? Còn sớm. Lâm Văn Tình lông mày nhướng lên, vẫn dùng giọng lạnh băng khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Ngài cũng biết, tối ngày hôm qua ta bị dọa gần chết còn gì. Ánh mắt của Diệp Hy vội vàng thu hồi, nói, hiện tại phải cẩn thận một chút. Chẳng qua, đối với lời hắn nói, Lâm Uyển Tình cũng không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt hạnh trong vắt, khiến cho người ta có cảm giác mình bị nhìn thấu. Sao, có chuyện gì? Diệp Hy thân thể co lại, thấy nàng chớp mắt một cái ngó mình, trong lòng đông nhiên có chút sợ hãi. Hắn thừa nhận, hiệu trưởng thật sự là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là vưu vật thành thục làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Nhưng là, nghĩ đến lúc nàng xông pha trong đám đại hán hôm qua. Diệp Hy lại thấy lưng mình đã ướt sũng mồ hôi. Diệp Hy. Nàng hơi mím môi anh đào gợi cảm, đông nhiên gọi tên của hắn. Chuyện được công ty tại. Ở. Diệp Hy không giải thích được nhìn nàng, lại thấy nàng hướng về phía mình gật đầu. Ngươi hiện tại không cần lập tức trở về phòng học, đi theo ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nha. Diệp Hy đi theo phía sau lưng của nàng, nhìn nàng để cho bảo vệ mở cửa ra. Hắn đột nhiên ngửi được từng đợt mùi hương thục nữ. Thơm quá. Diệp Hy theo bản năng hít sâu một cái. Đây là hương thơm của cơ thể, tối ngày hôm qua hắn cũng cảm nhận được, mùi hương tựa như hương lan mãnh liệt đánh thẳng vào tâm trí hắn, để cho cả người hắn cũng trở nên nóng rực. Tối ngày hôm qua, ngươi nói chuyện này cho mẹ của ngươi phải không? Lâm Vãn Tình cũng không dừng lại, mà là một bên phối hợp vừa đi vừa nói. Lúc này dáng người gợi cảm của nàng đã được Tiểu Nam Hải thu hết vào trong mắt. Nàng giống như một cái móc treo quần áo trời sinh, cho dù mặc y phục gì đi nữa, đường cong duyên dáng mềm mại vẫn không bị che giấu, thậm chí còn càng thêm là lướt. Hơn nữa vì nàng thường xuyên rèn luyện, đôi chân kiện mỹ mà thon dài càng thêm linh lung hấp dẫn. Chuyện ngày hôm qua, ta đã nói a. Vậy thì tốt. Lâm Vãn Tình đi ở phía trước, Diệp Hy nhìn không ra vẻ mặt biến hóa của nàng, nhưng ánh mắt của hắn lại bị bờ mông ngọc to tròn đầy đặn hấp dẫn. Bờ mông vểnh lên kết hợp với đôi chân hoàn mỹ nhún nhảy theo từng bước đi, lại thêm vòng eo thướt tha thon nhỏ dị thường mê người. Tất cả tạo nên một đường cong hoàn mỹ, để cho Diệp Hy trong lòng cũng nhịn không được nữa muốn xông lên phía trước sờ một cái, hảo hảo giày xéo bờ mông tuyết trắng của mỹ thiếu phụ. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc này cũng chỉ có Diệp Hy và mỹ phụ hiệu trưởng. Lúc này Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế nhìn Tiểu Nam Hải này, đống nhiên nói, ngươi rất khẩn trương sao? Nhìn Diệp Hy có điểm run rẩy, Lâm Uyển Tình không khỏi buồn cười hỏi. Có một chút. Diệp Hy rên rỉ cũng có chút run rẩy. Nhưng là trong lòng hắn cũng không ngừng khẩn trương. Không biết tại sao, giờ khác này hắn lại sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt. Thậm chí hắn còn khống chế không được thân thể của mình muốn nhào về hủ hình mỹ phụ. Thân thể của hắn đang rung động, là bởi vì hắn đang cực lực khống chế chính mình. Nhưng trong mắt Lâm Uyển Tình lại cho là Diệp Hy đang sợ nàng. Dù sao nàng ở trong suy nghĩ đám học sinh luôn như vậy. Diệp Ngạo Dương hắn hiện tại khỏe chứ? Để cho Diệp Hy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Uyển Tình lại bỗng nhiên hỏi phụ thân hắn. Hắn? Diệp Hy hơi sừng sờ, không nghĩ tới hiệu trưởng lại hỏi ba của mình. Hắn bĩu môi, hắn ở bên ngoài bận rộn làm ăn, một tháng cũng khó về nhà một lần, ta làm sao biết? Lúc hắn nói chuyện, lại bỗng nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn người vợ xinh đẹp trước mắt. Chẳng lẽ nàng là tình nhân của ba ba? Ngươi là nhi tử của hắn, chẳng lẽ cũng không có liên lạc gì hay sao? Lâm Vãn Tình trong giọng nói hơi dâng lên một tia tức giận, thậm chí nàng cũng không có nhận thấy được. Mà Diệp Hy đối với quan hệ của nàng cùng ba ba lại càng tò mò. Chẳng qua là hắn cũng không dám hỏi, liền cười nói, ba ba của ta là người bận rộn, sao có thời gian đi để ý ta? Mẹ của ta còn nói, không cần quản tên khốn kiếp này ở bên ngoài làm gì, kể cả trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hy, mẹ của ngươi thật nói như vậy? Nhưng nàng lại lập tức phản bác, nói đùa gì vậy? Hàn Tuyết đâu giống loại nữ nhân nói những lời như vậy. Diệp Hy nhất thời không phản bác được. Mụ mụ xác thực không có thể nói như vậy, nhưng là mỗi khi mình hỏi vì sao ba ba luôn không ở nhà, mụ mụ luôn vuốt ve đầu của mình, nhưng căn bản không nói. Điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy không giải thích được. Diệp Hy, chủ nhật, ngươi giúp ta hẹn mẹ của ngươi được không? Lâm Vãn Tình hai tay chống cằm, đôi mắt phức tạp nhìn hắn khiến cho Diệp Hy cảm thấy hơi bất an. Nàng sẽ không phải là tình nhân của ba ba thật chứ? Diệp Hy trong lòng đống nhiên nghĩ đến, lão công của Lâm Vãn Tình, nghe nói là một đại quan. Hơn nữa còn là chính khách của Trung ương. Hơn 30-40 tuổi, ở trong quan trường tuyệt đối coi như là rất trẻ tuổi. Bất quá Diệp Hy biết Diệp gia cũng không thèm quan tâm đến bọn họ. Ngươi gặp mẹ của ta làm gì? Nàng rất bận rộn. Diệp Hy nói. Có một số việc, không phải là tiểu hài tử như ngươi nên biết. Ta là tiểu hài tử thì thế nào? Diệp Hy bĩu môi, đông nhiên từ trên ghế đứng lên, hai tay chống trên bàn làm việc, nói từng chữ từng đừng vì thấy nhiều tuổi hơn ta một chút mà coi như ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn Tiểu Nam Hải gần ngay trước mắt, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên cười. Ngươi lần trước không phải là nói cho ta biết ngươi vẫn là một đứa bé sao? Tại sao bây giờ lại muốn thành người trưởng thành rồi? Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên đưa ngón tay như bạch ngọc, gõ gõ trán của Diệp Hy. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với mỹ phụ, Diệp Hy cảm giác được hơi thở của nàng cơ hồ cũng phun lên trên mặt mình, loại hương thơm hấp dẫn khiến lòng người say mê. Điểm chết người chính là, theo ánh mắt Diệp Hy nhìn xuống, có thể thấy một phần da thịt trắng hồng bên trong cổ áo. Trắng bóc như tuyết, lại mơ hồ như xương. Đường biến hoa của Nhịt Vũ thậm chí còn lộ ra một chút, để cho hắn thấy cặp nhũ phong phồng lên đầy đạn. Oeng. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi không nhịn được mà liếm liếm môi của mình. Diệp Hy. Lâm Uyển Tình hai chân nhẹ nhàng đạp, đem cái ghế rời đi, kéo giãn khoảng cách hai người. Trên mặt nàng hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm hắn, ngồi xuống cho ta. Mới vừa rồi ánh mắt thập phần nóng rực của Tiêu Nam Hải sao có thể không bị nàng phát hiện. Ách. Nha. Diệp Hy có chút không biết làm sao đành ngồi xuống một lần nữa, nhưng là trong lòng đã sôi trào. Bụng sinh ra một đoàn nhiệt hỏa, để cho tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn trở nên dữ tợn. Thật khó chịu. Diệp Hy trên mặt đã đỏ ửng. Mà Lâm Vãn Tình cũng đã tái mét như tàu lá, nổi giận nói, sau này còn dám nhìn loạn, ta nhất định đem hai mắt ngươi móc xuống. Mình cư nhiên bị tiểu Nam Hải này thấy được cảnh xuân, thân làm người vợ Lâm Vãn Tình đương nhiên tức điên không chịu được. Bất quá lúc nàng tức giận, hô hấp dồn dập làm cho bộ ngực càng thêm kịch liệt mà run rẩy, trên dưới lay động, trái phải nhún nhảy, để cho dục hỏa trong lòng Diệp Hy lại một lần tiêu thăng. Đăng bởi. Chương 12, cục trưởng phu nhân Kiều Mị. Ta đây đi ra ngoài trước. Diệp Hy hơi lui một bước, hắn thật đúng là sợ mỹ phụ này đống nhiên nhào tới đánh mình một trận. Mặc dù, hắn đối với khả năng của mình rất có lòng tin, nhưng lại cũng không muốn cùng nàng đánh nhau. Trời mới biết nữ nhân này sẽ làm ra chuyện tình kinh khủng gì nữa. Frank. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Lâm Vãn Tình đống nhiên hừ nhẹ một tiếng, tên khốn kiếp này, cùng ba hắn quả thực chính là hai thái cực. Diệp Ngạo Dương là ôn văn nho nhã, nhất biểu nhân tài, mà nhi tử của hắn, Diệp Hy lại nghịch ngợm gây sự, có đôi khi còn nhỏ lại có biểu hiện háo sắc của sắc lang. Bây giờ đang là thời gian lên lớp, trên hành lang không có một người nào. Linh, 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 linh. Trung tan học vang lên, sân trường vốn an tĩnh thoáng cái trở nên ồn ào. Bất quá hết thể cùng Diệp Hy không có quan hệ, hắn cứ thế mà đi thẳng tới chỗ lớp học của mình. Diệp Hy vừa bước vào lớp đã bị một cô bé xinh xắn nhìn thấy, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào làm cho người ta ngất ngây. Diệp Hy, tối mai bạn có rảnh rỗi không?
Có việc gì?
Diệp Hy đột nhiên nói. A, thái tử ra thật giống như bệ bộn quá đi. Một thanh âm có vẻ gây hấn xen vào.
Chuyện gì?
Ngươi có ý kiến? Diệp Hy từ trên ghế đứng lên, chân mày cũng nhíu lại. Làm sao dám, ai chẳng qua là, Linh Linh ngày mai sinh nhật, chúng ta ở Hân Hoa tiểu điếm đặt một gian phòng cho tổng thống để tổ chức ăn mừng cho nàng, ngươi không rảnh coi như xong. Người nói chuyện chính là con trai độc nhất của phó thị trưởng thành phố Hoa Hải Từ Văn Lượng. Thị trưởng cùng phó thị trưởng mâu thuẫn cũng không phải là ngày một ngày hai. Trước kia Hàn Tuyết còn không có thăng chức, hai người bọn họ chính là tử địch. Bởi vì bị gia đình ảnh hưởng nên cả hai đứa con khi gặp nhau cũng như nước với lửa. Bạn muốn mình đi sao? Diệp Hy căn bản là không nhìn Từ Văn Lượng, mà là nhìn về Dương Ngọc Linh. Ân, nhiều người náo nhiệt một chút ta, ba ba mụ mụ của mình hiện tại đang ở Mỹ, không kịp trở lại. Dương Ngọc Linh thanh âm rất dễ nghe, hơn nữa khi nói đến cha mẹ của mình nàng lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu, khiến cho người ta hảo hảo thương tiếc.
Được, thớ đi.
Diệp Hy mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại bỗng nhiên liếc về hướng Từ Văn Lượng. Mà Từ Văn Lượng mới vừa định phản kích, âm thanh chuông vào học lại bỗng nhiên lại vang lên.
Hử.
Hắn thấp giọng khẽ hử, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy một cái, lúc này mới xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình.
Cảm ơn bạn, Diệp Hy.
Dương Ngọc Linh hướng về phía hắn vui vẻ cười nói, vậy ngày bạn mai nhất định phải tới Nga. Nói xong, nàng mới xoay người sang chỗ khác.
Hảo.
Tiết học nhàm chán nên Diệp Hy chỉ học được một nửa liền chuồn ra ngoài. Diệp Hy không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trốn học. Chẳng qua là hắn đối với cái loại lớp học này thật sự chán ghét.
A.
Hơi ngáp một cái, Diệp Hy nghĩ tới nên quay về nhà đi ngủ. Bất quá, khi hắn vừa tiến vào cổng của khu dân cư, phía sau hắn lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm thánh thoát vô cùng dễ nghe, phiền thoái chờ một chút.
Nha!
Diệp Hy vội vàng tránh ra, nhưng thấy phía sau mình là một nữ nhân đang cầm 7-8 túi mua đồ. Nữ nhân này vóc dáng không tính là quá cao, nhưng giày cao gót giúp nàng cao đến múi Diệp Hy. Tuổi gần 16, 17 nên hắn không cao lắm, mới được gần 1m7 mà thôi.
A, là Diệp Hy.
Hôm nay không lên lớp sao? Nữ nhân đống nhiên hướng về phía Diệp Hy lộ ra nụ cười.
Ách, là Lam A Di.
Cháu có chút chuyện nên xin về trước. Diệp Hy không tự chủ được mà nhìn nữ nhân một cái, đây chính là cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi. Chỉ thấy nàng mặc một thân đồng phục màu trắng, mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa sáng ngời ở sau, phần cổ hơi lộ ra ngoài, nhỏ nhắn mà trắng mịn. Trên người mặc áo ngắn tay bó sát trước ngực làm đôi nhũ phong càng thêm cao vút. Hạ thân mặc một chiếc quần jean màu trắng, phối hợp với giày cao gót màu đen thật vô cùng mê người.
Cháu, để cháu giúp A Di.
Diệp Hy vội vàng đi tới bên cạnh nàng muốn giúp nàng cầm mấy túi đồ, tuy nhiên hắn trong lúc vô tình đụng phải bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương.
Thật trơn.
Diệp Hy trong lòng quả quyết nói. A Di tiểu cảm ơn ngươi trước. Lam Thục Nghi khẽ gật đầu, trên mặt thủy chung vẫn mang nụ cười ngọt ngào.
Cho dù kết hôn nàng vẫn không một chút mập mạp mà càng thêm nét thon thả thành thục.
Không cần.
Diệp Hy cũng cười nói, A Di làm sao mua nhiều đồ như vậy. Diệp Hy cùng nàng sóng vai đi về phía biệt thự của cục trưởng.
Ha ha, ở nhà không có chuyện gì làm, chuyện của công ty ta cũng chẳng muốn để ý hơn nữa, đang có đợt giảm giá ta liền đi shop mua một chút.
Lam Thục Nghi luôn mang nụ cười thản nhiên, mày ngầu mũi cao, mặt ngọc hường hào. Hơn nữa ánh mắt của nàng giống như vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, thập phần mỹ lệ, động tác của nàng trong lúc bước đi lại càng tản ra khí vận mê người của một thiếu phụ đang hoài xuân. Thật đúng là một view vật đáng yêu đến bắt ra nước ca.
Đăng bởi.
Chương 13, cục trưởng phu nhân hấp dẫn. Hương thơm của thiếu phụ nhẹ nhàng lan đến mặt Diệp Hy. Diệp Hy có chút say mê mà hít sâu một hơi, tham lam mà hấp thu mùi vị mê người trong không khí. Tiểu huynh đệ của hắn lập tức kháng nghị. Nó đang nộ hống, tựa hồ muốn cuồng bạo công kích vị thiếu phụ đang cố tình khiêu khích nó.
Tiểu tử, nhìn cái gì đấy?
Thân là người vợ, đối với ánh mắt nóng rực của tiểu nam hải kia nàng làm sao có thể làm như không thấy. Nhưng Lam Thục Nghi vẫn nghĩ, Diệp Hy mặc dù đối với mình từng có một lần khinh bạc, nhưng hắn vẫn chỉ là một hải tử mà thôi, ở độ tuổi này chính là thời điểm dậy thì a.
Điểm này, Lam Thục Nghi lại càng rõ ràng.
Quan trọng nhất là, mẹ của Diệp Hy lại là lãnh đạo trực tiếp của trượng phu.
Không có, không có gì.
Diệp Hy vội vàng gật đầu, thầm mắng mình tại sao lại lộ ra vẻ mặt bát giới như vậy. Cố nén dục hỏa trong lòng, Diệp Hy càng thêm đỏ mặt, giống như một tiểu cô nương đang e thẹn xấu hổ.
Xì.
Lam Thục Nghi bỗng nhiên bưng kín miệng nhỏ của mình, cười nói, ta vừa rồi không có tức giận, ngươi cần gì phải có bộ dạng như vậy.
Ách.
Diệp Hy thoáng cái ngây dại. Bởi vì mới vừa rồi chứng kiến Mỹ phụ nở nụ cười ngọt ngào như hoa xuân, cái má hồng hồng làm cho nụ cười càng thêm tỏa nắng dịu dàng và ấm áp.
Lại nhìn.
Lam Thục Nghi bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ra vẻ tức giận.
Không nhìn, không nhìn.
Diệp Hy liên tục khoát tay nói.
Bất quá, động tác cùng vẻ mặt của hắn làm cho Mỹ phụ lại cười duyên một cái. Ngươi nói, A Di đẹp không?
Nhìn lại Nam Hải đang thẹn thùng, nàng không nhịn được muốn trêu chọc hắn.
Nàng không biết trong lòng Diệp Hy đang tà ác tới cỡ nào a.
Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn muốn đem người vợ xinh đẹp này đẩy xuống mặt đất.
Cháu.
Cháu không nói.
Diệp Hy lắc đầu, nhưng trong lòng thì cười trộm, nữ nhân này quả thật quá mức dụ hoặc rồi.
Người cái tiểu hôn đàn này.
Khanh khách, hiện tại cũng định giả bộ đứng đắn.
Đối với Diệp Hy, Lam Thục Nghi thật sự là cảm thấy trêu đùa rất thoải mái.
Trêu chọc tiểu nam hải này thật đúng là làm cho nàng tìm thấy cảm giác vui vẻ đã đánh mất từ lâu.
Giang giác.
Lam Thục Nghi không lưng mở cửa.
Nhưng động tác này làm cho bờ mông của nàng càng thêm vểnh cao tròn trịa, hai chân thon dài lại càng thêm thon thả linh lung.
A.
Diệp Hy vừa bước một bước đi vào, lập tức sợ hết hồn.
Trên ghế salon tại phòng khách không ngờ lại bày đầy đủ áo ngực quần lót sặc sỡ.
Màu sắc rực rỡ, đường viền hoa, còn có quần chữ T gợi cảm mê người.
Chơi.
Diệp Hy đỏ mặt lên, nhưng trong lòng không khỏi ảo tưởng nếu mỹ phụ mặc vào những thứ này sẽ mê người tới cỡ nào a.
A.
Mà khi Diệp Hy đang kinh ngạc, Lam Thục Nghi ngay lập tức đem mấy túi đồ đang cầm trên tay vứt xuống đất, nhanh như chớp thu hết đồ lót lại, cũng không quản Diệp Hy, lập tức trốn vào trong phòng của mình.
Ách, không đến mức như thế chứ.
Diệp Hy trên mặt lộ ra một nụ cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng thậm chí còn có một loại cảm giác như đang vụng trộm cùng vợ người khác. Hiện tại cô nam quả nữ, mình nếu là làm chút gì, này.
Tư cực.
Nghĩ tới ý niệm trong đầu, Diệp Hy liền không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng. Qua một lúc lâu, cửa phòng mới từ từ mở ra. Hai mắt Diệp Hy lập tức sáng lên.
Lam Thục Nghi đã đổi lại một bộ quần áo ở nhà.
Một thân áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần ngắn.
Đôi chân đẹp trắng nõn như tuyết hiện lên trước mắt Diệp Hy.
Thật đẹp.
Người tên tiểu quỷ này.
Mẹ của ngươi còn luôn khen ngươi cái gì mà hiểu chuyện chứ.
Nguyên lai là một sắc lang.
Lam Thục Nghi đối với ánh mắt nóng rực của Diệp Hy không thèm để ý chút nào, ngược lại thoải mái ngồi xuống bên cạnh hắn, bắp đùi thậm chí còn ma sát cùng thân thể của hắn.
Vâng.
Từng trận mùi hương của thiếu phụ lại một lần đánh tới.
Diệp Hy thiếu chút nữa tâm thần thất thủ.
Hắn nhẹ nhàng mà cử động thân thể, muốn tạo chút khoảng cách cùng với vị phu nhân xinh đẹp này.
Ta rất dọa người sao?
Lam Thục Nghi tức giận liếc mắt một cái.
Vẻ phong tình vạn chủng dưới cái liếc mắt của nàng càng lộ ra, để cho Diệp Hy thấy vậy mà sửng sốt.
Hấp dẫn nhất chính là Lam Thục Nghi đang mặc một cái áo mỏng rộng thùng thình, thế nhưng hắn còn thấy được trên bộ ngực sữa của nàng đang nổi lên hai điểm nho nhỏ.
Trời ạ!
Nàng thế nhưng không có mặc nịt vú.
Tư cực!
Nàng đây là ý gì?
Mới vừa rồi còn mặc.
Vào phòng một chút lại cởi ra.
Chẳng lẽ muốn cùng mình?
Phát sinh một chút bí mật không thể nói sao?
Có lẽ Lam Thục Nghi không có ý tứ kia. Nhưng là Diệp Hy lại luôn kìm lòng không được mà đau đầu suy nghĩ.
Nam nhân A, ở tình cảnh này luôn có một ảo tưởng tràn đầy hương diễm.
Diệp Hy.
Ba lần bốn lượt bị tiểu nam hài này dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, Lam Thục Nghi trong lòng đỗng nhiên có chút tức giận. Nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn.
Mình cũng đã gả chồng vẫn có thể làm cho tiểu nam hài này thần hồn nát thần tính, lòng hư vinh được thỏa mãn vô cùng.
Đó là nữ nhân tâm.
Thật đúng là thiên biến vạn hóa.
Ngươi không nhìn nàng, nàng nói ngươi không hiểu phong tình. Ngươi luôn ngó nàng, nàng liền nói ngươi là sát lang. Đầu năm nay, làm nam nhân không dễ dàng a.
Ách! Ta còn phải đi về.
Diệp Hy đứng ngồi không yên, mỹ phụ bên cạnh này đúng là một tồn tại cực đại hấp dẫn đối với hắn. Chẳng qua là, hắn vừa muốn đứng dậy, cổ tay lại bị Lam Thục Nghi bỗng nhiên kéo lại.
Chuyện gì?
Diệp Hy trong lòng nhảy dựng lên.
Ngồi một chút nữa đi.
Hiện tại mới 6 giờ. Ngươi không phải là 8 giờ mới lên lớp sao? Lam Thục Nghi thật giống như có ý muốn đùa giỡn hắn. Mà ánh mắt của Diệp Hy lại không khống chế được, luôn là không tự chủ mà rơi vào song nhũ đầy đặn mà nàng vô cùng tự hào. Cho dù không có đeo nịt vú, bộ ngực sữa của nàng vẫn kiên quyết như cũ. Hai hạt anh đào trên tuyết phong nổi lên để cho Diệp Hy trong lòng ngứa ngáy không thôi. Hận không được há mồm ra, đem hai quả anh đào ngậm lại trong miệng mới cam tâm.
Lại nhìn.
Lam Thục Nghi một tay để ngang trước ngực, một cái tay khác còn gõ đầu Diệp Hy một cái, tiểu tử.
Con nhỏ tuổi, đừng sát như vậy.
Cẩn thận ta nói cho mẹ của ngươi.
Đăng bởi.
Chương 14, ta niệm với cục trưởng phu nhân.
Chương 14, ta niệm với cục trưởng phu nhân.
Diệp Hy khó khăn nuốt xuống nước miếng, đột nhiên một trận chuông điện thoại dồn dập vang lên.
Ân, ta đi nghe điện thoại một chút.
Sau khi trừng mắt với Diệp Hy một cái, Lam Thục Nghi mới xoáy người rời đi. Diệp Hy gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn thân ảnh cục trưởng phu nhân đang rời đi, hắn có chút phiền muộn vì cuộc điện thoại được gọi đến không đúng lúc kia.
Chết tiệt, rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới ai?
Thì ra là người gọi là cục trưởng cục công an Lưu An. Lưu An nghe được lão bà của mình nói Diệp Hy đang ở đây thì hơi sửng sốt, nhưng là hắn rất nhanh liền bảo vợ mình mời Diệp Hy ở lại dùng nữa. Hắn vốn đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình buổi tối hôm nay không trở về, nhưng hiện tại Diệp Hy đột nhiên ở nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn phải thay đổi. Muốn tiểu tử này ở trước mặt mụ mụ hắn nói tốt vài câu, có lẽ Hàn Tuyết cũng sẽ để ý mình một chút. Lưu An trong lòng vui thích nghĩ như thế, cái này gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược. Chỉ cần mình lôi kéo Diệp Hy, như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hội cùng mẫu thân hắn tiếp xúc, đây cũng là cách để mình thăng quan mau lẹ nhất. Quan trọng nhất là, Diệp gia bọn họ là cự đầu ở Trung Quốc A. Lam Thục Nghi nghe được mệnh lệnh của lão công càng làm cho nàng thêm chán ghét và phản cảm, bất quá vẫn mời Diệp Hy ở lại dùng nữa, còn Diệp Hy, đương nhiên chuyện ở lại ăn cơm cùng Lam A Di thì hắn cầu còn không được. Lúc này, đang làm cơm trong phòng bếp chính là cục trưởng phu nhân xinh đẹp thành thục, Diệp Hy cảm thấy không khí như thế này có chút quái dị. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Người vợ làm cơm trong bếp, còn chồng ngồi xem tivi ở phòng khách chờ cơm.
Hào thoải mái.
Diệp Hy cả người cũng không được tự nhiên, giống như bộ não đang bị lửa thiêu. Hơn nữa dưới sự hoang tưởng của bản thân, tiểu huynh đệ tựa hồ cũng chịu không được loại hành hạ như vậy. Trong phòng bếp, truyền đến từng đợt đinh đinh đang đang. Trong đầu hắn sinh ra một loại cảm giác muốn chạy tới bên mỹ thiếu phụ để áp nàng dưới thân thể, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng.
Như vậy, có được không?
Hô. Hít sâu một hơi, Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, bước chân muốn tiến vào nhà bếp lại không tự chủ bước sang phòng ngủ của Lam Thục Nghi. Diệp Hy nhìn bên trong phòng, lại quỷ thần xui khiến mà đi vào.
Cửa không khóa.
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ không có đóng kín. Không biết bên trong sẽ là tình cảnh như thế nào. Cũng không biết là lực lượng nào đó dẫn dắt hắn, Diệp Hy không ngờ lại bước vào bên trong phòng ngủ.
Chi nha một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh mắt của Diệp Hy nhìn vào chiếc giường lớn siêu cấp đủ để 4-5 người nằm. Cái giường lớn như thế để cho hắn sinh ra một loại xúc động muốn chạy vào phòng bếp lôi kéo rồi đẩy ngã Lam Thục Nghi xuống mặt giường này. Mà ở trên vách tường, treo một bức ảnh lớn. Đó là ảnh cưới của Lam Thục Nghi cùng Lưu An. Trong tấm hình Lam Thục Nghi đang mặc một bộ áo cưới màu trắng, trước ngực được thiết kế hơi thấp làm cho một nửa bầu vú lộ ra, hai tỏa nhũ phong đầy đặn phồng lên giống như là hai ngọn núi nhỏ, hoặc giống như hai cái chén đút ngược, mềm mại ngạo nhân, đầy đặn hấp dẫn.
Từ cực.
Diệp Hy khó khăn nuốt nước bọt. Mà Lưu An, lúc này rất cao hứng. Vốn là hắn tính toán tối nay cùng mấy người bằng hữu đi vui vẻ một chút. Nhưng nếu biết Diệp Hy dĩ nhiên ở nhà của hắn, hắn lập tức quyết đoán bỏ kế hoạch trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể bám theo được gót chân của Hàn Tuyết, Lưu An không khỏi lộ ra nụ cười thập phần đắc ý, giống như hắn đã có thể trèo lên chức phó thị trưởng được rồi.
Không nghĩ tới à, Hàn Tuyết không thích tiếp nhận lễ vật, ta vẫn có thể cùng bảo bối của nàng lôi kéo chút quan hệ.
Mở xe cảnh sát, hắn thoải mái nhàn nhã mà chạy về nhà. Cái giường này thật là thoải mái. Lúc này, ở trong phòng Lưu An, Diệp Hy đã đi vào phòng ngủ của hắn, thoáng cái nằm xuống giường, hắn ở trên mặt giường lớn lăn lộn vài vòng, đồng nhiên hít sâu một hơi.
Thơm quá.
Tựa hồ chỗ này vẫn phảng phất mùi hương thục nữ như có như không làm cho hắn càng thêm kích thích. Nếu như có thể đè lên nữ nhân này, vậy thì thật thoải mái. Nếu như có thể sờ lên bộ ngực đầy đặn của nàng một cái, vậy thì thoải mái hơn. Diệp Hy trong lòng thập phần tà ác mà ảo tưởng, lại chợt nghe một tiếng bước chân. Hắn không cần mở hai mắt ra cũng biết người tiến vào là ai.
Diệp Hy, làm sao ngươi vào trong phòng của ta?
Đăng bởi.
Chương 15, hí lộng cục trưởng phu nhân.
Lam Thục Nghi lúc này thật sự tức giận. Tiểu nam hài này chẳng những luôn tỏ ra mê đắm mình, hiện tại lại càng thập phần hưởng thụ nằm trên giường lớn của mình.
Cháu
mới vừa tùy tiện đi tới, thấy cửa không khóa, cho nên liền tiến vào. Diệp Hi nói láo tới mặt không đỏ tim không nhảy. Mà lúc này hắn thế nhưng vẫn nằm ở trên giường lớn. Người đi ra ngoài trước, ta muốn cầm ít đồ. Lam Thục Nghi vẻ mặt thập phần không vui, nhưng cũng chỉ đành bỏ qua.
Nha!
Diệp Hi thấy nàng thật giống như đang tức giận, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, hắn đông nhiên từ trên giường vùng lên. Nhưng hai chân nhất thời đứng không vững, vô tình nhào tới trước người vị cục trưởng phu nhân.
Ôi!
Diệp Hi cảm thấy mình đang tiếp xúc với một cỗ thân thể mềm mại như bông. Lồng ngực lại càng cảm nhận được cặp nhục đoàn đè ép. Cái loại cảm giác co giãn này, xúc cảm tuyệt vời này, để cho cả người hắn trở nên cứng ngắc, tiểu đệ đệ thế nhưng lại vô sỉ vểnh lên thập phần dữ tợn, nhục đồng cứng rắn chĩa ngay vào giữa hai chân của cục trưởng phu nhân. Loại xúc cảm thập phần tuyệt diệu này khiến cho thân thể hắn không thể khống chế được mà run rẩy. Hắn đang bị thiêu đốt, hắn đang kích động. Diệp Hi, ngươi đứng lên. Bị hắn đột nhiên bổ nhào lên người, vị cục trưởng phu nhân vội dùng sức đẩy tiểu Nam Hải ra khỏi thân thể. Chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN.
Nha.
Diệp Hi nghe nàng nói chuyện, trên mặt cảm giác tê tê dại dại, từng đợt hương thơm như ưu như lan từ trong miệng nhỏ của nàng phun lên trên mặt của hắn.
Thật xin lỗi.
Lúc này, bốn bề vắng lặng, cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Ở hoàn cảnh như vậy, tại không khí ngột ngạt như vậy, nếu không có sinh ra dục nghiệm, như vậy Diệp Hi thật sự là một tên thái giám.
Diệp Hi.
Khi tiểu Nam Hải này nói chuyện, thân thể vẫn không nhúc nhích mà đè ép mình, Lam Thục Nghi bỗng nhiên vẻ mặt tức giận nói, ngươi nhanh lên một chút bỏ dậy, rất đau đấy. Mỹ phụ phía dưới mang theo vẻ mặt cáu giận lại mê người như vậy. Diệp Hi một cái tay chống đỡ ở trên mặt đất, một cái tay khác không ngờ lại đè xuống bả vai của nàng. Lúc này, Lưu An thật cao hứng lái xe trên lối đi bộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể thông qua Diệp Hi mà cùng Hàn thị trưởng tiến thêm một bước, trong lòng hắn liền không nhịn được một trận cao hứng. Chỉ cần phó thị trưởng Từ Vũ xẻ chân, hắc hắc, làm tốt quan hệ với Hàn Tuyết, ta liền hơn có cơ hội. Bất quá Hàn Tuyết quả thật là khó dây dưa. Không biết, Diệp Hi tiểu tử kia có thể hay không giúp ta thuyết phục được nàng. Cho dù thỉnh thoảng nói tốt cho ta một chút ta. Lưu An nhìn bên cạnh ghế lái có 3 tấm vé, trong lòng càng thêm mong đợi. Đây chính là vé vào cửa khi giải trí thế giới hoang dã vừa mới khai trương ở ngoại ô thành phố Hoa Hải, vừa lúc đến quốc khánh mời Diệp Hi đi chơi một chút. Dù sao vẫn là tiểu hải tử. Ta cũng không tin không thu phục được hắn. Thật đáng buồn chính là, đang lúc Lưu An ảo tưởng mình ngồi lên ghế phó thị trưởng, thê tử của hắn lại đang ở trong phòng của mình, bị tiểu hài tử đè phía dưới thân thể. Diệp Hi chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đang bị hai khối nhục cầu tràn đầy co giãn mềm mại đè ép.
Diệp Hi.
Lam Thục Nghi tức giận trách cứ, tiểu hài tử này thực sự quá phận. 3 lần 4 lượt khinh bạc mình còn chưa tính. Ở trong nhà mình, ở trong phòng của mình hắn thế nhưng cũng dám làm như vậy. Nếu để cho lão công của mình trở lại nhìn thấy thì làm sao giải thích được.
Nha.
Diệp Hi nhẹ nhàng di động thân thể. Dùng lồng ngực của mình để ép cặp nhục đoàn kia một chút nữa mới lưu luyến rời đi.
Hừ.
Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn dùng sức cho tiểu hài tử này một bạt tai. Nhưng là nàng không thể không nhín nhịn. Nói không chừng, vị nữ cường nhân lãnh nhược băng xương kia còn có thể cho làm khó lão công của mình a. Quan lớn một cấp đẻ chết người a. Huống chi còn là thị trưởng. Lần này coi như xong, lần sau còn làm thế thì đừng trách ta. Lam Thục Nghi cố nén lửa giận trong lòng, trợn mắt nhìn Diệp Hi một cái. Nhưng lại phát giác Tiểu Nam Hải lúc này đang nhìn tấm ảnh cưới của mình cùng trượng phu không chớp mắt.
Lam A Di, trong tấm ảnh ngươi thật xinh đẹp a.
Mà Lam Thục Nghi lại tức giận liếc mắt một cái, nhìn Tiểu Nam Hải này, A Di hiện tại già rồi, ngươi có phải hay không đang cố tình châm chọc ta?
Đâu có.
Ai dám nói Lam A Di già, ta liền không buông tha hắn. Diệp Hi nói xong lời thề son sắt, vẻ mặt nghiêm túc không có chút nào giả bộ, lại làm cho cục trưởng phu nhân đang tức nhân bỗng nhiên che miệng, xì một tiếng cười duyên, ngươi đứa bé này, biết cái gì chứ?
Tốt lắm, mau đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo.
A Di, ngươi không phải vừa mới thay rồi sao? Ánh mắt của Diệp Hi bỗng nhiên tập trung vào đôi nhũ phong trước ngực nàng. Vì lúc này Lam Thục Nghi không có mặc nịt vú, hai điểm nhỏ xinh nhô ra như ẩn như hiện.
Ta thay lần nữa không được sao?
Mau đi ra. Lam Thục Nghi bị Diệp Hi nhìn như vậy, cảm giác mình giống như đang trần truồng trước mặt hắn. Mình không có mặc nịt vú, nàng đương nhiên biết Diệp Hi đang nhìn cái gì.
Ân, hảo.
Diệp Hi gật đầu, lúc này mới bất đắc dĩ mà thối lui khỏi gian phòng.
Phanh.
Nhẹ nhàng đóng cửa, Lam Thục Nghi nhất thời thở một hơi tên khốn kiếp. Lúc này nàng thật hối hận a, tại sao mình quên mặc áo ngực chứ? Ánh mắt của Diệp Hi làm cho nàng cảm thấy như đang ngồi trên thảm trâm. Nàng hai tay nhẹ nhàng mà đem áo sơ mi cởi ra. Nhất thời, thân thể trắng như tuyết hiện lên. Đôi nhục cầu không có bất kỳ trói buộc nào đang nhẹ nhàng mà đung đưa, thế nhưng không có dấu hiệu xẻ xuống. Hai điểm đỏ hồng như anh đào lại càng thêm mê người. Hướng về phía gương, Lam Thục Nghi nhìn hai vú mà mình rất tự hào, bàn tay vướt ve lên bộ ngực của mình. Bộ ngực to trong khiến một bàn tay không thể nắm hết, nhũ thịt tràn đầy co giãn nhẹ nhàng biến đổi hình dáng trong tay nàng. Trong nháy mắt, Lam Thục Nghi lại bỗng nhiên xấu hổ đỏ mặt. Bởi vì, Nàng vừa nhớ lại hình ảnh bộ ngực của mình bị Diệp Hy sờ nắn trong nhà vệ sinh.
Thôi lắm.
Lam Thục Nghi, ngươi thật không biết xấu hổ a. Khi nàng đi ra phòng khách, lại thấy trượng phu của mình thế nhưng đã gấp trở về. Lúc này đang cùng Diệp Hy ngồi chém gió.
Lão bà, cơm buổi trưa cần phải thêm thức ăn, ngươi nhanh đi nấu cơm a.
Thấy lão bà của mình đi ra, Lưu An không khỏi cười nói, lúc này mới quay đầu đi nói với Diệp Hy, tiểu Hy như thế nào?
Quốc Khánh hẳn là được nghỉ định kỳ 7 ngày a.
Dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng cùng đi chơi ở khu giải trí đó.
Chỉ có hai chúng ta.
Diệp Hy lúc nói, ánh mắt lại quăng về hướng cục trưởng phu nhân.
Lưu An cười nói, ta chỉ có 3 vé a, ngươi đi cùng vợ chồng chúng ta, như thế nào?
Như vậy sao, vậy được a.
Diệp Hy vừa nghĩ tới có thể cùng cục trưởng phu nhân chung đụng, trong lòng lập tức cao hứng.
Mà nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Lam Thục Nghi chẳng qua là bĩu môi, nhưng ngay sau đó liền hướng vào phòng bếp. Cái bộ dạng của trượng phu thật làm cho nàng cảm thấy chán ghét. Mà ánh mắt của Diệp Hy lại thủy chung rơi vào bờ mông ngọc đang ngúng ngoẻ vốn éo của vị cục trưởng phu nhân.
Đang bởi.
Chương 16, dục niệm nảy sinh.
Tiếp tiếp.
Tiếng chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hàn Tuyết hơi sững sờ, khi nàng thấy số điện thoại gọi tới trong lòng đống nhiên căng thẳng.
Uy, ba ba, có chuyện gì không?
Tuyết Nhi a, có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút.
Gần đây, chuyện của Tiểu Hy bị đám côn đồ cắt ké truy đánh, ngươi cũng đừng có hỏi tới.
Thanh âm của Diệp lao gia tử có chút ngưng trọng.
Nghe được như vậy trong lòng Hàn Tuyết run lên, tại sao vậy chứ, không lẽ bọn họ là...
Nàng vừa muốn hỏi rõ ràng, nhưng là Diệp lao gia tử lại đống nhiên ngăn cản nàng nói, ngươi cái gì đều không cần biết.
Chỉ cần làm tốt bổn phận là đủ rồi.
Nhớ kỹ, một thời gian ngắn đừng để cho Tiểu Hy gây chuyện thị phi, ta sẽ an bài nhân thủ âm thầm bảo vệ các ngươi.
Ba ba, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Trong lòng Hàn Tuyết đống nhiên lo lắng lên.
Cơ mật quốc gia, ta tạm thời không thể tiết lộ.
Diệp lao gia tử thanh âm vẫn nặng nề, bất quá ngươi yên tâm đi, các ngươi cũng không phải nhân vật chính của chuyện này, chỉ cần làm tốt bổn phận là đủ rồi, ta chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn mới để cho ngươi cẩn thận một chút.
Nga, ta biết rồi, chuyện được lấy tại chuẩn phùn VN.
Có một việc nữa, mới vừa rồi ta nhận được điện thoại của Lao Thông gia, hắn sẽ trở lại vào dịp Quốc Khánh, đến lúc đó ta cùng hắn sẽ đến thành phố Hoa Hải xem các ngươi một chút, ha ha, chúng ta thật lâu không có ở cùng một chỗ rồi.
Cha của ta hắn bây giờ đang ở nơi nào a?
Ta không gọi điện thoại được cho người.
Ha ha, Thông gia hắn bây giờ đang ở Paris.
Yên tâm đi, thân thể của hắn rất khỏe mạnh.
Diệp lao gia tử giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, còn có, đến lúc đó ngươi nhớ để cho thằng con bất hiếu của ta an phận trở lại nhà.
Nha.
Nghe được công công nhắc tới trượng phu của mình, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường, thì thầm, ta biết rồi.
Tốt lắm, cứ như vậy đi, quân khu còn có việc cần ta đi xử lý một chút.
Ai?
Đóng lại điện thoại, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên thở dài. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu Diệp, em đi vào một chút.
Hàn thị trưởng, có chuyện gì không?
Một nữ nhân tầm 27-28 tuổi tiến vào, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa, vóc dáng không cao cũng không thấp, nhưng cũng tương đối nóng bỏng.
Hàn Tuyết cười nói, sau này qua 5 giờ chiều em có thể tan việc trước, không cần thiết chờ chị ở chỗ này à.
Không có quan hệ, đây vốn là công tác của em.
Diệp Thiến vội vàng khoát tay, nàng là họ hàng xa với Diệp Ngạo Dương, mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Năng lực cũng không tệ.
Hàn Tuyết chính là nhìn trúng điểm này mới để cho nàng làm thư ký của mình.
Em a, cũng đã 27 tuổi, nên tìm một đối tượng cho mình đi.
Hàn Tuyết cười nói, khuya hôm nay em về sớm một chút, chị có thể sẽ về rất trễ.
Như vậy,
Diệp Thiến biết là không lay chuyển được nàng, liền gật đầu nói, vậy cũng tốt, chị cũng đừng ở lại quá muộn, em đi ra ngoài trước.
Mà nhi tử của Hàn Tuyết, Diệp Hy lúc này lại đang vô cùng phiền não. Cái tên công an cục trưởng Lưu An cũng làm quá rồi, lại từ giữa trưa lôi kéo hắn hàn huyên tới ban đêm.
A, cũng đã trễ thế này a.
Lưu An bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, bất chi bất giác đã một ngày a.
Cơm trưa mới vừa vặn ăn không lâu a.
Cha mẹ nó, tên khốn kiếp này.
Diệp Hy trong lòng đối với hắn một trận khinh bỉ.
Người này, buổi trưa vì lưu lại mình, thậm chí ngay cả cục công an cũng không trở về.
Mà vợ của hắn, lúc này nàng ngồi một mình trên ghế xạ lòn xem truyền hình, mặc dù trong lòng đối với trượng phu hết sức bất mãn, nhưng nàng vẫn không có nói gì.
Lão bà, cơm tối vậy cực khổ ngươi rồi.
Lưu An bỗng nhiên hướng về phía thê tử cười nói.
Reng reng.
Reng reng.
Đúng lúc này, điện thoại nằm trong áo khoác của Lưu An đặt bên cạnh Lam Thục Nghi bỗng nhiên vang lên.
Người nào a?
Lam Thục Nghi lấy điện thoại di động trong túi ra, mới vừa đè xuống nút trả lời lại nghe được một âm thanh nữ nhân nũng nịu.
Hồn y, anh ở chỗ nào a?
Rõ ràng nói trưa nay dẫn người ta đi ăn cơm, bây giờ còn không có gặp người ta đâu.
Người ta nhớ.
Lam Thục Nghi sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét, thân thể của nàng đang kịch liệt run rẩy.
Lão bà, là ai a?
Lưu An thấy thê tử của mình sắc mặt khác thường, trong lòng đỗng nhiên lộ bộ.
Lưu An!
Ngươi, ngươi!
Lam Thục Nghi tức giận mà đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh hắn, ngươi tên khốn kiếp này!
A! Lưu An cầm điện thoại lên vừa nhìn, dĩ nhiên là nữ nhân mình bao nuôi bên ngoài gọi điện thoại tới. Mình không phải là bảo nàng không nên gọi điện thoại cho mình sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lam Thục Nghi lúc này trong lòng muốn tức điên lên rồi. Chẳng qua là ngại Diệp Hi nên không tiện phát tác. Đây là... Hiểu lầm A. Lưu An đem điện thoại đặt xuống, vừa muốn nói chuyện, chung điện thoại di động lại vang lên, hắn có chút tức giận nhấc điện thoại lên, cũng không có thấy rõ ràng là ai gọi tới liền mắng, đừng cứ gọi cho ta nữa, ngươi gọi nhầm, ách, là Hàn thị trưởng, a đúng, Tiểu Hi lại đang ở chỗ này. Nga, điện thoại của hắn gọi không được sao? Không có A, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta. Lưu An nghe được tiếng nữ nhân, vốn là muốn buộc phát lửa giận liền như bị bệnh liệt dương mềm xỉu xuống. Nụ cười trên mặt giả đến mức làm cho Diệp Hi muốn nôn mửa một trận. Tiểu Hi, mẹ của cháu. Lưu An mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hi. Uy, mụ mụ sao? Chuyện gì? Nha, ta biết rồi, không cần lo cho ta. Ân, tốt, bì bì. Lưu An. Diệp Hi vừa cúp điện thoại, Lam Thục Nghi lại từ trên ghế đứng lên, hai tay ôm ngực, mặt đầy oán hận mà nhìn chằm chằm lão công của mình, ngươi đến tuột cùng muốn giải thích thế nào? Mà Lưu An muốn là đang nín nhịn một bụng ngất ức, hiện tại sao có thể làm trò trước mặt Diệp Hi? Câm miệng. Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi quản? Hắn cầm điện thoại di động, đồng nhiên cười đối Diệp Hi nói, Tiểu Hi ngươi ngồi đây một lát, chúng ta đi vào thư phòng xử lý một chút chuyện. Nha. Diệp Hi trong lòng bật cười, nhìn hai vợ chồng bọn họ đi vào trong thư phòng, nhưng tiếng Lam Thục Nghi giận dữ mắng mỏ từ trong phòng truyền ra một khắc cũng không có gián đoạn. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hi chỉ cảm thấy cửa thư phòng đống nhiên phát ra một tiếng chói tai, Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà đi ra. Đăng bởi. Chương 17, xinh đẹp mị hoặc. Ngươi. Lưu An lúc này cũng từ trong thư phòng đi ra ngoài. Nhìn thế tử, đống nhiên tức giận nói, quả thực không thể nói lý. Lười quả ngươi. Phanh một tiếng, chính hắn tự khép cửa phòng lại, tựa hồ cũng quên mất Diệp Hi còn ở đây. Lam A Di. Diệp Hi thấy đến lúc này cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi bỗng nhiên hướng phòng ngủ chạy đi, trong lòng tàn niệm lại như báo tố của trào. Dục hỏa trước nay chưa từng có vào giờ khắc này thiêu đốt cuồn cuộn. Hắn nhìn một chút cửa phòng đang đóng, hai chân thế nhưng khống chế không được mà bước ra, đi vào trong phòng ngủ. Tự cực. Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh mắt của Diệp Hi đầu tiên là rơi vào mỹ thiếu phụ đang nằm ở trên mặt giường lớn khóc nức nở. Vào giờ khắc này, trong nội tâm hắn đang sôi trào, thân thể của hắn đã không thể khống chế được nữa rồi. Lúc này, cục trưởng phu nhân đang nằm lì ở trên giường cũng không có nhận thấy được Diệp Hi đi vào. Lúc này ngay cả ý nghĩ ly hôn với trượng phu của mình cũng có. Mặc dù biết hắn luôn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng nàng lại chưa từng có chịu ủy khuất như vậy. Trượng phu của mình, thế nhưng vì một con hồ ly tinh mà tát mình một cái. Vuốt ve khuôn mặt đang đau rát, Lam Thục Nghi cảm thấy đã hết hy vọng đối với trợ phu. Diệp Hi chậm rãi đi tới, để cho cục trưởng phu nhân hơi sừng sờ, đống nhiên bật dậy, bàn tay vội gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lúc này không có gì trói buộc, nàng đối với Diệp Hi không chút khách khí đứng lên, nam nhân đều không có một người nào tốt. Cút. Cút ra ngoài cho ta. Nàng đống nhiên cầm lấy cái đồng hồ báo thức cạnh giường ném về hướng Diệp Hi, mà Diệp Hi vẫn không núp ních. Bút. Chiếc đồng hồ báo thức bằng kim loại thoáng cái đụng vào trán của Diệp Hi, để lại một vết máu màu đỏ sậm. Ngươi. Lam Thục Nghi ngây dại, nàng không nghĩ tới Diệp Hi lại không có tránh né. Lam A Di chịu khổ sở trong lòng, chỉ cần phát tiết đi ra ngoài là tốt rồi, không cần thiết phải khóc đến thương tâm như vậy, tự làm khổ mình a. Diệp Hi có chút bị đau vuốt vuốt trán của mình, ánh mắt lại luôn phiêu hốt không dừng, thỉnh thoảng quét qua bộ ngực cao vút, giây lát lại liếc xuống đôi chân thon thả mịn màng. Nghĩ đến trượng phu của nàng đang ở trong một phòng khác, mà mình lại cùng nàng ở trong phòng ngủ, cảm giác kích thích để cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Tựa hồ mình thật sự khống chế không được bản thân. A, thậm chí có chuyện như vậy. Ngươi nói là, ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của phó thị trưởng Từ Vũ rồi. Trong thư phòng, Lưu An lúc này căn bản cũng không thời gian đi quan tâm vợ mình, nhận được điện thoại của một tâm phúc, hắn liền đem cửa phòng khóa lại. Ngồi trước máy tính, nhìn văn kiện đã được mã hóa, hắn hưng phấn mở ra, ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn màn ảnh. Cút. Ta kêu ngươi cút ngay đi. Lam Thục Nghi đi tới trên người Diệp Hi, hai tay muốn đẩy hắn ra khỏi phòng. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ không người, hảo hảo mà yên tĩnh một chút. Chẳng qua là, Diệp Hi bị nàng đẩy tới trước cửa phòng, lại bỗng nhiên len lén lấy tay khóa cửa lại. Diệp Hi bỗng nhiên thấp giọng quát, chẳng lẽ A Di thật sự coi trọng hắn như vậy? Hắn? Lam Thục Nghi bỗng nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại mặt đầy oán hận, ta đối với hắn đã không có tình cảm. Chẳng qua là, ta còn nuốt không trôi cơn tức này. Nhưng ngươi tức giận cũng có thể làm được cái gì chứ? Hai tay Diệp Hi thế nhưng bất chi bất giác đã nắm lấy bả vai của nàng, hắn chỉ cảm thấy bờ vai thon gọn, xúc cảm tuyệt đẹp mà hấp dẫn, để cho hắn trong lòng mê say. Lúc này hai người gần nhau như thế, từng đợt mùi thơm cơ thể để cho hắn cảm nhận được dục niệm điên cuồng trào dâng. Đan điền được nhiệt lưu kích khởi, hội tụ xuống tiểu đệ đệ của mình, khiến nó trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Buông tay. Lam Thục Nghi tựa hồ đã nhận ra phản ứng của Diệp Hi, vội vàng lui về phía sau. bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta.
Lập tức.
Nếu không ta sẽ la lên.
Lam A-di, Lưu Thúc Thúc tiêu ở bên ngoài A.
Gương mặt Diệp Hy trở nên đỏ hồng, cố nén dục hỏa muốn bộc phát. Mà Mỹ thiếu phụ trước mắt lại quá mức dụ hoặc khiến cho hắn cảm thấy càng lúc càng hít thở không thông. Nàng cao sắp xỉ Diệp Hy, lại thêm thân thể thành thục tuyệt đối là cực phẩm trong nữ nhân.
Ngươi muốn làm gì?
Lam Thục Nghi nhìn Diệp Hy đang từng bước đi tới, vốn chỉ là một tiểu nam hài ở trong mắt nàng, lúc này lại khiến cho nội tâm nàng lại bỗng nhiên hoảng loạn, nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt tham lam như vậy ở những hài tử khác.
Lam A Di, ngươi nghĩ xem, Lưu Thúc Thúc đối với ngươi thật sự tốt chứ?
Diệp Hy bước về phía trước một bước, lại nói, trong lòng ngươi, thật ra thì đã sớm chán ghét hắn có phải không?
Ngươi nói loạn.
Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận nói, ngươi hiện tại nhanh cút ra ngoài cho ta.
Ngươi đang nói láo.
Diệp Hy lúc này hướng về phía nàng đi một bước, ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được bản thân mình.
Trong lòng ngươi hiện tại cảm thấy rất tức giận, rất ủy khuất có phải hay không?
Trong lòng ngươi cũng cảm thấy rất muốn trả thù hắn có phải hay không?
Diệp Hy vào lúc này, chỉ cảm thấy trong não của mình đang trào lên từng đợt dục niệm dâm tà, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể tà ác như vậy.
Hắn thậm chí chưa từng nghĩ mình thật sự không khống chế được thân thể của mình.
Lúc này, trợ phu của Lam Thục Nghi đang trong thư phòng.
Mà hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ thật sự dám ở trong phòng ngủ của hắn, làm ra hành động của cầm thú sao?
Nghe Diệp Hy nói, Lam Thục Nghi lại lạ thường mà không có phản bác, chẳng qua là quay đầu sang một bên, thân thể của nàng đang run rẩy, trái tim của nàng đã lay động.
Tựa hồ, Diệp Hy đã nói trúng nội tâm của nàng.
Đúng vậy, nàng bây giờ đối với trượng phu thật sự đã không còn tình cảm.
Bị hắn phản bội, hắn khiến cho mình thất vọng, lòng của nàng đã sớm chết rồi.
Nếu hắn không thèm xin lỗi mình, tại sao mình còn muốn thủ tiết cho hắn?
Thật ra thì, Lam Thục Nghi chỉ muốn một cuộc sống an ổn hạnh phúc mà thôi, nhưng trượng phu ngay cả điểm này cũng không thể cho nàng.
Đăng bởi.
Chương 18, phòng ngủ trộm tình.
Lam A Di.
Diệp Hy nhìn nàng túi đầu suy tư, cũng đã đứng ở trước mặt nàng.
Cặp mắt hắn đầy tia máu, không nhúc nhích mà nhìn Mỹ thiếu phụ gợi cảm.
Đừng tới đây.
Lam Thục Nghi thấy Diệp Hy gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy ra, nhưng lúc hai tay của mình chống đỡ lên lồng ngực hắn, thân thể Diệp Hy giống như một tòa núi lớn đổ ập xuống.
Không.
Lam Thục Nghi ở phía dưới không ngừng giãy giụa, hai tay gắng sức đẩy lồng ngực của hắn, nhưng không thể làm thân thể hắn rung chuyển nửa phần.
Lam A Di.
Diệp Hy dùng hai tay đè chặt bả vai cục trưởng phu nhân, thân thể đã bị dục hỏa xâm lấn đến cực đại.
Tiểu đệ đệ lúc này đã cứng ngắc, giống như thần thương chĩa thẳng vào phía dưới hai chân mỹ phụ.
Ầm.
Bầu trời bao la, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.
Tựa hồ, ngay cả lão thiên cũng muốn dùng thiên lôi đánh chết tiểu nam hài này.
Chẳng qua, Diệp Hy lại vẫn sống tốt như cũ, mà cục trưởng phu nhân dưới thân hắn vẫn không thể chạy thoát.
Thình thịch.
Tâm hồn Diệp Hy kịch liệt rung động.
Hắn chưa từng có trải chuyện tình độc ác như thế. Hiện tại cảm nhận được thân thể run rẩy, vạn phần khẩn trương.
Giống như, tim của mình vốn đã tà ác sẵn rồi.
Cái loại dục niệm bị áp chế vào giờ khắc này rốt cục không thể chịu được nữa mà bạo phát.
Phía dưới, khuôn mặt cục trưởng phu nhân đã thấm đẫm nước mắt.
Mũi ngọc thờ dồn dập tỏa ra từng làn hương thơm.
Thị giác, khứu giác, xúc giác, ba loại kích thích để cho Diệp Hy bỗng nhiên trở nên thô bạo. Hắn bất chấp tất cả mà dùng một tay túm được chiếc áo sơ mi của cục trưởng phu nhân rồi xé ra thô bạo.
Soát.
Cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình nhất thời rách ra một đường nhỏ,
bên trong là đôi nhục cầu trắng như tuyết, nhũ phong bị nịt vú trói buộc tạo thành một danh sâu mê người.
Được, làm rất khá a.
Lưu An lúc này vẻ mặt hưng phấn mà nhìn màn hình,
hắn không nghĩ tới vận khí hôm nay thật tốt.
Mặc dù mình bị vợ phát hiện, nhưng hắn vẫn tương đối cao hứng,
bởi vì bằng chứng chính xác mà phó thị trưởng tham ô đã bị hắn tìm được rồi.
Ha ha,
xem ra ngay cả ông trời cũng đứng ở bên ta.
Lưu An bỗng nhiên nghĩ đến một cái chướng ngại cuối cùng, Hàn Tuyết.
Hiện tại chỉ cần Hàn Tuyết nguyện ý hỗ trợ, như vậy mình muốn ngồi lên chức phó thị trưởng liền nắm chắc.
Dù sao, thế lực Diệp gia ở trong quan trường tuyệt đối không ít.
Đáng tiếc, Hàn Tuyết lại luôn không quan tâm đến hắn.
Hiện tại, Lưu An chỉ có thể đem hy vọng duy nhất đặt ở trên người Diệp Hy.
Chỉ cần hắn trợ giúp, con đường quan lộ của mình sẽ lập tức rộng mở.
Tiểu hài tử mà thôi, chắc chắn sẽ có biện pháp.
Lưu An tiếp tục thưởng thức tài liệu trên máy vi tính, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mượn hơi Diệp Hy.
Tiểu hài tử.
Diệp Hy ở trong mắt của hắn chỉ là một đứa bé mà thôi.
Nhưng một đứa bé như vậy, lúc này lại ở phòng ngủ của hắn, trên giường lớn của hắn, đẻ lao bà của hắn.
Bầu trời, tối tăm mờ mịt.
Gió thổi, mưa bay.
Bầu trời dần trở nên xám xịt, giống như tâm tình của Lam Thục Nghi lúc này, đang rơi xuống vực thẳm.
Lam A Di, ngươi nói, hiện tại Lưu Thúc Thúc đi vào, thấy ta nằm trên thân thể của ngươi, sẽ như thế nào?
Diệp Hy bỗng nhiên cười nói.
Hắn sẽ giết ngươi.
Lam Thục Nghi tức giận nói, thân thể của nàng vẫn đang không ngừng mà dãy rủa.
Nhưng là Diệp Hy lại nói một câu làm cho nội tâm của nàng càng thêm đau đớn, nhưng là, ta nghĩ A-di cũng biết.
Hắn nghĩ muốn thế nào, A-di so với ta càng rõ ràng hơn.
Mặc dù Diệp Hy còn nhỏ, nhưng đối với chuyện phó thị trưởng,
hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiện thử nghĩ xem, hắn liền có thể biết Lưu An sẽ mượn hơi mình. Nếu như, ta nói có thể thuyết phục mẹ của ta trợ giúp hắn ngồi lên ghế phó thị trưởng, A-di nói hắn sẽ như thế nào? Tâm hồn Diệp Hy đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm thấy mình thật là con mẹ nó tà ác. Nhưng là, loại khoái cảm sa đọa, loại kích thích trước nay chưa từng có làm cho hắn lúc này căn bản là muốn ngừng mà ngừng không được. Hai tay của hắn, túm lấy áo sơ mi một lần nữa, dùng sức mà xé. Xem tại chuẩn phủn VN. Vâng. Áo lót viền hoa liền hiện ra trước mắt Diệp Hy. Không. Lam Thục Nghi vào giờ khắc này thật luôn cuống. Hai tay liều mạng mà đánh vào ngực Diệp Hy, thân thể thành thục mê người đang không ngừng dãy ruộng, nước mắt lã chã đỏ như mưa. Đang bởi. Chương 19, Hồng Hạnh xuất tường. Ở trong nhà của người khác, nằm trên giường lớn của người khác, đè lên lão bà của người khác. Nhìn cục trưởng phu nhân, Diệp Hy cảm thấy dục hỏa không thể nhịn được nữa. Một tay của hắn vội vàng đem y phục trên người của nàng xé nát. Một cái tay khác bắt đầu bối rối mà giải trừ y phục trên người mình. Nhưng là, có lẽ bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm, hắn lại thế nhưng không cởi được nút áo. Diệp Hy có chút nóng nảy, nhưng là hắn càng vội lại càng là không tháo được. Mà Lam Thục Nghi đang bị áp dưới thân thể hắn liền cảm thấy buồn cười. Cái tiểu nam nhân này mới vừa còn chuẩn bị xâm phạm mình, nhưng bây giờ không cởi được quần áo. Bị hắn nặng nề áp trên người, cục trưởng phu nhân cảm thấy thân thể của mình hình như có một lực hấp dẫn vô hình đang khích lệ nàng. Dục hỏa, mãnh liệt dục hỏa. Vốn nó bị nàng đè nén đã lâu, lúc này lại không thể khống chế. Thật sự, chính nàng cũng cảm thấy không kiểm soát được nó nữa rồi. Trượng phu ở bên ngoài bao nuôi hồ ly tinh, những năm gần đây nàng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng hiện tại, cái loại vọng động bị đè nén cùng dục niệm bị tích tụ một khi mất đi khống chế sẽ giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt. Đúng vậy, không thể khống chế. Nàng cảm giác được, thân thể của mình nhanh muốn nổ tung. Sa đọa sao? Nếu trượng phu phản bội mình, tại sao mình phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Tại sao mình không thể tìm nam nhân? Mà tại sao hắn lại có thể tìm nữ nhân? Loại ý nghĩ muốn trả thù lão công trong đầu để cho Lam Thục Nghi hoảng hốt. Mình! Coi như đây là một giấc mộng xuân. Giờ này khắc này, trái tim Lam Thục Nghi bắt đầu căng thẳng. Bởi vì, lão công chỉ ở trong thư phòng mà thôi. Chỉ cần hắn hơi đến gần một chút, như vậy mình cùng Diệp Hy nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho dù phát hiện thì đã có sao. Lam Thục Nghi trong đầu đống nhiên có một âm thanh tà ác thuyết phục nàng, đừng vì người nam nhân kia mà thương tâm. Những năm gần đây, ngươi không phải đã sớm có tâm tư chuẩn bị hay sao? Nhưng thanh âm đại biểu Chánh Nghĩa lại lập tức ngăn cản, không được. Ngươi đừng quên thân phận của mình. Ngươi đã là phụ nữ có chồng. Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy? Hơn nữa tiểu nam hài này ước chừng còn ít hơn ngươi cả 10 tuổi. Khoái cảm vụ trộm, cùng với tư tưởng đạo đức của người vợ làm cho nàng cảm nhận được mâu thuẫn ngập tràn. Tư tưởng của nàng dãy rua, nhưng thân thể của nàng cũng không nói dối. Lúc này nàng đã cảm giác được hai chân của mình bắt đầu hơi ướt nước. Lam A-di. Diệp Hy có chút lo lắng nhìn cục trưởng phu nhân phía dưới thân đã ngừng dãy rua. Lam Thục Nghi trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Nhưng gương mặt của nàng lại nhiều hơn nhưng tia đỏ ửng. Sa đọa sao? Dục vọng vô tận trong vực sâu, phản phất như một ác ma đang dụ dỗ nàng. Ngươi! Đừng động! Lam Thục Nghi dùng bàn tay nhỏ bé, quỷ thần xui khiến thế nào mà đưa về phía quần của Diệp Hy. Ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng mà run rẩy, mang theo khẩn trương, mang theo khát vọng, vì hắn mà giải khai khóa quần nút áo. A một tiếng, quần của Diệp Hy đã bị hắn ném xuống đất. Thật to! Lam Thục Nghi cảm thấy gương mặt của mình giống như bị lửa đốt. Nhìn cây gậy giữa hai chân này thật dọa người, cho dù thân làm người vợ mà nàng cũng không khỏi cảm nhận được cổ họng có từng đợt nóng rực. Lam A-di, có thể không? Diệp Hy hai tay run rẩy với tới bộ ngực loa lổ. Mà phía dưới, vị cục trưởng phu nhân lại cắn chặt môi dưới, tư tưởng dãy rủa kịch liệt, thân thể đã nhanh muốn nổ tung. Nàng thật sự muốn chết đi cho xong. Sa đọa, thân là phụ nữ có chồng, nàng lại nằm trên mặt giường lớn trong nhà mình, vụ trộm sau lưng trượng phu. Thậm chí, đối tượng vụ trộm còn là một tiểu nam hải. Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm tư của mình nặng nề vô cùng. Nhưng sự áp bách của luân lý đạo đức khiến cho nàng càng muốn phản kháng tránh thoát khỏi trói buộc. Tựa như lò xo, nhận được áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Bộ ngực của mình bị một đôi ma chảo nắm trong tay, cục trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên ngưng lại, nàng không dám thở, nhưng bộ ngực có thể cảm thụ rõ ràng sự ma sát từ đầu ngón tay nam hải. Tê tê dại dại, hoặc như giật điện làm cho cả người nàng dùng mình một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng ưng, trên mặt lại càng rực rỡ như hoa đào. Thật đọa lạc rồi. Khoái cảm vụng trộm khiến Lam Thục Nghi trở nên điên cuồng. Nghĩ đến trượng phu, trong lòng của nàng càng khát vọng trả thù, khát vọng nhận được sự buông thả sa đọa. Bộ ngực sữa của mình ở trong lòng bàn tay của hắn biến hóa hình dáng, cảm giác bị xoa nắn truyền đến từng luồng điện đánh sâu vào tâm hồn nàng. Hơi thở của nàng càng ngày càng gấp, lưng áo hơi lỏng, tựa hồ muốn đem toàn bộ ngọc nhũ của mình đưa vào lòng bàn tay Diệp Hy. Thân thể thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn trở nên nóng rực khó chịu. Ta muốn ngươi. Diệp Hy cũng chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy của con người, quần áo trên người bị hắn tởi ra từng cái một. còn cục trưởng phu nhân lại càng ấm ở để cho hắn cởi chiếc nịt vũ trói buộc độ ngực của nàng xuống. Xem tại chuyển phủn VN. Ảnh cưới Lưu An cùng Lam Thục Nghi treo trên vách tường, cùng lúc này ở trên mặt giường lớn lại có một đôi nam nữ giống như hình chiếu để so sánh. Cục trưởng phu nhân so với thời điểm kết hôn càng thêm phong tình và chủng. Nàng đã bỏ đi sự ngây thơ của thiếu nữ mà mang theo mị lực của thiếu phụ. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang. Đó là tiếng tim đập của đôi nam nữ, không ngừng mà chấn động. Đăng bởi. Chương 20, tình thiêu lý trí. Diệp Hy thân thể hướng về phía mấy cái, quy đầu to lớn ma sát mật huyệt của cục trưởng phu nhân, hắn bỗng nhiên cười khổ nói, a di, ta. Tìm không được. Mà thiếu phụ vốn đang nhắm mắt đợi cho nam nhân tiến vào, nàng lại bị lời nói của tiểu nam hài này mà dở khóc dở cười. Người tên khốn kiếp này. Ngay. Cái này cũng không biết. Để cho. Ta tới. Câu nói kế tiếp, nàng cũng đã nói không nên lời. Luân lý đạo đức nặng nề, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy khoái cảm vụng trộm còn cường đại hơn. Hai tay nhẹ nhàng mà đẩy Diệp Hy xuống, không ngờ nàng lại cưỡi lên trên người Diệp Hy. Lúc này, Lưu An đang thương căn bản không biết đỉnh đầu của mình đã được đeo một cái mũ xanh mượn, hắn lại hồn nhiên không biết, vẫn chìm đắm trong ảo tưởng thăng quan tiến trước. Mà lao bà của hắn lại trong phòng ngủ, làm chuyện tình vợ chồng với người khác, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm nhục đồng to dài của tiểu Nam Hải, chậm rãi ngồi xuống. Lam Thục Nghi thật sự là điên mất rồi. Nàng chỉ cảm thấy tay của mình cầm lấy cây nhục đồng cứng rắn quá thô và to, quả thực tiểu không giống như một đứa bé trai có thể có. Nhưng cảm giác chân thật, nóng rực, cứng rắn vẫn làm cho nàng run rẩy. Động tác của nàng không ngừng lại, cầm nhục đồng của Diệp Hy, cái mông của nàng chậm rãi ngồi xuống. Một ít dâm thủy từ mật huyệt chảy xuống thấm ướt dương vật, theo đầu nhục đồng từ từ gạt mở hai mảnh cánh hoa, Lam Thục Nghi cả người run rẩy. Nhưng bờ mông của nàng lại tiếp tục ngồi xuống. Quy đầu to lớn nhẹ nhàng gạt mở, cắm vào trong thân thể của mình. A. Trong thân thể bỗng nhiên cắm một dị vật, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên, hơn nữa là, nhục đồng nóng rực cứng rắn đã bịt kín thân thể của mình. Thời điểm hai người hoàn toàn kết hợp, bên khỏe mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống giọt nước mắt không biết là đau đớn hay là hối hận. Tiến bảo, thật sự tiến bảo. A Di, người thật chẳng a. Nam ở phía dưới Lam Thục Nghi, hai tay Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, nhục đồng theo bờ mông mà nhẹ nhàng dãy rủa, cảm thụ âm đạo chặt khít ấm áp của mỹ phụ. Ân. Lam Thục Nghi trong miệng phát ra một tiếng phóng đãng rên rỉ, hai tay chống trên lồng ngực Diệp Hy, mông ngọc đầy đặn nhẹ nhàng vặn vẹo trái phải, tựa hồ đang thích ứng cây nhục đồng đang cắm vào trong thân thể của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy phần dưới của mình tiến vào một thế giới thập phần ướt át. Thật ấm áp, rất chặt khít. Hai tay hắn cố định trên lưng Lam Thục Nghi, hạ thể nhanh chóng di chuyển. Cự long phía dưới bị âm đạo của mỹ phụ bao vây quá chặt chẽ, thật giống như có một dòng điện thông qua dương vật truyền đi khắp thân thể của hắn. Lần đầu tiên thể nghiệm tư vị hoan ái, Diệp Hy cũng không có giống đại đa số nam nhân sớm bại trận. Hoặc là nói, thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Nhược đồng cứng rắn theo trên người Lam Thục Nghi lúc lên lúc xuống nhịp nhàng. A tiểu bại hoại, đội lên nữa à? Ân. Càng là nữ nhân đoan trang, trên giường lại càng phóng đãng. Lúc này Lam Thục Nghi giống như từ bỏ hết thể luân lý đạo đức, cho dù trượng phu của mình đang ở gian phòng cách vách. Nàng lại không nhịn được rên rỉ. Hai chân kẹp vòng eo tiểu Nam Hải, trên mông đít nàng nhịp nhàng lay động. Cặp nhũ phong tuyết trắng đầy đặn lại càng không ngừng mà đung đưa, hai đầu vũ phấn hồng nón nà trông thập phần mê người. Nha, nha, đừng như vậy. Nhanh. Ân. Cục trưởng phu nhân vô ý thức yêu kiều, thân thể hơi hoạt động, trên hạ thể nên hợp, đầu óc của nàng trống rỗng, cảm giác này nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại khoái cảm tràn đầy tê dại cùng run sợ. Âm đạo bị nhét kín, theo từ động tác của tiểu Nam Hải cắm vào cùng rút ra mà dẫn phát ma sát lại càng kích thích thật sâu tâm hồn của nàng. A hào đồng. Ân. Tiểu bại hoại. Ân. Nhanh một chút. A nhanh. A á. Vừa đội lên. Dần dần, bị nhục đồng đút vào, vị cục trưởng phu nhân đoan trang tú khí bắt đầu phóng đãng rên rỉ. Nét mặt của nàng quyến rũ mà phóng đãng cực kỳ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nhẹ cắn môi, nhẹ nhàng mà đong đưa cái đầu, không nhịn được mà rên rỉ. A không. Không được, ta mệt mỏi quá. Cười ở trên người Diệp Hy làm Lam Thục Nghi bỗng nhiên vô lực nằm ở trên ngực của hắn, bầu vú to tròn đè ép xuống lồng ngực của hắn. Vậy để cho ta ở phía trên. Mặc dù này là lần đầu tiên, nhưng là lý luận kinh nghiệm của Diệp Hy đã sớm xuất thần nhập hóa. Ôm mỹ phụ chờ mình, đem nàng đặt ở phía dưới. A di. Cái mông Diệp Hy không tự chủ được bắt đầu đút vào, nhục đồng lại càng liên tiếp ra vào phía dưới mật huyệt, mang theo từng đợt dâm thủy. Đừng. Đừng gọi ta như vậy. Lam Thục Nghi hai tay bắt được ga giường. Không còn chỗ trốn đành quay đầu đi chỗ khác, nhưng trong âm đạo truyền đến cảm giác thoải mái lại làm cho nàng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thở gấp, a thật sâu. Ân. Ân. Lúc này chỉ cần Lưu An hơi mở ra cửa thư phòng, nhất định sẽ nghe được tiếng vợ mình rên rỉ. Nhưng lúc này hắn lại hồn nhiên vô tư cầm điện thoại của mình, phân phó cho thủ hạ tâm phúc. Bầu trời vốn bị mây đen che phủ ánh trăng sáng, chẳng biết ánh trăng lúc nào lại lén lút thoát khỏi đám mây chiếu nghiêng xuống, phủ ánh sáng mờ nhạt xuống khu biệt thư cho cán bộ chính phủ. tiếng rên rỉ trong phòng ngủ đã từ từ mà yên ổn trở lại. Diệp Hy lúc này khiêng hai chân Lam Thục Nghi, nhục đồng một lần nữa cắm vào thân thể Lam Thục Nghi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN. Theo đầu ba của hắn bắn ra một cổ tinh dịch thập phần nóng ấm, bắn thẳng vào tử cung của cục trưởng phu nhân. A. Lam Thục Nghi lúc này thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly, giữa hai chân lại càng là một đống hỗn độn. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một đôi nam nữ trần trụi quân lấy nhau thở hổn hển. Vụ trộm với một tiểu nam hài ngay sau lưng trợ phu, lúc này đại não Lam Thục Nghi trống rỗng, nàng cảm giác như mình đang bay lên 9 tầng mây, sau đó lại từ giữa không trung té xuống, tiếp theo lại bị ném lên. Chưa từng có cảm xúc ấm áp dễ chịu mà lại lâm ly như vậy, chưa từng có cảm giác phóng túng không thể tự chủ để rồi đọa lạc trong vòng tay nam nhân. Nàng quên mất mình đã là một người vợ, quên mất gian phòng này là phòng ngủ của mình cùng với trợ phu, quên mất trong biệt thự còn có một lão công. Ở phương diện đạo đức nàng luôn luôn bảo thủ, nhưng lần này, nàng lần đầu tiên phóng đãng. Ngọc nữ lên cây, lao hán đẩy xe, quan âm tọa liên, phía trước cửa sổ đốt đèn. Một đống tư thế xấu hổ muốn chết, mình chưa từng có được chứng kiến, nhưng từng tư thế cũng làm cho nàng đạt được hoan ái khoái cảm lớn nhất. Chẳng qua là, ở khắc cuối cùng, tim của nàng đã rơi xuống đáy cốc. Ở nơi này, Diệp Hy giống như là một đầu cuồng ngưu không biết mệt mỏi, không ngừng mà khai khẩn, đâm chọc vào. Đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết cái gì gọi là bản năng của nam nhân. Vân tiêu mưa tán, đợi đến đây hết thể bình tĩnh trở lại. Đăng bởi. Chương 21, Mỹ Tiểu Nương tức giận. Đi xuống. Lam Thục Nghi bỗng nhiên dùng giọng nói lạnh như băng mà đẩy Diệp Hy ra. Lúc này trên gương mặt nàng còn vương nước mắt chưa khô kiệt, nhưng biểu tình lãnh lược băng xương lại làm cho Diệp Hy không biết phải làm gì cho đúng. Nàng không giống những nữ nhân kia sau khi thất thân muốn sống muốn chết, thậm chí còn muốn giết chết nam nhân đã phá hủy trong sạch của mình. Lam Thục Nghi lúc này giống như một tòa băng sơn, để cho Diệp Hy căn bản cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng. Sau khi phục hồi tinh thần lại, vào lúc này, mỹ phụ bị hắn áp dưới thân thể lại bỗng nhiên đẩy hắn ra, vội vàng ôm lấy chăn che đi thân thể thành thục. Lam A Di, ta. Diệp Hy trong lòng mặc dù vẫn còn rục động, nhưng hắn lại cố ý cúi đầu, không để cho người vợ xinh đẹp thấy trong hai mắt của mình đang toát ra dục hỏa. Lam Thục Nghi lấy hai cánh tay che ở trước ngực, hiện tại nàng vẫn cảm giác được mỹ nhũ của mình tê tê dại dại. Nàng rõ ràng nhớ được, mới vừa rồi tiểu nam hài này giày xéo bộ ngực sữa của mình như thế nào, dấu vết nước miếng cùng dấu răng hiện tại vẫn rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí, giữa hai chân nàng vẫn còn tê tê dại dại, ướt nhẹp. Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Nhìn tiểu nam hài trước mắt đã phát sinh quan hệ thân thể với mình, Lam Thục Nghi cũng muốn khóc. Mình rốt cục vẫn phạm phải một cái sai lầm không thể vãn hồi. Có lẽ cho tới nay nàng vẫn chỉ coi Diệp Hy như một tiểu hài tử. Thậm chí hiện tại nàng lại cảm thấy là mình hấp dẫn hắn. Mới ở khắc cuối cùng, mình rõ ràng có thể khống chế bản thân. Không ngờ mình lại chủ động mà dụ dỗ hắn. Nàng bây giờ đầu óc rối loạn, sai lầm lớn đã xảy ra, sau này sao mình còn dám đối mặt với lão công. Lam Thục Nghi cũng không phải là loại nữ nhân cam chịu mềm yếu, cho dù hiện tại thất thân cho một tuổi tiểu nam hài nhỏ hơn mình cả chục tuổi, nàng vẫn không có nghĩ đến cái chết. Có lẽ, nếu sai lầm lớn đã đúc thành, phải nghĩ biện pháp đền bù mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua là, nàng thấy vẻ mặt Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một chút hoảng hốt. Bởi vì, Diệp Hy bất giác đã từ từ nhích tới gần nàng. Diệp Hy cách nàng càng gần, trong nội tâm nàng càng có loại khát vọng mãnh liệt. Còn không có bị hắn chạm tới, chỉ là theo ánh mắt của hắn mà Lam Thục Nghi liền cảm thấy mình như không nhịn nổi nữa. Tình cảnh mới vừa rồi còn nằm dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ một lần nữa đánh thẳng vào trái tim của nàng. Diệp Hy. Lam Thục Nghi không dám nói quá lớn, nhưng âm thanh nhỏ nhẹ đối với Diệp Hy không đủ để dung chuyển tâm trí hắn. Bởi vì, người vợ xinh đẹp này, thiếu phụ thành thục này đối với hắn mà nói quá sức dụ hoặc. Lam Di, ta. Còn muốn. Diệp Hy hướng nàng từ từ nhích tới gần. A. Lam Thục Nghi lúc này thật luống cuống. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lam Thục Nghi vẻ mặt bắt đầu trở nên căm phẫn lên, ta muốn yên tĩnh một chút. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có phát hiện, ngươi đi mau. Mặc dù trong nội tâm nàng hận Diệp Hy phá hư trong sạch của nàng, nhưng vào giờ khắc này nàng cũng không có biện pháp khác. Diệp Hy lại muốn nói điều gì, chẳng qua là nhìn Lam Thục Nghi vẻ mặt nghiêm túc, hắn đành thở dài. Được rồi, nhưng là Lam A Di, ngươi có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta. Hắn nhặt y phục của mình lên, nhanh chóng mặc vào. Lúc xoay người mở cửa lại bỗng nhiên quay đầu hướng về phía mỹ phụ đang nằm vô lực ở trên mặt giường lớn, ngươi là của ta. Đừng để cho Lưu An động đến. Chờ ngươi bình tĩnh một chút ta lại tới tìm ngươi. Cút. Lam Thục Nghi bỗng nhiên cầm cái gối dùng sức ném về hướng cửa phòng, nhưng Diệp Hy đã sớm đóng cửa lại. Ô ô. Thống khổ vì thất thân làm cho nàng cảm nhận được từng đợt mê võng, trên gương mặt nước mắt rơi xuống như mưa. Chẳng qua mới vừa rồi mình thật sự đã động tình làm nàng thật không cách nào quên được, nhất là cái khoái cảm chặt chẽ phong phú mà nóng rực đó. Mà Diệp Hy lúc này lại tràn đầy vui mừng, trong lòng đang suy tư phải như thế nào mới có thể để cho Lam Thục Nghi cam tâm tình nguyện hướng về phía mình mà tách ra hai chân. Đến hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai làm nam nhân, là thoải mái như vậy. Chẳng qua là, khi hắn về đến nhà, vốn là tâm tình hưng phấn lại tản đi hơn phân nửa, bởi vì trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Ai, ngày nào cũng như vậy. Diệp Hy thoáng cái ngồi ở trên ghế salon, nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên phát giác, nguyên lai tiểu đệ đệ đã buộc phát trong thân thể cục trưởng phu nhân lại vẫn dựng đứng như tốt đều. Trời! Không phải nói nam nhân sau khi xuất tinh sẽ không có phản ứng sao? Chẳng lẽ mình có thiên phú dị bẩm? Hắn tự nhủ nói, liền cởi quần, thân long không bị trói buộc liền bày ra tư thế nhất trụ kình thiên. A. Diệp Hy hai tay đặt trên ghế salon, bản thân nằm ngửa, hơi nhắm mắt lại, trong đầu lại ảo tưởng cái cảm giác vụng trộm cùng vợ người khác. Trải qua kịch liệt vận động, Diệp Hy cảm giác được thân thể có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại từ từ ngủ, thậm chí ngay cả quần của mình cũng không có nâng lên, cứ như vậy để cho tiểu đệ đệ của mình trần truồng. Lúc này một chiếc xe con đang từ từ lái vào bãi đậu xe, Hàn Tuyết cũng từ xe bước xuống. Tại sao đống nhiên tâm thần lại không yên đây? Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác bất an. Ai, không biết Tiểu Hy đã ngủ chưa? Hàn Tuyết mang theo một cái túi nhỏ, bên trong là món mà Nhi tử thích nhất. Giang giác một tiếng, cửa chống trộm bị nàng nhẹ nhàng mở ra. Vốn là muốn tối nay hảo hảo trò chuyện cùng Nhi tử, Hàn Tuyết vừa mới đi tới phòng khách đống nhiên ngây ngẩn cả người. Và anh, một khắc kia, tư thế ngủ trước mắt của Nhi tử đã cường đại đánh sâu vào tâm trí nàng, hắn thế nhưng cởi quần xuống quần ngủ ở trên ghế salon. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy nổi giận chính là, giữa hai chân hắn dĩ nhiên là một cây gậy kình thiên, nhìn mặt hắn hơi lộ ra vẻ cười dâm, Hàn Tuyết liền biết hắn đang mơ đến cái gì. Tiểu Hy, ngươi đứng lên cho ta. Hai má Hàn Tuyết liền nổi lên một tia ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Diệp Hy là mình từ nhỏ nuôi lớn, trên người hắn nào có địa phương nào mình chưa từng thấy qua. À sao, chuyện gì? Đang trong mộng đẹp tung hoành ngang dọc, Diệp Hy lại bỗng nhiên bị dao động tỉnh. Hắn nuốt nuốt hai mắt của mình, có chút nói mơ nói, làm sao gọi tỉnh ta a? A. Khi hắn thấy rõ ràng mỹ phụ cao gầy trước mắt, lại bỗng nhiên sửng sốt, mụ mụ. Mà Hàn Tuyết mang vẻ mặt xương lạnh mà nhìn chằm chằm hắn, còn không mau mặc quần vào. Như vậy còn ra thể thống gì? A. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, túi đầu nhìn tiểu đệ đệ vẫn cứng rắn, lập tức xoay người sang chỗ khác đem quần mặc lại. Nhìn hắn thất kinh, Hàn Tuyết lóe lên một tia vui vẻ. Có lẽ chỉ là biểu hiện của tuổi dậy thì mà thôi. Mệt mỏi sao không đi ngủ đi? Ngữ khí của nàng vừa sủng ái, vừa có trách cứ. Mà trong lúc nói chuyện, nàng rất tự nhiên cởi áo khoác của mình ra. Ừ cực. Ánh mắt của Diệp Hy thoáng cái trở nên nóng rực. Bom thế này đã đủ chưa ăn em? Đang bởi. Chương 22, Diễm Mâu Phong Tình. Da thịt trắng hồng để cho Diệp Hy đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình là một khu vực tràn ngập tuyết trắng vô tận, giống như hắn đang đứng trên đỉnh ệ vở dẹp vậy. Từng đường cong tròn chính, đầy đặn thoạt nhìn một tay cũng không ống trọn. A. Chỉ thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên che hai tay lại trước ngực của mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, xoay người sang chỗ khác. Thân là lãnh đạo cấp trên, nàng một khi tức giận luôn có cảm giác không giận mà uy, tư thái cao cao tại thượng nhất thời để cho nhi tử cả người run lên. Mặc dù trong lòng hắn hận không được tiến lên nhìn một chút, nhưng vẫn theo lời xoay người qua chỗ khác. Chẳng qua hắn vốn đang nằm co quắp tựa trên ghế salon đột nhiên xoay người làm hắn bỗng nhiên rơi xuống đất. Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Ôi! Cái chán va chạm ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm muộn. Người đứa bé này! Hàn Tuyết mặc vào một bộ quần áo, vội vàng đi tới bên người đỡ hắn dậy, chuyện gì phải hấp tấp như vậy chứ? Để mẹ nhìn xem có sưng hay không. Hương thơm nhàn nhạt, để cho Diệp Hy cảm nhận được một trận tâm hồn ngất ngây, khoảnh khắc mới vừa nãy để cho hắn không cách nào quên được. Đặc biệt là cặp song nhũ đầy đặn lúc này cũng bị áo khoác che giấu, hai tòa núi non cao ngất để cho tất cả mọi nữ nhân khác phải ghen tị lộ ra trước mắt hắn. Ai, nhẹ một chút, đau quá. Trên trán nổi lên một khối máu bầm, lúc ngón tay Hàn Tuyết đụng vào làm Diệp Hy cả người run lên, vội vàng đẩy ra nàng. Đáng đời. Nghĩ đến mới vừa rồi Nhi tử dùng cái loại ánh mắt làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, Hàn Tuyết trong lòng chưa kịp tức giận đã nhìn đến trán hắn bị thương, trong lòng vừa giận vừa thương nói, con trước tiên ngồi yên không nên cử động, để mẹ đi phòng bếp lấy trứng gà thoa một chút, như vậy máu bầm mới có thể tán nhanh được. Nha! Diệp Hy gật đầu máy móc, nhìn thân ảnh mụ mụ rời đi, dáng người gợi cảm quả thực so với tất cả nữ nhân hắn từng thấy đều muốn tốt hơn nhiều lắm. A! Một tiếng vỗ tay vang lên, trên gương mặt hắn đã in một bàn tay. Hung hăng mà tát mình một bạt tai, hắn than thở. Ta sao thế này? Tại sao đống nhiên trở nên háo sắc như vậy? Trước kia cho dù đối mặt với Hàn Tuyết chỉ quấn một cái khăn tắm hắn cũng không có loại phản ứng này, nhưng hắn bây giờ thật giống như trở nên tà ác hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là nam nhân? Nghĩ đến mình mới vừa kết thúc thân xử nam, Diệp Hy liền một trận kích động. Ở trên người cục trưởng phu nhân đã để hắn nếm được tư vị của nữ nhân. Cái loại cảm giác bị bao quanh thật chặt khít đã kích thích để cho hắn không cách nào quên được. Nữ nhân, nguyên lai tốt đẹp như vậy. Hiện tại Diệp Hy mới biết được. Tại sao nam nhân lại không thể rời bỏ nữ nhân? Nam nữ, không có nam cũng không có nữ. Đồng dạng không có nữ cũng không có nam. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân thông qua nam nhân khống chế thế giới. Nam nhân. Diệp Hy bình tĩnh đứng lên, ánh mắt lại rơi vào tấm ảnh gia đình đặt cạnh TV. Để cho ba ba biết, hắn không theo ta liều mạng mới lạ. Diệp Hy nhìn phụ thân trong tấm ảnh, đó là một thanh niên thoạt nhìn rất trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, lúc ấy ba bà chỉ có chừng 20 tuổi. Diệp Hy lớn lên rất giống hắn, Diệp Ngạo Dương vóc dáng rất cao lớn, nhưng lại không mập mạp. Thân là kết tinh của hắn cùng Hàn Tuyết, Diệp Hy tựa hồ trời xanh đã gặp may mắn, vụ ạp sinh ra đã mặc định là thiên tử quyền phú ngập trời. Ba ba. Ha ha, không biết hắn hiện đang làm gì. Ánh mắt của Diệp Hy bỗng nhiên trở nên mê ly lên, cha của mình, cơ hồ chỉ có 1-2 tháng mới có thể về nhà một lần. Hơn nữa, Diệp Hy rất rõ ràng, cha mẹ của mình có tình cảm cũng không tốt lắm. Cho dù chưa từng thấy bọn họ gây lộn, nhưng hắn không chút nào cảm thụ tình thụ mâu ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng luôn luôn bị phong bế trong vòng tư tưởng như vậy. Ai, không biết, ta sau này có thể hay không cưới một người xinh đẹp giống mụ mụ làm lao bà. Diệp Hy một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, chẳng qua là trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm thập phần tà ác. Một cái? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn một nữ nhân? Nữ nhân A. Thật sự là kiệt tác hoàn mỹ nhất của ông trời. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, nhưng là chỉ cần nhớ tới mấy tiếng trước mình còn nằm trên người cục trưởng phu nhân tung hoành ngang dọc tràn đầy cảm giác chinh phục lại kích thích trong tâm hắn trở nên mãnh liệt mênh mông. Ai nói nam nhân chỉ có thể có một nữ nhân? Những người đó không có thực lực mà thôi. Mà mình thì sao? Trong đầu Diệp Hy đã có một ít mầm móng tà ác nảy sinh, vào giờ khắc này bắt đầu nảy mọc rễ. Không lâu trong tương lai, hắn có lẽ sẽ rơi vào vô tận tà ác trong địa ngục. Nhưng dù như vậy thì sao? Đúng như một câu kia nói, một khi thiên tử ba có nghìn mỹ nữ, đâu thèm nhìn đại hồng thủy ngập trời sau lưng. Cho dù che thiên hạ cũng được, bất quá chỉ là một cuộc phun hoa. Bản tính con người cũng là ích kỷ, người nào có tinh thân đại công vô tư như vậy. Có lẽ, ta còn có thể đem mụ mụ. Diệp Hy bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt lại nhìn về phong bếp, vào giờ khắc này trong tâm hắn nhảy lên dữ dội, tựa hồ hắn đã bắt đầu nhảy xuống vực thẳm rồi. Đăng bởi. Chương 23, mẫu tử trò chuyện. Màn đêm buông xuống bao phủ thành thị phồn hoa nhất Trung Quốc, những dạng người muôn hình muôn vẻ bắt đầu lao vào cuộc sống về đêm. Sinh tồn trong cái thời đại này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại áp lực, ban đêm chính là lúc những người này đi ra ngoài phóng túng thoải mái. Mà lúc này, ở một tiểu điếm thoạt nhìn rất bình thường, một cô gái mặc áo gió lớn màu đen đang đứng ở cửa sổ cầm lấy điện thoại, điều tra được thế nào. Nàng có một mái tóc ngắn, thoạt nhìn rất bắt mắt thanh lệ, thân thủ thon dài gợi cảm, cặp chân kiện mị thon dài vô cùng cân xứng. Bởi vì áo gió che trở nên nhìn không ra vóc dáng của nàng như thế nào, nhưng vẻ mặt nàng lại làm cho người khác không dám nhích tới gần. Cái gì? Vậy cũng điều tra không được. Không thể nào. Đối phương căn bản không thể nào biết trước. Hơn nữa, thành phố Hoa Hải đã bị người của chúng ta giám thị. Trưởng quan, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta có chút khó làm à, tại sao không nhờ lực lượng địa phương? Giọng nam nhân trong điện thoại có chút oán giận. Nhưng nữ nhân này lại bỗng nhiên trách cứ, ngươi chỉ cần tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh là được. Những chuyện khác không cần hỏi tới. Trong nội tâm nàng cũng đang cười khổ, thị trưởng thành phố Hoa Hải hiện tại là con dâu lãnh đạo trực tiếp của mình à, nếu là đem nàng liên lụy đối với nàng mà nói tuyệt đối rất nguy hiểm. Ngày hôm qua Diệp lão lại cố ý gọi điện thoại dặn dò mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể kinh động chính phủ thành phố Hoa Hải. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua thành phố. Trong một biệt thự xa hoa truyền đến một giọng nữ giận dữ mắng mỏ, ta không phải là đã sớm nói cho ngươi không nên cùng những người đó lui tới sao? Ngươi xem một chút, tỷ tỷ đã thật tình điều tra, chuyện ngươi tham ô nhất định trốn không thoát. Nữ nhân nói chuyện này không ngờ là Hàn Tuyết. Nga, không, không phải là Hàn Tuyết. Ống kính chậm rãi gần hơn, lại thấy nàng lớn lên cùng Hàn Tuyết có 7-8 phần tương tự. Lúc này nàng mặc một thân đồ ngủ màu trắng, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt trợn tròn mà nhìn chằm chằm trượng phu, có phải hay không mấy năm qua cuộc sống của ngươi quá dễ chịu, đã nghĩ muốn kiếm thêm khoản thu nhập khác. Hàn Vân lúc này thật sự đã bị trượng phu chọc muốn điên mất rồi. Hắn thế nhưng giấu mình vụng trộm thu tiền của người khác nhằm lo lót vụ công chính kia, thậm chí còn muốn mình tự đi khuyên nhủ tỷ tỷ của mình. Đừng, lão bà. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Trần Duệ vẻ mặt cười khổ nói, lão bà, bây giờ không phải là tức giận lúc. Ngươi đi xem tỉ tỉ của ngươi một chút xem, ngươi là muội muội nàng, lời của ngươi nàng có thể nghe một chút ta. Ngươi cũng không phải không biết tính tình tỉ tỉ của ta. Hàn Vân hướng về phía trượng phu liếc mắt một cái, đồng nhiên theo trên ghế salon đứng lên. Nhưng bây giờ có thể khuyên được nàng cũng chỉ có ngươi mà thôi a. Trong lòng Trần Duệ đã sớm đem người phụ trách công trình mắng chết, trong lòng đồng thời cảm thấy hối hận. Mình thật không nên thu tiền của hắn a. Hơn nữa, mình lại để nhược điểm rơi vào trong tay của người kia. Bây giờ lại không thể không hỗ trợ. Nếu như hắn lần này bị tố giác, mình cũng không tốt. Hừ. Hàn Vân thấp giọng một tiếng, lướt qua trượng phu của mình, vừa nói, ta thử khuyên tỉ tỉ một chút, ngươi sau này nếu là tái phạm, Trần Duệ ngươi nghe kỹ. Ta nhất định sẽ không quản chết sống của ngươi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Hắc hắc, lão bà ta cũng biết ngươi nhất định phải biện pháp. Hàn Vân dừng một chút, rồi mới lên tiếng, còn có mấy ngày nữa chính là Quốc Khánh, ta mang nữ nhi đi gặp tỉ tỉ xem có thể hay không khuyên được nàng, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý. Ai, thật nóng a. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Bỏng chết ngươi là tốt nhất. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn đem trứng gà luộc chính lấy ra, nhìn trán hắn có vết máu bầm, ôn nhu nói, "Tiểu Hy, con nói cho mẹ biết tại sao luôn không lên trên lớp." "Con không muốn đi." Ánh mắt của Diệp Hy cùng mụ mụ nhìn nhau, nhưng lại có chút không được tự nhiên rời đi. Mà Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vớt ve trán của hắn, nói, "Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ cũng biết con cảm thấy bị đè nén. Sau này mẹ sẽ dành nhiều thời gian cùng con có được hay không? Nhưng là con phải đáp ứng mẹ sau này không cho phép trốn học nữa. Thật xin lỗi." Tâm hồn Diệp Hy đột nhiên bắt đầu ra tốc nhảy lên. Hắn không dám cùng mụ mụ nhìn thẳng, bởi vì hắn biết, lúc này cặp mắt mình đang tràn đầy tham muốn chiếm giữ mãnh liệt. "Ai?" Hàn Tuyết đột nhiên thở dài than thở, "Ba ba của con luôn bên ngoài, mẹ cũng bận rộn nhiều chuyện, bình thời không có ai phụng bồi con, cũng khó tránh khỏi con học cái xấu. Nhưng là sau này không được như vậy có được hay không?" Nói đến trượng phu của mình, Hàn Tuyết đột nhiên hiện lên vẻ thất vọng. "Ân." Diệp Hy gật đầu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Nga, đúng rồi, mẹ có mua cho con chút đồ ăn vặt con rất thích đấy." Hàn Tuyết bỗng nhiên từ bên người Diệp Hy đứng lên, thân ảnh gợi cảm ở trước mắt hắn đung đưa. "Mẹ." Diệp Hy đột nhiên cảm giác được, cổ họng của mình thật giống như có dị vật gây bế tắc không nói nên lời. "Chuyện gì?" Hàn Tuyết mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, lúc này nàng đã không còn lạnh lùng đoan trang, nụ cười ngọt ngào làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. "Tiểu Hy, mẹ cho con biết nga, ra ra con, còn có ông ngoại và Quốc Khánh sẽ tới thành phố Hoa Hải đấy." "A, bọn họ chuyện đi cùng nhau nữa à? Ông ngoại không phải đang du lịch vòng quanh thế giới sao? Bọn họ chạy tới xem con không được sao?" Hàn Tuyết hờn dỗi nói, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn hạ xuống, hơi đứng lên, "Mụ mụ trước đi tắm, con xem tivi một lát sao?" "Xem tivi?" Diệp Hy nhìn mẫu thân từ từ rời đi, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, ánh mắt lại lóe ra một tia sáng khác thường. Đang bởi. Chương 24, đồng học mời tiệc. "A." Diệp Hy bỗng nhiên hét lớn một câu, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của bản thân bị đè nén trầm trọng. Nhưng tà niệm trong lòng vẫn sinh sôi để cho hắn luôn có vọng động muốn phát tiết. Không lẽ ta thật sự là cầm thú? Trong đầu Diệp Hy hiện lên hình ảnh nữ nhân kia, cảm giác thân thể của mình lại trở nên run rẩy. Tựa hồ, có một tiếng gọi thập phần tà ác đang ghé vào lỗ tai hắn khích lệ hắn hành động càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú hơn nữa. Ầm. Từng đạo lôi điện phá vỡ màn đêm đen nhánh. "Tiểu Hy, có chuyện gì a?" Thanh âm đạp 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 của tiếng bước chân bỗng nhiên theo phòng tắm bên kia truyền tới đây. Chỉ thấy Hàn Tuyết lúc này đang dùng một cái khăn tắm trùm quanh cơ thể. Hình ảnh này cơ hồ khiến cho Diệp Hy cảm thấy hai mắt mê muội, da thịt trắng giống như được báo dưỡng trong sữa tươi, vóc dáng so với hắn càng thêm cao gầy, phong tư động lòng người, thành thục mị hoặc. Khí chất thiếu phụ trời xanh quyến rũ, mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều khiến cho nam nhân bị hấp dẫn trong vô thức. "Không có, không có gì." Diệp Hy có chút mất tự nhiên hơi quay người đi, không để cho Hàn Tuyết thấy cặp mắt đang bốc hỏa của mình, còn có tiểu huynh đệ giữa hai chân. Hàn Tuyết nhất thời liếc mắt, đã trễ thế này, không có chuyện gì đừng la loạn, mới vừa rồi làm cho mẹ sợ muốn chết. Còn tưởng rằng có chuyện gì rồi. Thật là. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp. Đang lúc Diệp Hy hơi xuất thần, chuông điện thoại lại bỗng nhiên kéo hắn về thực tế. "Uy, xin hỏi tìm ai?" "Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphunvn.com." Lại nghe từ trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút nhu nhược của nữ hài tử, "Diệp Hy, là mình. Dương Ngọc Linh." Diệp Hy hỏi, "Chuyện gì? Có chuyện tìm mình sao? Không có chuyện gì không thể tìm bạn sao?" Dương Ngọc Linh bỗng nhiên sảng giọng. "Anh, có thể a?" Diệp Hy vừa trả lời, Dương Ngọc Linh lại bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Hy mới không nhịn được mà hỏi lần nữa, "Bạn còn đang ở đó chứ? Có chuyện gì bỗng nhiên lại không nói?" "Cái kia, Diệp Hy, ngày mai bạn thật trở lại sinh nhật của mình chứ? Mình không phải đã nói nhất định đi sao?" Nghĩ đến nhi tử của phó thị trưởng, tâm hồn Diệp Hy cũng hơi khó chịu. Tiểu tử kia, lão tử của hắn cũng mau muốn bị giết chết, lại còn dám đến trêu chọc mình. "Hi hi, mình không phải là sợ bạn không đến sao? Hơn một năm trước mình nhớ được hình như cũng mời bạn, nhưng cuối cùng bạn cũng không có xuất hiện." Thanh âm Dương Ngọc Linh bỗng nhiên có một chút oán giận. "Một năm trước?" Diệp Hy chân mày bỗng nhiên nhíu lại, "Một năm? Ách, khi đó mình chán ghét tụ tập." "Được rồi, mình đáp ứng tối mai nhất định đi, được rồi chứ? Bất quá, chuyện sinh nhật, cha mẹ bạn không có an bài cho bạn sao?" "Bọn họ?" Dương Ngọc Linh trong lòng đau xót, bọn họ đều là người bận rộn, cả ngày cũng không ở nhà, sinh nhật của mình cũng chỉ đánh một cú điện thoại về. Nghe lời của nàng, Diệp Hy lại bỗng nhiên nghĩ tới mình không phải cũng như vậy sao? Phụ thân hàng năm không ở nhà, mụ mụ vừa bận rộn chuyện chính trị, căn bản cũng không có thời gian quan tâm mình. Nghĩ vậy hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. "Không sao, bá phụ bá mẫu bọn họ bận rộn, ngày mai không phải là có rất nhiều đồng học đi sinh nhật của bạn sao?" Diệp Hy vội vàng nói, "Ngày mai mình cũng đi nữa." "Thật sự? Bạn cho rằng là thật sao?" Diệp Hy bỗng nhiên nói. "Bạn chỉ đùa một chút thôi, chẳng qua là mình không thích Từ Văn Lượng." Diệp Hy vừa nghĩ tới tên tiểu tử kia luôn là ở trước mặt mình giễu võ Dương Oai, thậm chí coi mình là kẻ địch, trong lòng hắn đã nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Đóng điện thoại lại, Diệp Hy thở một hơi dài. Lại là cái giả vũ gì nữa đây? Bị vây trong thượng tầng xã hội, hắn thật sự đối với loại thủ đoạn tràn đầy dối trá, tràn đầy ganh đua so sánh, tràn đầy say mê kim tiền không có chút nào hứng thú. Chủ nhật, tự nhiên là thời gian nghỉ ngơi, Diệp Hy ngủ thẳng tới đêm mới từ trên giường bỏ dậy, cũng không biết tại sao hắn ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ là do tối ngày hôm qua mình bắn ra nhiều lắm? Ai? Khẽ lắc đầu, hắn mới đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Vừa bước vào trong phòng tắm liền bị làn hương hoa lại phả tới mặt. Đây là mùi thơm từ mẹ. Diệp Hy hít sâu một cái, tùy tiện rửa mặt, đem đồ ngủ thay ra, đang định bỏ vào trong máy giặt quần áo, hắn lại bỗng nhiên ngây dại. Bởi vì, trong máy giặt quần áo lúc này lại có một bộ nịt vú cùng quần lót. Cầm thú. Diệp Hy thấp giọng mắng mình một câu, cố nén cảm giác muốn cầm lấy nội y của mụ mụ, vội vàng rời khỏi phòng tắm. Đang bởi. Chương 25, cục trưởng phu nhân tức giận. Hân Hoa tiểu điếm tọa lạc tại trung tâm thành phố Hoa Hải, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, hơn nữa trang tu thập phần xa hoa, là một trong năm tinh cấp tiểu điếm nổi danh nhất Trung Quốc. Kháo, lớn như vậy, ta phải đến đâu bây giờ? Diệp Hy nhìn người đến người đi mà người thộn cả ra, mình lại quên mất hỏi Dương Ngọc Linh ở tầng lầu nào. Điện thoại di động, a, thật là bi kịch. Diệp Hy lúc này có một loại cảm giác muốn phát điên, hắn quên không mang điện thoại. Vị này tiểu bằng hữu ếch. Tiên sinh, mời đưa ra thiệp mời. Người phục vụ rất có lễ phép đối với Diệp Hy, cười nói, hôm nay Hân Hoa tiểu điếm được một vị khách nhân bao toàn bộ, mời ngài đưa ra thiệp mời, chúng ta sẽ an bài người phục vụ dẫn ngài đi vào. Thiệp mời. Khoe miệng Diệp Hy hung hăng co giật, Dương Ngọc Linh lúc nào đưa cho mình thiệp mời? Không có làm sao bây giờ? Nói như vậy, tiểu điếm chúng ta hôm nay không thể chiêu đãi ngài, xin ngài lần sau lại đến sao, tạo thành phiền toái cho ngài thật xin lỗi. Thái độ phục vụ thật tốt. Diệp Hy trong lòng xấu hổ, bất quá hai mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng ngời. Bởi vì, ở cách đó không xa, hắn thấy được một mỹ thiếu phụ trẻ đẹp đang chậm chậm bước về phía cửa đại môn. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy màu đỏ sậm, mái tóc được vấn lên bằng một cái kẹp nhỏ xíu màu tím. Cho dù vóc dáng không cao, nhưng là nàng vẫn có nét gợi cảm duyên dáng hết sức nóng bỏng, hai chân tiêu sái chuyển động làm cho đôi nhũ phong run lên nhẹ nhẹ, hình như là đang hướng về phía nam nhân trước mắt mà với gọi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyenphunvn.com. Ngươi. Lúc Lam Thục Nghi đi tới cửa Hân Hoa tiểu điếm lại đống nhiên ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng thấy được tiểu nam hải tối ngày hôm qua đoạt đi sự thanh bạch của người vợ như nàng. Lam A Di, làm sao người cũng tới. Trong mắt Diệp Hy chợt lóe lên tia tham lam. Trên mặt lộ ra nụ cười giống như bọn họ căn bản không có phát sinh qua bất cứ quan hệ thân thể nào. Mà Lam Thục Nghi cũng mang vẻ mặt xanh mét, chẳng qua là ngại ngoại nhân, nàng không thể la mắng hắn được. Hôm nay thương giới có cuộc gặp mặt nho nhỏ ở chỗ này, ta tới tham gia, chẳng lẽ ngươi cũng là? Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của nàng tràn đầy một loại tâm tình hết sức phức tạp. Cháu đến dự sinh nhật, ở nơi này có một chút hiểu lầm, nhưng là cháu ngay cả thiệp mời cũng không có nên không được đi vào a. Diệp Hy khoát tay áo. Vậy ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này đi. Lam Thục Nghi bỏ lại một câu như vậy rồi nhanh chóng lướt qua Diệp Hy hướng đến đại môn. Lúc này thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Tối ngày hôm qua, một màn kia, bị nam nhân không phải trượng phu trà đạp thân thể của mình, hơn nữa người nam nhân này lại chỉ có 15-16 tuổi. Kể từ khi tối ngày hôm qua, nàng liền nói cho mình, đây chẳng qua là một cuộc mộng xuân mà thôi, cái gì cũng không có phát sinh qua. Người phục vụ tựa hồ biết Lam Thục Nghi nên vội vàng hướng nàng khom lưng cười nói, Lam tiểu thư hôm nay cũng đến sớm à. Lam Thục Nghi bản thân chính là khách quen của tiểu điếm này. Ân, hơi có chút việc. Đối với người bán hàng này, Lam Thục Nghi lại làm như không thấy mà lướt qua hắn. Nhưng là Diệp Hy ở phía sau lại mặt dày bám theo. Khi hắn đi qua người bán hàng kia, lại bỗng nhiên thấp giọng nói, sao các ngươi còn không ngăn cản ta đi vào nữa. Lúc này Diệp Hy giống như tên trẻ trâu đang cáo mượn oai hùng, mà người bán hàng kia cũng ngây dại. Mới vừa rồi hắn cùng Lam Thục Nghi nói chuyện, hắn tự nhiên biết Diệp Hy cùng vị cục trưởng phu nhân này có quan hệ không giống bình thường. Nhưng là hắn thông minh hiểu cái gì không nên nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hy đi theo Lam Thục Nghi vào trong. Nhìn Lam Thục Nghi nhẹ nhàng ngúng ngoệ cái mông, tâm hồn Diệp Hy lại tiếp tục bay lên. Từ tối ngày hôm qua khi hắn đoạt lấy thân thể của nàng, Diệp Hy liền phát giác được tư tưởng của mình bất chi bất giác đã thay đổi. Nghĩ tới cục trưởng phu nhân thân thể thành thục động lòng người, còn có mùi hương u lan quyến rũ của thiếu phụ, quả thực để cho Diệp Hy như si như say. Đến hiện tại hắn đã không cách nào quên mất cái miệng nhỏ nhắn của nàng mềm mại như vậy, ngọt ngào và thơm ngát như vậy. Loại xúc cảm kia, Diệp Hy cả đời sẽ không quên. Chỉ cần vừa nghĩ tới cục trưởng phu nhân với thân thể thành thục, Diệp Hy liền bắt đầu nóng lên, hắn thật đúng là hận không được đẩy té nàng trên mặt đất, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng ngay lập tức. Ngươi đi theo ta làm gì? Ở thang máy đi ra, đi vào trong lầu, thừa dịp nhiều người, Lam Thục Nghi bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt hạnh lúc này hung hăng mà nhìn chằm chằm phía sau Diệp Hy, ngươi đi theo ta làm gì? Chính diện nhìn qua, vị mỹ phụ thiên sinh mỹ cốt thật làm cho lòng người say thần mê. Mái tóc vấn cao đoan trang tao nhã để cho cổ ngọc của nàng lộ ra ngoài, váy ngực thấp lại càng tạo nên khe rãnh như ẩn như hiện giữa hai vú.
Diệp Hi.
Lam Thục Nghi cùng với vẻ mặt tuyệt mỹ lạnh như băng tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện đó, ngươi sẽ theo ta có quan hệ gì.
Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất quên nó đi.
Ta.
Nói chuyện A.
Ngươi sao không nói gì hả?
Thấy Diệp Hi muốn nói lại thôi, cuối cùng hình như là tiểu hài tử làm chuyện xấu mà cúi thấp đầu không đáp lời, Lam Thục Nghi trong lòng lập tức càng thêm tức giận, tiểu tử này thế nhưng dám trước mặt mình giả bộ ngu.
Thực sự quá ghê tởm.
Mình tối ngày hôm qua.
Nghĩ đến tối qua lúc mình khôi phục thanh lúc, giữa hai chân có chút tê dại, phía trên thậm chí còn lưu lại dấu vết bị xâm phạm, Lam Thục Nghi trong lòng chán nản. Hơn nữa, lúc ấy bầu vú trước ngực mình cũng có chút chứng đau, rõ ràng cho thấy bị đè ép xoa nắn nhiều lần. Chính là tiểu nam hài này, lại ở trên giường, đoạt đi sự trong sạch của người vợ như mình.
Nói chuyện A.
Ngươi là câm hay là người điếc?
Kiên nhẫn của Lam Thục Nghi tựa hồ bị Diệp Hy làm cho mất sạch, lửa giận trên mặt một khắc cũng không có giảm bớt qua.
Có lẽ là bởi vì thở gấp, chiếc váy nhấp nhô đem đôi nhũ phong mà nàng rất đối tự hào hơn xông ra, khiến cho Diệp Hy có thể rõ ràng nhìn thấy nịt vú bên trong.
Đăng bởi.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 26, Diễm Mẫu bỗng nhiên xuất hiện.
Thật xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Người còn xin lỗi.
Lam Thục Nghi cực kỳ tức giận mà chỉ vào Diệp Hy.
Chẳng qua Diệp Hy vẫn túi đầu không đáp làm cho Lam Thục Nghi quả thực tức chết.
Nàng thật muốn dùng sức bóp chết tiểu tử này.
Diệp Hy, ngươi nghe kỹ cho ta.
Quên mất chuyện tối ngày hôm qua, hãy coi đó chỉ là một giấc mộng thôi.
Lam A Di.
Thấy Diệp Hy vừa muốn mở miệng lại không nói lời nào, Lam Thục Nghi bỗng nhiên hỏi, chuyện gì?
Ách.
Cái kia.
Ân ta sẽ quên chuyện tối ngày hôm qua, vậy ta có thể mời A Di một điệu nhảy được không?
Nghe được lời này, Lam Thục Nghi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại bỗng nhiên nói, ngươi lại muốn đánh cái chủ ý gì nữa?
Ta chỉ đơn thuần muốn mời A Di nhảy mà thôi, không có ý tứ khác.
Được chứ?
Nhìn Diệp Hy trên mặt đỏ bừng, Lam Thục Nghi bỗng nhiên cảm giác được một cảm xúc khác thường nổi lên.
Mà Diệp Hy lại đưa tay lên trước mắt ra dấu mời, có được hay không?
Lam cục trưởng phu nhân không nói gì, nhưng quỷ thần xui khiến thế nào mà đem bàn tay nhỏ xinh của mình nắm lấy tay của hắn.
Có lẽ, đây là một lần cuối cùng đi.
Lam Thục Nghi trong lòng lặng yên suy nghĩ.
Tựa hồ, tiểu nam hài này, vậy cũng không phải quá mức hư hỏng.
Diệp Hy hơi dùng sức kéo, thân thể thành thục của Lam Thục Nghi vô tình dán lên lồng ngực hắn.
Hào mềm mại, hào co giãn.
Diệp Hy rõ ràng cảm giác được đôi hào nhũ co giãn kinh người đang nặng nề đè xuống.
Anh!
Cảm giác được hai chân của mình trong lúc này chạm phải nhục đồng cứng rắn, Lam Thục Nghi trên mặt trắng bệnh, ngươi tên tiểu tử ngu ngốc kia.
Thân là người vợ, nàng tự nhiên biết chân mình đụng phải vật gì.
Tối ngày hôm qua, tình cảnh mình uyển chuyển hầu hạ hắn vẫn rõ mồn một trước mắt.
Bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Diệp Hy còn nhỏ tuổi lại hùng vĩ như vậy, thật sự làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến cái kia của trượng phu, Lam Thục Nghi lại bi ai phát hiện nếu như so sánh với Diệp Hy, trượng phu quả thực chính là con dung nhỏ.
Tối hôm qua cái cảm giác phong phú, thân thể bị nhét đầy làm cho nàng bất giác run rẩy.
Đối mặt với Mỹ thiếu phụ, Diệp Hy lại có chút lung túng nói, cháu không biết cháu khống chế không được, chúng ta, hay là đi xuống đi, không nên nhảy nữa.
Như vậy,
rất khó chịu.
Đây là
một lần cuối cùng.
Sau này, ngươi coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua.
Lam A Di ngươi đẹp quá.
Diệp Hy bỗng nhiên si ngốc nói, hai tay kìm lòng không được mà từ từ ôm chặt, đem thân thể gợi cảm duyên dáng áp chặt lấy cơ thể mình.
Có chừng có mực.
Nếu không ta liền tức giận.
Lam Thục Nghi tùy ý để hắn ôm lấy bờ eo của mình, trên mặt lại giả trang ra một vẻ tức giận.
Nha.
Diệp Hy nhẹ nhàng hồi đáp hai người nhẹ nhàng mà ôm lấy nhau, cứ bộ theo tiết tấu âm nhạc mà đung đưa, phiêu giật.
Vào giờ khắc này Lam Thục Nghi bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tội lỗi.
Mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không?
Mà Diệp Hy cũng cố gắng mà làm bộ như một chính nhân quân tử, hai tay thập phần an phận mà ôm ấp vòng eo thon thả của cục trưởng phu nhân, theo bước tiến của nàng mà chuyển động.
A.
Đương nhiên, hai mắt Diệp Hy trợn lên, ánh mắt nhìn về phía lối đi vào của sàn nhảy.
Chuyện gì?
Lam Thục Nghi nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của hắn, cả người run lên.
Dĩ nhiên là trượng phu của nàng, cục công an cục trưởng Lưu An đang mặc một thân cảnh phục, hắn tạo sao lại xuất hiện ở nơi này?
Này,
Diệp Hy thấp giọng nói, chúng ta
hay là rời đi, nếu không bị lão công của A Di thấy được, thật đúng là bị hiểu lầm.
Hắn thật giống như cố ý cúi đầu, ghé vào bên thai mỹ phụ thấp giọng nói.
Vốn là Lam Thục Nghi trong lòng có một chút áy náy, hiện tại bên thai truyền đến từng trận hơi thở nóng rực, hơn nữa nghe được hai chữ lao công, trong nội tâm nàng giống như càng thêm đau nhói.
Chẳng qua là, cảm giác vụng trộm tối qua một lần nữa lại hiện lên trong đầu để cho người vợ xinh đẹp đống nhiên trở nên lớn mật, nàng dán người lên lồng ngực Diệp Hy, hai vú bị đè ép, hơn nữa, hai tay chủ động mà ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể của mình cơ hồ hoàn toàn rúc vào trên người của Diệp Hy.
Bất chi bất giác bị nàng ôm chặt, tiểu huynh đệ của Diệp Hy lập tức cứng ngắc, tà ác mà chĩa vào dưới bụng của mỹ thiếu phụ.
Diệp Hy,
đừng động tay đông chân.
Bạn đang xem tại truyện phun vê đút vê đút vê đút.
chuyện phun. Ta là người ôm cháu trước. Diệp Hy có chút dở khóc dở cười mà nhìn thiếu phụ, hai tay vẫn ôm thật chặt vòng eo của nàng, hạ thân lại càng đẩy lên bụng của nàng. Vậy ngươi đừng động nữa. Lam Thục Nghi hiện tại thật hối hận muốn chết. Mình tại sao nhất thời lửa giận công tâm làm ra chuyện tình này? Hơn nữa đối phương lại là một tiểu nam hài 16-17 tuổi. Chúng ta hay là rời đi. Trông của gì, thật giống như đang phá án. Nhìn về trượng phu của nàng, Diệp Hy trong lòng đống nhiên vừa động, hai cánh tay của hắn đem Lam Thục Nghi ôm càng chặt hơn. Ngươi làm gì a? Xiết ta đau quá. Lam Thục Nghi nhẹ nhàng mà vớt lồng ngực Diệp Hy, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lưu ý trượng phu. Chứ cảm giác thẹn thùng cùng sợ hãi, Lam Thục Nghi lại sinh ra một loại cảm giác thập phần kỳ quái. Cái này giống như có một chút hưng phấn, có một chút kích thích. Cảm giác, giống như, mình thật sự phản bội trượng phu. Cháu thật khó chịu a. Ngươi cử động nữa, ta sẽ giết ngươi. Lam Thục Nghi đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, cứ như vậy, đừng đậu. Nha. Diệp Hy ứng tiếng nói, nhưng như vậy rất khó chịu a. Khó chịu cũng phải nhịn. Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn đẩy tiểu nam hài ra. Nhưng là lão công lại làm cho nàng không thể không cùng hắn thân mật một chỗ. Chẳng lẽ tiểu chỉ cho phép trượng phu vụng trộm. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi hiện lên ý niệm hồng hạnh xuất tường một lần nữa. Nàng muốn nam nhân khác trà đạp thân thể của mình để báo thủ trượng phu bất trung. Nếu mình đã một lần, vậy tới một lần nữa thì như thế nào? Chẳng qua là, đạo đức người vợ khiển trách lại làm cho nàng thủy chung làm không được. Bất quá, hiện tại ở giữa hai chân nàng đang có một cây gậy nóng rực cứng rắn làm cho nàng cảm nhận được từng đợt say mê. Mình đã lâu không có hưởng thụ khoái cảm của tình dục rồi. Tối ngày hôm qua bị Diệp Hy tiến vào làm cho nàng căn bản là khó có thể quên. Lam Thục Nghi, ngươi đây là một dâm phụ. Làm sao ngươi có thể sinh ra tà niệm đối với một đứa bé trai? Đột nhiên, Diệp Hy vốn đang bị dục hỏa bao phủ, lại thoáng cái dập tắt. Mẹ! Bởi vì Diệp Hy bỗng thấy Hàn Tuyết đột nhiên xuất hiện làm cho hắn sợ hết hồn, tiểu huynh đệ suýt nữa liệt dương mà xong đời. Đăng bởi. Chương 27, nữ thị trưởng thành thủ. Ách! Cái kia, Lam A Di, chúng ta hay là trước tiên tách ra? Vậy ngươi buông tay. Lam Thục Nghi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tránh thoát đi ra, xoay người rời khỏi sàn nhảy. Đi giày cao gót quả nhiên bất tiện. Dưới chân nàng hơi vấp một chút, Lam Thục Nghi bỗng nhiên mất đi thăng bằng ngã về phía trước. Mắt thấy mỹ phụ nhân sắp ngã xuống, Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, bước lên phía trước muốn đỡ lấy nàng, nhưng là bàn tay không biết có phải là vô tình hay cố ý, thế nhưng thoáng cái ôm lấy nhũ phong đầy đạn. 3. Lam Thục Nghi theo bản năng vung tay hung hăng mà tắt lên mặt nam nhân. Chỉ nghe tiếng ba một cái, trên mặt Diệp Hy đã hiện rõ một dấu bàn tay. Ta. Diệp Hy che mặt không giải thích được nhìn thiếu phụ, mình mới vừa rồi chỉ là muốn đỡ nàng, không hề muốn làm gì khác. Ngươi. Ta. Thật xin lỗi. Không sao. Diệp Hy vuốt vuốt má đang đau rát, cười miệng nói, bất quá từ nhỏ đến giờ không có bị nữ nhân đánh qua. Thật đúng là có một chút đau. Làm sao sẽ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy? Phía xa, Hàn Tuyết vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn người phụ trách một cái, trước tiên rời khỏi nơi này, ta nghĩ ngươi cũng cần hướng ta giải thích một lần. Cục trưởng Lưu An có điểm lúng túng, chuyện này, ta đã an bài đội hình cảnh đến đây điều tra. Bất quá, nơi này thật không dễ nói chuyện. Hai người vừa rời đi khỏi đại sảnh. Hàn Tuyết liền lên tiếng. Hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta biết, mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hàn Tuyết nhìn về Lưu An, bị khóa ở trong phòng, uống lượng thuốc ngủ số lượng lớn mà chết. Đây chính là bước đầu của kết quả của điều tra. Trước mắt, là như vậy. Lưu An cũng không dám nói lớn, có chút chậm rãi nói, chuyện phát sinh 5 giờ trước, bởi vì người phục vụ đưa bữa ăn tối vào liền phát hiện khách nhân đều bữa ăn tối vẫn không có đáp lại, cho nên mới tìm quản lý. Nhưng bọn hắn lại phát hiện khách nhân từ đầu đến cuối căn bản cũng không có rời phòng. Cho nên mới phải mạnh mẽ mở cửa phòng. Kế tiếp, để ta nói. Quản lý gật đầu, nói, chúng ta thấy được khách nhân nằm trên ghế salon, đầu ngửa mặt lên trời, hơn nữa, hô hấp cũng ngưng lại. Phát giác không đúng, chúng ta lập tức báo cảnh sát. Cửa phòng thật sự bị khóa từ bên trong. Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Vụ án như vậy vốn không tới phiên nàng để ý chẳng qua là, lần này người bị chết lại chính là người mà nàng đang hạ lệnh điều tra. Sợ tội tự sát chăng? Bốn chữ này chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ. Có thể vì một món đồ như vậy mà tự sát sao? Cho dù hắn chống án thất bại, tối đa cũng chỉ phải bồi thường một số tiền lớn và mấy năm ăn cơm tù, việc gì phải tự sát? Hàn thị trưởng có ý kiến gì không? Đợi nghiệm thi cặn kẽ rồi nói sau. Hàn Tuyết gật đầu, nói, lúc trước, khách nhân không có từ trong phòng đi ra ngoài, các ngươi có camera ghi lại sao? Có. Quản lý nói, ở đầu các hành lang chúng ta đều cài đặt camera. Ta sẽ cho người mang đến ngay bây giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Thật xin lỗi, bởi vì ra có chút ít sự cố, cho nên hiện tại các ngươi vẫn không được rời đi. Một nhân viên cảnh sát đứng chắn trước cửa nhẹ nhàng nói với Diệp Hy. Hình như có cái gì không đúng. Mẹ buổi tối hẳn là ở nhà a, tại sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này? Hơn nữa lão công Lam Thục Nghi cũng tới, còn mặc một thân cảnh phục. gọi điện thoại cho cục trưởng các ngươi, ta muốn nói chuyện với hắn. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chẳng qua tên cảnh sát lại bĩu môi, một tiểu hài tử còn muốn nói chuyện với cục trưởng. Đi đi đi, đi qua bên kia chơi đi. Phía sau, lại đống nhiên vang lên thanh âm Lam Thục Nghi, ngươi dẫn hắn đi đi, nếu không cấp trên của ngươi sẽ trách tội ngươi. A, chị dâu, ngài sao lại ở đây? Lam A Di người còn chưa đi. Không đi. Lam Thục Nghi không nhìn Diệp Hy, lại nói với tên cảnh sát kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nga, không cần phải nói, ta không muốn biết, chẳng qua là, ta bây giờ có thể rời đi được chứ? Chị dâu, xin mời, ha ha. Nhìn Lam Thục Nghi rời đi, ánh mắt của Diệp Hy lưu luyến mà thu hồi, hơi thở nhẹ một hơi rồi quay đầu lại nói với nhân viên cảnh sát, hiện tại dẫn ta đi gặp cục trưởng của các ngươi được chưa? Ở phòng quan sát, lúc này Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn thẳng vào màn ảnh, tựa hồ sợ bỏ lỡ dấu vết. Ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tuyết đống nhiên quay đầu nhìn về Lưu An. Chẳng qua Lưu cục trưởng cũng không nói cái gì, hơi suy đoán nói, ta cảm thấy được. Hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết đống nhiên hạ giọng, là bị giết. Ân, tuyệt đối là bị giết. Lưu An gật đầu, khả năng tự sát không lớn. Dù sao có nhiều chỗ sơ hở lắm. Mặc dù hiện tại tìm không được chứng cứ, nhưng bằng nhiều năm phá án, ta suy đoán rất có thể là bị mưu sát. Về phần chứng cứ nha, ta tin tưởng nghiệm thi sẽ lấy được kết quả. Nhưng nếu quả thật là bị giết, tội phạm tại sao phải làm như vậy? Người nam nhân kia, rốt cuộc đắc tội người nào? Ta nghĩ, ta cần phải người hảo hảo điều tra. Khanh khách. Lưu An đang muốn nói tiếp, ngoài cửa lại bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ta không phải nói không cho người nào tới quấy rầy sao? Lưu An trong lòng một trận tức giận. Đây cũng là cơ hội để mình biểu hiện với Hàn Tuyết ta, tại sao có thể để cho người ta quấy rầy được? Bất quá, khi hắn thấy được Diệp Hy đi vào lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ta không phải đã nói rồi à, tối nay đi sinh nhật một đồng học, ta đến tham gia. Diệp Hy trong giọng nói có một tia oán giận. Mình rõ ràng đã nói qua với nàng nhưng mà nàng lại quên mất. Nga, như vậy. Hàn Tuyết gật đầu, nhưng bây giờ không phải là lúc cùng nhi tử nói chuyện, cho nên liền nói ra, con đi về trước đi, cái dạ vũ kia cũng đừng có tham gia. Mẹ hiện tại bề bộn rất nhiều việc, những chuyện này không cần con biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này cùng con không liên quan, con hiện tại lập tức rời khỏi nơi này. Hàn Tuyết đi tới trước mặt nhi tử, mang một chút vẻ giận, mẹ tìm người đưa con về nhà, đừng có chạy lung tung. Nha! Ánh mắt của Diệp Hy khẽ quét qua hai bầu vú phập phồng trước ngực, cuối cùng gật đầu nói, hảo, con đi về nhà là được chứ gì? Đứa nhỏ này! Nghe lời! Hàn Tuyết thật giống như thấy mình hơi quá lời, đống nhiên mỉm cười rồi khom lưng hôn nhẹ lên trán của Diệp Hy một cái. Đăng bởi! Chương 28, Giã ngoại trộm tình, 1. Đêm tối thật yên tĩnh. Hô! Trở lại ở lại khu dân cư, Diệp Hy lại đống nhiên thở dài. Hắn không biết mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đầu vẫn phảng phất thân ảnh cấm kỵ của mẫu thân. Ân, là Lam A Di. Vốn còn đang tự trách, Diệp Hy chợt thấy từ bãi đậu xe phía xa hiện ra thân ảnh Lam Thục Nghi, xem ra nàng vừa mới trở lại, trên người vẫn mặc bộ váy ngắn khi nãy. Nhìn nàng bước đi, tà niệm của Diệp Hy lại bùng lên, hiện tại lão công của nàng không phải là đang ở Hân Hoa tiểu điểm sao? Như vậy, nàng tối nay không phải là chỉ có một mình. Diệp Hy không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đi theo phía sau cục trưởng phu nhân. Đi theo nàng tới trước cửa căn biệt thự, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Hy một bước xông ra, ôm thật chặt lấy cục trưởng phu nhân. A, Lam Thục Nghi bỗng nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị hai cánh tay ôm lấy thật chặt, trong lòng nàng cả kinh, lập tức bật thốt lên, ngươi là ai? Mau buông tay. Lam A Di, là ta. Diệp Hy đã ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, miệng lại tiến tới bên thai của nàng nhẹ nhàng mà thổi một ngụm nhiệt khí. Ưm. Lam Thục Nghi cả người run lên nhưng biết là tiểu nam hài liền trầm xuống. Diệp Hy, ngươi muốn làm gì, mau buông tay. Từ cực. Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc. Trong ngực ôm một cục trưởng phu nhân thành thục, khí chất thùy mị nhục cảm để cho hắn cảm nhận được kích thích vô cùng hưng phấn. Lam A Di, chớ lộn xộn. Diệp Hy kéo thân thể của nàng ra khỏi lồng ngực, đẩy nàng lên cánh cửa vào biệt thự A Di, người có phải hay không còn đang giận cháu? Hay là, A Di đang giận Lưu cục trưởng? Hận hắn ở bên ngoài nuôi gái. Nói loạn. Lam Thục Nghi trước mắt, trong lòng một trận chua xót, rõ ràng là bị Diệp Hy nói trúng tâm sự. Đúng vậy a, lão công của mình thật để cho mình quá thất vọng rồi. Tối ngày hôm qua, Lam Thục Nghi suy nghĩ thật lâu, trong đầu cũng đã xuất hiện suy nghĩ muốn ly dị rất nhiều lần. Ngươi còn nhỏ tuổi biến thái như vậy, nhìn thế nào cũng không phải là một người tốt. Lam Thục Nghi bỗng nhiên ngưng giấy rủa, hai mắt không nhúc nhích mà nhìn Tiểu Nam Hải, hờn dỗi nói. Nàng đương nhiên biết Diệp Hy nói như vậy không hề có ý tốt nào cả. Ai bảo Lam A Di đẹp như vậy đâu. Nhìn hưu vật trước mắt đang tức giận mà trở nên càng thêm quyến rũ mị hoặc, ánh mắt của Diệp Hy bắt đầu trở nên nóng rực. Mà Lam Thục Nghi vốn đang đau xót, lại nhớ chuyện tối hôm qua mình bị tiểu nam hài này tra đạp, bị hắn tiến vào mật huyệt của mình, cảm giác chặt khín vẫn còn lưu lại hai chân, Lam Thục Nghi bỗng nhiên trở nên giận dữ. Nàng ôm cổ Diệp Hy, dùng thân thể của mình ma sát trên người hắn, một cái tay nhỏ thế nhưng theo hông của hắn trượt xuống trên đùi, cố gắng nắm lấy thần long.
Không.
Diệp Hy vừa muốn lên tiếng ngăn cản, tuy nhiên hắn phát hiện mình đã bị cầm, hơn nữa còn bị nắm rất chặt.
Khanh khách, tiểu tử, ngươi sợ cái gì a? Ta còn không có sợ chứ.
Lam Thục Nghi lúc này gương mặt đỏ rực, bàn tay nhỏ bé run rẩy bắt được tiểu Diệp Hy. Cây gậy nóng bỏng tay, to lớn cứng cáp, quả thực để cho Lam Thục Nghi cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc. Diệp Hy lại chỉ có 15, 16 tuổi a.
Hắn thế nhưng, thật quá lớn.
Đừng, đừng quá dùng sức a. Diệp Hy thân thể căng thẳng, không dám lộn xộn sợ nàng tức giận mà hủy luôn tương lai của mình, hai tay chỉ đành dùng sức mà ôm vòng eo nàng, nhưng hắn cảm giác tiểu đệ đệ cũng không đến nỗi bị nàng bẻ gãy. Thậm chí hắn còn cảm giác vô cùng thư thái. Bị bàn tay mềm mại không xương cầm nắn, hắn cảm thấy một loại sảng khoái đang quần quận kéo tới.
Ngươi nói, A-di ta xinh đẹp không?
Nếu không nói, Lam Thục Nghi hình như còn muốn đùa giỡn Diệp Hy, trên tay bỗng nhiên hơi dùng sức nắm chặt, nhất thời khiến Diệp Hy đầu đổ mồ hôi lạnh,
đừng, cháu nói còn không được sao.
Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không thích thân thể của ta? Lam Thục Nghi trong lòng tức giận, nhưng là trên mặt vẻ mặt càng mị hoặc phong túng. Lúc này bị Diệp Hy thân mật ôm ấp, nàng lại cảm thấy thật kích thích. Quan trọng nhất là trượng phu còn đang ở nơi cực khổ làm việc. Còn mình lại bị một tiểu nam hài mười mấy tuổi thân mật mà ôm ấp, mà mình lại càng không xấu hổ mà cầm lấy cây đồ đằng của tiểu nam nhân đó.
Thật!
Lam Thục Nghi lúc này mới nới lỏng tay, dường như còn nhẹ nhàng mà vớt ve, thủ pháp mới lạ vô cùng. Hiển nhiên nàng chưa từng có kinh nghiệm làm chuyện này, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên từng đợt dạng mây đỏ, mũi ngọc khép mở, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Thiếu phụ phong tình vạn trùng thật để cho Diệp Hy mê say.
Thật là đẹp, thật thật là đẹp.
Ánh mắt của Diệp Hy có chút si ngốc mà chăm chú nhìn thiếu phụ mỹ lệ, đôi môi đã từ từ tiến về phía môi hồng gợi cảm của nàng.
Bang bang, bang bang.
Tiếng tim đập kịch liệt để cho thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn thật muốn hôn tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy từng điểm mà nhích tới gần lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì, một bàn tay trắng non đã chặn bờ môi của hắn.
Không được.
Lam Thục Nghi có chút xấu hổ lắc đầu, mới vừa rồi mình bị lửa giận làm vắng đầu, hiện tại hơi tỉnh táo lại nàng tại sao có thể làm tiếp chuyện đổi phong bại tục như vậy?
Húng chi, Diệp Hy lại chỉ là một đứa bé A.
Lam A-di. Thanh âm Diệp Hy trở nên khàn khàn, đột nhiên miệng của hắn vượt qua bàn tay nhỏ nhắn, thoáng cái hôn lên đôi môi người vợ xinh đẹp. Diệp Hy chỉ cảm thấy môi của mình khẽ tiếp xúc với hai mảnh mềm mại mà thơm ác. Từng làm hương thơm của cơ thể thiếu phụ truyền tới thật sâu kích thích khứu giác thần kinh của hắn.
Không nhịn được.
Hai tay hắn kìm lòng không được mà ôm chặt lấy thân thể thành thục động lòng người, để cho thân thể mềm mại của nàng càng thêm thân mật dán lên lồng ngực của hắn.
Nha.
Lam Thục Nghi lấy hai tay ôm cổ Diệp Hy, vốn là muốn đẩy Diệp Hy ra, nàng chỉ cảm thấy mình thật giống như không thể cự tuyệt, không ngờ lại nhiệt liệt nên hợp với hắn. Môi anh đào mở ra, để cho đầu lưỡi Diệp Hy đắc ý thuận lợi mà xông vào miệng nhỏ, cái lưỡi đinh hương lại càng mềm mại ngọt ngào, chủ động thẩm thấu ở trong miệng của tiểu nam nhân.
Thật lâu thật lâu.
Diệp Hy cứ như vậy ôm lấy cục trưởng phu nhân, tất cả suy nghĩ ưu tư không biết đã bay tới phương nào.
Ân.
Cuối cùng, cho đến khi mỹ nhân trong ngực truyền đến tiếng nức nở, Diệp Hy lúc này mới lưu luyến không rời mà đem cục trưởng phu nhân bung ra, lại thấy nàng trong khi hôn hít đã rơi lệ đầy mặt, mỹ nhân như hoa như ngọc khi rơi nước mắt càng làm cho nàng thêm kinh diễm, xinh đẹp.
Ta!
Bung ra! Không biết tại sao, Lam Thục Nghi cảm thấy tâm tình ấy náy trước nay chưa từng có xông lên đầu, nàng đẩy Diệp Hy ra, sải bước về phía bãi đậu xe.
Lam A-di, người muốn đi đâu?
Diệp Hy thấy nàng không nói không rằng đi mất liền vội vã chạy theo.
Ngươi không cần để ý.
Không biết tại sao. Lam Thục Nghi lúc này trong lòng mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng một loại cảm giác khác làm cho nàng cảm thấy dục niệm đang từ từ lớn mạnh.
Nha!
Diệp Hy sợ nàng nóng nảy mà làm liều thì không biết có hậu quả gì xảy ra nữa, nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng đi theo. Nữ nhân đầu óc không tỉnh táo thật vô cùng đáng sợ. A hai người rời khỏi khu dân cư, nhanh chóng hướng bãi đậu xe đi tới. Chẳng qua là, Lam Thục Nghi lại đang không ngừng mà run rẩy. Mỗi một bước, nàng luôn là dừng lại một chút xuống, khiến cho Diệp Hy không biết nên làm thế nào cho phải.
Cái kia, A-di! Người không sao chớ.
Diệp Hy cùng nàng sóng vai mà đi.
Đừng nói gì.
Lam Thục Nghi nghiến răng nghiến lợi đáp. Nhìn thiếu phụ xinh xắn đang run rẩy không ngừng, tiểu Diệp Hy càng thêm run run, dục hỏa vốn đã cố ý áp chế lại điên cuồng tiểu thăng.
Diệp Hy.
Trên mặt Lam Thục Nghi đã tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy một loại thân sắc hết sức phức tạp nhìn hắn.
Đang bởi.
Chương 29, dã ngoại trộm tình, 2.
A-di.
Diệp Hy có chút không được tự nhiên đi tới bên cạnh nàng, nhưng không biết phải nói cái gì cho tốt.
Lên xe.
Lam Thục Nghi chỉ vào một chiếc phe da di màu đỏ, thanh âm lạnh như băng, nhanh lên một chút.
Ách, nhưng là...
Diệp Hy còn muốn nói gì nữa, chẳng qua là lời vừa muốn nói đành nuốt xuống. Trong lòng Diệp Hy đang bị dục hỏa hoành hành, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, chỉ thấy khỏe miệng của hắn cong lên một tia cười gian, theo lời ngồi lên chiếc phe da di.
Ngồi cho vững.
Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Hy ngồi ở ghế kế bên tài xế, nhưng ánh mắt lại rơi vào trước ngực mỹ phụ, nhìn xong nhũ tràn đầy sức hấp dẫn đang liên tục phập phồng.
Đừng nói chuyện.
Lam Thục Nghi không nhìn ánh mắt của Diệp Hy, luôn luôn chuyên tâm nhìn về phía trước. Diệp Hy không biết mình bị nàng dẫn tới địa phương nào. Thời điểm xe ngừng lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào bộ ngực đầy đặn. Mà Lam Thục Nghi lại bỗng nhiên mở cửa sổ xe ra, nghiêng đầu đi, nhìn khung cảnh phía ngoài đến mà người. Đối với ánh mắt của Diệp Hy, nàng không phải là không rõ ràng, nhưng vào giờ khắc này nàng thế nhưng không muốn ngăn trở.
Mệt mỏi.
Quá mệt mỏi.
Sống như vậy thật quá mệt.
Lam A-di, ngài sẽ cho ta sờ một chút bộ ngực chứ?
Một chút mà thôi.
Ánh mắt của Diệp Hy rơi vào khuôn mặt nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, bờ vui khẽ run nhưng vẫn tràn đầy sự hấp dẫn say lòng người. Thấy nàng không nói gì, hắn cả gan đưa hai tay tới, run rẩy hướng vào trước ngực cục trưởng phu nhân. Nhìn mỹ phụ liếc về mình, thế nhưng không có mở miệng ngăn cản, Diệp Hy tim đập thình thịch. Nàng có phải hay không đã ngầm đồng ý hành vi của mình?
Gần.
Rất gần.
Càng thêm gần.
Mấy centimet mà thôi.
Chỉ cần tay hắn vươn ra một chút, liền có thể chạm vào đôi nhũ phong đã khiến thần hồn mình phải điên đảo kia.
Sờ một chút thôi. Cũng đã đến tình trạng này rồi thì sờ thêm một chút cũng không sao a.
A gì?
Trong miệng khẽ gọi cục trưởng phu nhân, Diệp Hy cắn răng một cái, năm ngón tay thoáng cái nắm lấy bầu vú cao ngạo.
Ân.
Âm thanh vô cùng mê người phát ra từ bờ môi mọng tiểu diễm.
Diệp Hy suýt sợ hết hồn.
Trên bàn tay tràn đầy nhục cảm, tuyết phong tràn đầy co giãn khiến hắn kìm lòng không được mà gia tăng độ mạnh yếu. Bộ ngực truyền đến cảm giác hơi đau đớn, Lam Thục Nghi khẽ nhíu mày. Bất quá nàng vẫn không có trách cứ hoặc là có ý tứ ngăn cản.
Xúc cảm đầy đặn tràn đầy co giãn để cho Diệp Hy không muốn bỏ tay ra, một tay sờ cảm nhận sự mềm mại nhưng lúc này đầu óc hắn đã bay lên 9 tầng mây rồi.
Tiếp tiếp.
Tiếp tiếp.
Đang lúc Diệp Hy hưởng thụ lão bà của người khác thì điện thoại di động để ở ghế sau lại vang lên.
A gì?
Điện thoại.
Ân.
Trong miệng khẽ rên một tiếng, Lam Thục Nghi khép hờ hai mắt, cũng không để ý điện thoại của ai, nàng căn bản là thờ ơ Diệp Hy dùng một ma chảo vẫn không bỏ được bộ ngực sữa rời đi, một cái tay khác cầm lấy điện thoại di động. Khi hắn nhìn thấy người gọi cũng bị dọa cho một trận.
Ách, a gì, phải.
Là chồng của người.
Diệp Hy có chút run rẩy cầm lấy điện thoại di động, mình tay khác vẫn sờ nắn bộ ngực sữa.
Trời ạ. Nếu để cho Lưu An biết mình hiện tại khinh bạc lao bà của hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu.
Nghĩ tới đây, ma chảo của Diệp Hy bệnh hoạn không khỏi mạnh thêm.
Thật đúng là thú tính a.
Á.
Ngươi nhẹ tay một chút.
Lam Thục Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn không có ngăn cản.
Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Diệp Hy không biết tại sao nàng có thể ngầm đồng ý mình làm loạn như vậy.
Nhưng điện thoại vẫn đang vang lên.
Lại là lao công của nàng.
Nghe hay là không nghe?
Này điện thoại.
A Di người có nghe hay không?
Diệp Hy tay vẫn hành động, đồng nhiên dùng sức ngắt nhũ phong một cái, dù cách một lớp nịt vũ nhưng vẫn tràn đầy co giãn.
Không nghe.
Lam Thục Nghi cắn răng, trên mặt dạng mây đỏ một trận đón một trận.
Trượng phu gọi điện thoại, tựa hồ làm cho nội tâm nàng ấy náy, nhưng càng làm cho cơ thể nàng dâng lên khoái cảm vô tận.
Phản bội trượng phu, trả thù trượng phu không ngờ lại làm cho nàng cảm nhận được hưng phấn và kích thích chưa từng có.
Không nghe.
Sao?
Diệp Hy khỏe miệng hơi nhếch, cuối cùng quỷ thần xui khiến thế nào mà nhấn xuống nút trả lời.
Mà một cái tay khác vẫn không kiên sợ mà xoa nắn bầu vú.
Cảm giác mềm mại có giãn khiến cho hắn yêu thích không buông tay.
Uy, lão bà.
Có chuyện anh muốn hỏi em một chút, lão tổng của tập đoàn kiến trúc thành phố, có phải em quen hắn hay không?
Chơi ạ.
Mình phải nói sao?
Diệp Hy một bên xoa nắn bộ ngực ngạo nhân, nhưng trong lòng thì như đang có thiên nhân giao chiến.
Mình làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không?
Đây cũng là một nữ nhân đã có chồng A.
Mà mình lại đang làm gì thế này?
Ách, cái kia.
Lưu Thúc Thúc, là cháu A.
Diệp Hy A.
Diệp Hy cuối cùng vẫn là hướng về phía điện thoại nói chuyện.
Điện thoại bên kia nghe được Diệp Hy cũng hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười nói, Diệp Hy.
Tại sao là cháu nghe điện thoại đâu?
Không phải là đã đưa cháu về nhà sao?
Điện thoại của vợ chú tại sao lại ở trên tay của cháu?
Làm A-di nàng.
Ách, mới vừa ở khu dân cư nàng liền ra vườn hoa tàn bộ.
Hiện tại nàng đi vào phòng rửa tay rồi.
Diệp Hy trong lòng đống nhiên cực độ hưng phấn.
Mình một bên cùng hắn nói chuyện, nhưng là bên kia cũng khinh bạc vợ của hắn. Sờ sờ nắn nắn bộ ngực thê tử của hắn.
Như vậy a?
Nếu nàng không có ở đây, vậy coi như xong.
Một chút nữa chú gọi lại.
Nam nhân này rõ ràng không biết thê tử của mình bây giờ đang bị Đại Nam Hải xâm phạm.
Mặc dù tối ngày hôm qua chuyện mình bao nuôi tình phụ bị thê tử phát hiện, nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy.
Hiện tại hắn đang bề bộn đến sức đầu mẹ chán, nếu mà hắn biết được còn không tức chết.
Xem tại chuyển phủn VN.
Nga.
Diệp Hy gật đầu, đóng điện thoại, nhưng kích thích vụng trộm lại làm hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Nghĩ đến mình mới vừa rồi hôn đôi môi mềm mại quyến rũ kia, tiểu huynh đệ giữa hai chân càng trở nên dữ tợn ngẩng đầu lên.
Diệp Hy vào giờ khắc này cảm giác được trong thân thể của mình tiềm ẩn vô tận dục hỏa.
Tư cực.
Lại một lần nữa nuốt nước bọt, Diệp Hy dùng một tay từ từ hướng hai chân cục trưởng phu nhân sờ soạn. bắp đùi thon dài đây đã không sờ thì không biết, vừa mới sờ Diệp Hy liền bốc lên dục hỏa. Nguyên lai cục trưởng phu nhân mặc tất chân khiêu gợi màu da. Sờ lên có chút thô thô, nhưng lại càng có cảm giác câu hồn và phách. Hai chân nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn, đường cong nhu hòa, quả nhiên là cực phẩm. Hai chân thon dài nếu kẹp lấy bên hông, tư vị như vậy thì tiêu hồn cỡ nào. Thật nóng. Đang bị Diệp Hy khinh bạc, thiếu phụ lúc này lại bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trên mặt phong tình vô hạn, đôi mắt hồ thu như được bao một làn hơi nước, lúc này trên gương mặt cũng như cơ thể nàng đã chảy đẫm mồ hôi, không biết là do trong xe nóng nực hay là cơ thể nàng bị dục hỏa thiêu đốt. Lam Thục Nghi thân thể lay động, lại bỗng nhiên tránh thoát Diệp Hy, đẩy cửa xe đi xuống. Ở trong bóng đêm, thân ảnh nhỏ bé của nàng cô đơn lạc lõng, nàng đang hoảng sợ, nàng đang run rẩy. Ta không ngờ thế mà. Lam Thục Nghi từ từ đứng lại, hai tay ôm thân thể của mình, nhẹ nhàng nức nở khóc, ta không ngờ thật sự mê luyến cảm giác vụng trộm này. Đang bởi. Chương 30, dã ngoại trộm tình, 3. Bi thương. Mới vừa rồi nàng cũng một mực nhẫn nhịn để cho Diệp Hy khinh bạc. Sau khi cùng hắn quan hệ, lại bị hắn sờ qua một chút, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc cảm nhận thật sự của mình là như thế nào, rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của nàng. Đến tận lúc này, nàng mới đau đớn phát hiện mình thế nhưng lại thích phản bội trượng phu. Nhìn người vợ xinh đẹp, Diệp Hy từng bước tiến về phía nàng. A Di. Thanh âm của hắn đang run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo, từ từ đi tới bên người Lam Thục Nghi. Ngươi. Lam Thục Nghi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiểu Nam Hải. Lúc này Diệp Hy muốn làm gì, nàng như thế nào lại không biết. Mau tránh ra, đừng đi qua đây. Không, ta muốn ngươi. Lam A Di cho ta đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy tấm lưng của Lam Thục Nghi. Ầm. Bầu trời đen âm u lại bỗng nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện. Mà thân thể cả hai đồng thời trở nên run rẩy. Cảm giác giống như sắp có một đại sự sẽ phát sinh. Này, lúc này tại Hân Hoa tiểu điếm chỉ còn thị trưởng Hàn Tuyết và bên cạnh là quản lý tiểu điếm, Lưu An đã đi ra ngoài, cửa phòng được đóng chặt lại. Lúc này, nữ thị trưởng Tao Nhã mê người đang tập trung tinh thần mà nhìn màn ảnh. Trong clip, nam tử tiến vào phòng tổng thống, sau đó cửa phòng luôn luôn đóng. Trong lúc đó cũng không có bất kỳ người nào ra vào. Mà ước chừng mấy giờ sau, một người phục vụ gõ cửa, tuy nhiên hắn không thấy ai trả lời. Người phục vụ chờ mấy phút đồng hồ rồi rời đi. Tiếp theo, người phục vụ dẫn theo quản lý tiến đến phòng, người quản lý hạ lệnh mạnh mẽ khai mở gian phòng, dẫn theo mấy người phục vụ, hắn là người đầu tiên vội vàng mà tiến vào. Sau đó, liền truyền đến tiếng la của hắn, tại sao có thể như vậy, hắn đã chết. Kẻ được lấy tại chuyện phun. Hàn Tuyết trao mày thật chặt. Chẳng qua nàng không có chú ý tới trong mắt vị quản lý kia, cặp mắt kia bỗng nhiên hiện lên một tia sắc cơ. Nhìn đồng hồ, trong lòng Hàn Tuyết hơi mất mát, đã hơn 10 giờ. Xem ra tối nay mình thật sự phải thức đêm, nàng còn chuẩn bị tối nay cùng nhi tử Hảo Hảo nói chuyện một chút bởi lúc nãy nàng hơi nặng lời với hắn. Chính vì chuyện đó mà đến bây giờ trong lòng nàng vẫn không thấy yên tâm. Diệp Hy là tất cả đối với nàng. Nếu nhi tử chẳng may có chuyện gì, như vậy Hàn Tuyết thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Vào giờ khắc này, lòng của nàng luôn luôn có chút căng thẳng, tựa hồ có dự cảm bất an nào đó. Bất quá, vào lúc này, điện thoại trong tay nàng lại bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyết vừa nhìn tên người gọi, trái tim không khỏi vui vẻ. Là nhi tử gọi đến. Tiểu Hy, con hiện tại sao rồi? Với bắt điện thoại, Hàn Tuyết liền hỏi tới. Bất quá, làm cho trái tim đang căng thẳng của nàng liền giãn ra. Mẹ, con có thể có chuyện gì? Con bây giờ đã về đến nhà rồi. Thật mệt chết. Trong lúc nói chuyện, Hàn Tuyết thậm chí còn nghe được tiếng nhi tử thở dốc, tựa hồ như minh chứng hắn vừa về nhà. Về nhà là tốt rồi. Về nhà là tốt rồi. Hàn Tuyết thở một hơi, một bàn tay nhẹ nhàng mà vô bộ ngực phập phồng, lo lắng bất chi bất giác mà tan thành mây khói. Con a, lại ngủ trễ như vậy, lúc nghỉ ngơi thì cần phải nghỉ ngơi. Biết rồi. Mẹ cứ yên tâm đi. Con cũng không còn nhỏ, tự biết chiếu cố mình. Mẹ cũng đừng quá mệt mỏi, sớm trở về ngủ một chút, nếu không sẽ sinh nếp nhăn đó. Tiểu tử thúi, hiện tại ngại mẹ già rồi có phải hay không? Nghe nhi tử giọng hơi khàn khàn trả lời, Hàn Tuyết nhất thời cười kiểu diễm như hoa, tóm lại, nhi tử không có chuyện gì thì mọi chuyện đều tốt. Ai nói mẹ già rồi? Diệp Hy nhất thời phản bác, mẹ của ta là nữ thần xinh đẹp nhất trên đời này. Mấy nữ sinh mới lớn kia căn bản cũng không có bằng một nửa mẹ a. Được rồi, cũng biết nói ngọt. Mẹ nào có xinh đẹp như vậy đâu. Hàn Tuyết trên mặt lộ ra thân sắc vui mừng, dù là được nhi tử khen nàng cũng càng cao hứng, khuôn mặt hơi thẹn thùng mà đỏ bừng, diễm lệ bức người, thành thục hấp dẫn. Ân, biết rồi. Con đi ngủ, tắt điện thoại nga. Ngủ ngon. Chẳng qua là, lúc này Hàn Tuyết cũng không biết, thời điểm gọi điện thoại cho mình, nhi tử đang đứng trước mặt thê tử của người khác, dục hỏa để cho hắn nhất trụ kình thiên. Diệp Hy đem điện thoại trong tay vứt sang một bên, cười nói, hình như cũng đặc biệt kích thích. Lúc này trước mặt của hắn, Lam Thục Nghi đang chống hai tay xuống đất, cái mông tuyết trắng bình lên. Mà Diệp Hy còn đang ôm lấy bờ eo của nàng. Nếu như lúc này Lưu An biết lão bà của mình đang giống như là một mẫu cầu tùy ý để Diệp Hy giày xéo thân thể thành thục của mình, không biết hắn thân làm trượng phu có thể hay không bị sôi máu mà chết. Cái nón xanh lớn như thế chụp vào đầu, có thể thấy được Lưu An thật sự là nam nhân nổi bật nhất năm nay rồi. Hiện tại thê tử của Lưu An đang nóng rực như hỏa thiêu. Bởi vì Diệp Hy theo phía sau ôm lấy thân thể của nàng, một tay thế nhưng nhẹ nhàng chui vào làn váy. Không. Lam Thục Nghi ở trong lòng kêu cứu, nhưng cũng không có người nghe được. Nàng cũng không dám la lên, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thừa nhận tiểu nam hài trêu chọc. Nàng đỗng nhiên cảm giác được, thân thể của mình mới bị Diệp Hy đụng chạm đã bắt đầu xuất ra dâm thủy. Có lẽ là do mình đã sớm thất thân cho hắn sao? Vụng trộm kích thích sau lưng trượng phu, đột phá trói buộc của người vợ làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Lam A Di, hai tay chống ở phía trước. Diệp Hy từ phía sau cắn lỗ tai nàng, để cho hai tay của nàng chống xuống mặt giường, vểnh cao cái mông. Tư thế này thật sự là xấu hổ muốn chết. Lam Thục Nghi muốn phản kháng, nhưng vô luận như thế nào cũng đánh không lại Diệp Hy. Cuối cùng nàng cắn răng kìm nén dục hỏa trong lòng, đột nhiên xoay người lại đối mặt với Diệp Hy, dùng một tay nắm chặt nhược điểm của hắn. Ngươi cử động nữa, ta liền bẻ gãy nó. Hô. Diệp Hy cũng hít một hơi khí lạnh, chỗ sơ hở của mình bị cầm thật sự là đòn chí mạng. Nhưng hai cánh tay của hắn vẫn không buông mỹ phụ đang không ngừng dãy rủa, cuối cùng hất một tay đem làn váy của nàng vung lên, thoáng cái liền kéo quần lót xuống. Không nên. Lam Thục Nghi thật sự hoảng loạn rồi, nàng ra sức dãy rủa, mái tóc dài tán loạn vô cùng thảm hại, nhưng hai má ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Bắp đùi thon dài bị tiểu Nam Hải nâng lên mà tách ra, bởi vì Lam Thục Nghi mặc váy nên khi Diệp Hy hất váy lên liền làm lộ ra một cái áo ngực màu trắng. Hai tỏa tuyết phong trắng mịn, một đạo rãnh sâu giữa hai vú lại càng mãnh liệt kích thích thị giác Diệp Hy. Chơi ạ. Diệp Hy nhanh muốn điên mất rồi. Hắn ôm vòng eo Lam Thục Nghi, chuẩn bị phát ra công kích nguyên thủy nhất đối với nàng. Lam Thục Nghi trong lòng cuồng loạn. Xì một tiếng, Lam Thục Nghi đang bị Diệp Hy ôm lấy eo bỗng nhiên cảm giác được sự phong phú giữa hai chân. Bởi vì nhục đồng của Diệp Hy lúc này đã nhét kín mật huyệt của nàng. A. Hai tay của Diệp Hy giữ bắp chân cục trưởng phu nhân, dán chặt thân thể đút vào, rút ra làm cho nàng thở hổn hển, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Diệp Hy. Nô. Ân. Đừng. A a thật sâu nha. Ân. Bên hai nghe được dâm thanh rên rỉ của người vợ xinh đẹp, Diệp Hy kìm lòng không được mà dùng thêm sức nhấp xuống, cự long ở trong âm đạo của nàng một vào một ra càng thêm nhanh chóng liên tục. Làn da trắng như tuyết của cục trưởng phu nhân đã dần biến thành màu phấn hồng. A Di, ngươi thật dâm đãng nga. Diệp Hy bỗng nhiên cúi đầu, hôn hạt anh đào đang không ngừng đung đưa. Đầu vú bị cái lưỡi của Diệp Hy không ngừng bú liếm từ từ trở nên đỏ ửng cứng ngắc. Mà nhục đồng của Diệp Hy vẫn rút ra đẩy vào không ngừng nhục bích. Bất chợt quy đầu to lớn mạnh mẽ đụng chạm phải tử cung nàng. Lại đội lên nữa à? A thật giỏi. A tiểu hỗn đản. Ân. Dám làm chết ta. A. Hai tay cục trưởng phu nhân bắt được cánh tay tiểu Nam Hải, đầu ngửa về phía sau, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tán loạn điểm xuyết trên thân thể trắng muốt như bạch ngọc. Nàng bị Diệp Hy đút vào mãnh liệt càng cố gắng mà dễ rủa vươn thẳng cái mông lên, kịch liệt nên hợp với côn thịt của tiểu Nam Hải. Dâm thủy chảy mỗi lúc một nhiều, nhục đồng của Diệp Hy không ngừng mà chuyển động. Khi hắn đâm xuống, Lam Thục Nghi liền cố nết ngông hướng về phía trước để cho thân thể của bọn họ kết hợp được càng thêm chặt chẽ. A ta. Không được. Ân. Thật không được. Nha. A thả ta ra. A muốn chết ta. Bị nhục đồng của Diệp Hy đội lên tử cung, cục trưởng phu nhân liều mạng vặn vẹo thân thể, thật chặt mà ôm lấy lưng Diệp Hy, hai khối nhục cầu đè ép lên ngực Diệp Hy bị biến dạng liên hồi. Dâm thủy bốn phía khiến cục trưởng phu nhân như tiến vào mê võng, càng thêm phóng đãng. Ở vùng ngoại ô. Từng đợt thở gấp kèm theo tiếng va chạm liên tiếp của hai thân thể vang vẳng mãi không dứt. Mà ở Hân Hoa tiểu điếm, Hàn Tuyết vẫn không biết nhi tử lại làm ra chuyện tình vi phạm đạo đức xã hội như vậy. Vụng trộm lao bà người khác, tất bị xét đánh. Và anh, hình như thật sự ứng với câu này, giữa đêm đen mù mịt đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, hào quang chói mắt. Chẳng qua, tiểu tử vụng trộm cùng vợ người khác là Diệp Hy lại vẫn hồn nhiên vô sự. Xem ra, câu nói người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo cũng không chính xác a. Đang bởi Chương 31, trí tuệ của thị trường. Gió thổi rì rào. Diệp Hy ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu phụ trước mắt đang sủi lơ vô lực co rúm ở trên cỏ, trang phục nửa kín nửa hở làm trong lòng hắn bỗng nhiên chứa đầy cảm giác chinh phục. Tựa hồ, mới vừa ở trên người nàng phát tiết căn bản là không đủ để hắn hưởng thụ. Mà cục trưởng phu nhân vẫn còn lưu lại dư vị của cuộc chiến, cả người đỏ ửng, gương mặt thoạt nhìn thật kiều diễm mỹ lệ, làm cho người ta không nhịn được muốn hảo hảo mà hôn một cái. Hơi ngồi chồm hổm xuống, Diệp Hy bỗng nhiên hướng thân thể Lam Thục Nghi đưa ra một đôi ma chảo. Chuyện được copy tại Chuyện Vun. Chẳng qua là, tay của hắn đưa tới giữa không trung lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái nụ cười hiền lành. Mẹ! Diệp Hy tận lực để cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, nhưng là cổ tay của hắn lại đang run rẩy. Nếu để cho mẫu thân luôn luôn thương yêu mình biết mình làm ra chuyện tình cầm thú như thế, nàng nhất định sẽ rất tức giận. Hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn phải nhìn mẫu thân của mình thương tâm. Một cảm giác áy náy khiến cho tà niệm trong lòng hắn từ từ tiêu tán. Mẫu thân rất kỳ vọng vào mình. Nàng từng nói với mình, chờ con sau này trưởng thành A, mang cho mẹ một cô con dâu xinh đẹp hiền lành, sinh mấy tiểu mập mạp để cho mẹ giúp các con đồng bế. Tương lai A, hài tử của ta phải tuyệt đối là nhân trung long phượng. Những kẻ xem thường con, bọn họ sớm muộn sẽ nhìn đến rụng mắt kiếng. Bởi vì rồi bọn họ sẽ biết, ánh mắt của bọn họ, là kém như thế nào. Hiện tại nhớ lại mẫu thân ngay lúc đó nở nụ cười, Diệp Hy trong lòng liền dâng lên một cảm giác vô lực. Ân. Mà lúc này, Diệp Hy ở trong lòng lại mơ hồ có một loại dự cảm bất an. Cảm giác có thể tối nay sẽ gặp chuyện không bình thường. Cảm giác như thế, không có chút thực tế nhưng lại khiến Diệp Hy càng thêm bồng chồn. Nhanh! A-di mau dậy đi! Chúng ta lập tức trở lại Hân Hoa Tửu Điếm. Nơi này! Lúc này, ở Hân Hoa Tửu Điếm, Hàn Tuyết hai tay khoanh trước ngực, không chớp mắt ngó đoạn phim đã được lặp lại vô số lần, trong lòng thật giống như bắt được dấu vết gì đó, nhưng là vừa bắt được lại để vốn mất. Cảm giác có cái gì không đúng. Nàng xem đến đoạn tên quản lý mập mạp kia sau khi đi vào, trong lòng trầm tư. Người chết, tại sao lại muốn tới nơi này, rốt cuộc thật sự là tự sát? Hay là bị mưu sát? Tựa hồ, thật sự là mưu sát. Hàn Tuyết hơi nâng cằm của mình, lộ ra vùng cổ cao thẳng mà trắng. Hai tay vẫn ôm ở trước ngực, lại vô tình đem bộ ngực căng tròn càng thêm cao vút. Đang tập trung tinh thần suy nghĩ, Hàn Tuyết cũng không có phát giác, tên quản lý chẳng biết lúc nào đã di động đến phía sau của nàng. Hai mắt của hắn đều là hùng quang kinh người. Tựa hồ, hắn cũng không có bị sắc đẹp của mỹ phụ thị trưởng mê hoặc, thật muốn đem vưu vật của tạo hóa nghiền nát ngay lập tức. Hai tay của hắn từ từ đưa lên, ánh mắt lại ngó cổ của Hàn Tuyết. Lúc này, chỉ cần hắn dùng lực nắm được cổ của nàng, như vậy mập mạp quản lý tuyệt đối tin tưởng, bằng vào sức lực của mình có thể làm cho nàng không phát ra động tĩnh mà bị bóp chết. Từ cực. Hắn bỗng nhiên phát ra âm thanh làm cho Hàn Tuyết tỉnh lại. Chuyện gì? Hàn Tuyết hơi quay đầu, lại thấy nam nhân phía sau lộ ra một đầu đầy mồ hôi, này thân thể to béo đang run rẩy không ngừng. Không có, không có gì. Nam nhân vội vàng khoát tay. Mà Hàn Tuyết, đôi mắt hạnh lại bỗng nhiên phát sáng, não hải vốn mơ hồ không rõ ý niệm trong đầu bỗng nhiên trở nên có chút rõ ràng. Nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, để chuyển phùn bủ tơ một lần nữa phát video, nàng tựa hồ thật sự đã tìm được dấu vết. Mà phía sau nàng, mập mạp vốn có chút khẩn trương bỗng nhiên trở nên chấn định lên. Hắn hít sâu, không tiếng động tiến về phía Hàn Tuyết một bước. Phanh, phanh. Ngoài cửa lại bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm cho mập mạp suýt chút nữa đứng tim mà chết. Răng rác một tiếng, người tiến vào là công an cục trưởng Lưu An. Tra được cái gì sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Lưu An lộ ra một tia khổ sở, đúng, mới vừa xét nghiệm tử thi. Người giúp việc trong nhà hắn nói, nạn nhân trước khi đi ra ngoài luôn ngồi ngây ngốc trong thư phòng. Sau đó có một người giúp việc ở ngoài cửa đi qua, lại nghe được tiếng điện thoại vang lên. Sau, nạn nhân liền đến Hân Hoa Tiểu Điếm thuê một phòng cho Tổng thống. Nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta, điện thoại di động nguyên vốn phải nằm trong túi áo của hắn lại không thấy. Thực kỳ quái. Ngươi là nói. Hàn Tuyết cả người run lên, ánh mắt thoáng cái rơi vào người Lưu An. Nhanh, ngươi đi điều tra xem nạn nhân trước khi tới đây, cùng người nào tiếp xúc qua. Được. Lưu An gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Phanh. Cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng kín. Trong phòng quan sát chỉ còn lại nữ thị trưởng Hàn Tuyết cùng mập mạp quản lý đang có chút khẩn trương. Mà lúc này, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên xoay người, tiếp tục xem video. Mập mạp bỗng nhiên cắn răng, thân thể mập mạp thoáng cái nhào tới. Phanh. Nhưng để cho hắn kinh ngạc là, Hàn Tuyết vốn còn đang hết sức chăm chú nhìn video lại linh xảo tung mình, tránh thoát một cái bổ nhào. Thân thể mập mạp thoáng cái đụng phải máy vi tính, phát ra tiếng vang trầm muộn. Lui về phía sau, Hàn Tuyết vẫn duy trì chấn định, quả nhiên là ngươi. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy tiểu đã phát giác ra. Mập mạp đang bị ngã trên bàn máy tính lại đứng thẳng thân thể, thế nhưng không có một tia kinh hoàng. Cái điện thoại di động kia còn đang trên người của ngươi sao? Hàn Tuyết trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, tựa như có lẽ đã thấy được thắng lợi. Nghe vậy, cái tên mập mạp này lại cũng cười, bàn tay to giò vào trong túi áo, đem cái điện thoại di động móc ra ném xuống đất. Ngươi phát hiện khi nào? Trong lòng Hàn Tuyết thấy đối phương có thể bình tĩnh như vậy bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chẳng qua tình thế vào lúc này lại không cho phép nàng lùi bước. Là trực giác. Hàn Tuyết cố ổn định tâm thần, bình tĩnh nói, nếu người chết ở trong mật thất tử vong, như vậy trừ tự sát cũng không có nguyên nhân khác đi. Nhưng là, vừa bắt đầu ta lại suy nghĩ một chút, ngươi là người thứ nhất xông vào người, vậy là người thứ nhất tiếp xúc người chết, hơn nữa là người đầu tiên hô to người khách đã tử vong. Ha ha. Mập mạp đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, hảo. Hảo. Tốt. Ha ha. Bất quá, cho ngươi phát hiện. Thật ra thì cũng không sao. Trên mặt hắn, đống nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hơn nữa, hai tay thế nhưng thoáng cái đem y phục của hắn mở ra. A, Hàn Tuyết kìm lòng không được mà la lên một tiếng. Bởi vì, trên người tên mập mạp, trên người của hắn lại mang một quả bom đếm ngược.